Chương 249, không động núi cao lên sương mù 2, chương 249, không động núi cao lên sương mù 2, Yến Vân Vân nói, những chuyện này vài ba lời nói không rõ, đúng, ngươi đây, vì sao ở chỗ này? Đường Hạo nói, chúng ta nhận được tin tức, nói là đại sư Minh gặp phải bầy công, liền dẫn người đi thành Bắc, chẳng qua là đi sau cũng là không có tìm được đại sư Minh, ở nơi này trong thành Trường An điểm liên lạc, đại sư Minh khả năng nhất tới nơi này, cho nên ta liền dẫn người đến đây. Thẩm Cô Hồng nghe vậy ánh mắt hơi chợt lóe, cái này Đường Hạo vậy mà so Yến Vân Vân còn hiểu hơn thay đằng giờ, đây không phải là trọng điểm là hắn rốt cuộc là ở phía trước chính mình đi thành Bắc, hay là phía sau đi. Còn có, đi truyền tin tức Lục Thuận bây giờ vẫn còn ở nơi này, hắn là thế nào biết được thay đang nâng tại thành Bắc? Còn có dùng võ công mà nói, liền đời đang dơ cũng chống đỡ không được nhân vật, hắn lại là dũng khí từ đâu tới đi cứu thay đang dơ? Chẳng lẽ là bởi vì đồng môn sư huynh đệ nguyên nhân? Ừm, không đúng, người này võ công mạnh, tuyệt đối ở Yến Vân Vân trên, xem ra Yến siêu thu mấy cái này đệ tử cũng không đơn giản đâu. Yến Vân Vân gật đầu, ta cũng đi qua thành Bắc, lúc này mới tìm tới nơi này. Nguyên lai những thứ kia dấu chân là các ngươi lưu lại, ta mới vừa từ thành Bắc tới. Đường Hạo nói. Thành Bắc phát sinh đại chiến, chỗ kia trên đường phố đống có thật nhiều thi thể, trên mặt đất càng bị huyết dịch nhuộm một tầng, vậy mà Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương hai người võ công cực cao, hạ bước nhẹ vô cùng, lại chọn vị trí, nên trên chân cũng không có dính vào cái gì, Yến Vân Vân dính vào vết máu nhiều một chút, mà Lục Thuận cũng không cần nhiều lời, trên chân dính, còn có rất nhiều vết máu. Ngược lại cái này Đường Hạo dưới chân không nên dính đầy vết máu, nhưng mà lại là so Lục Thuận còn phải khoa trương. Ngay cả quần áo đều có chút cho phép. Yến Vân Vân gật đầu, được rồi, không nói nhiều, chúng ta đi trước điểm liên lạc nhìn một chút, nếu là đại sư huynh ở liền tốt. Đường Hạo gật đầu, lúc này lại nói, hai vị này xưng hô như thế nào? Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương báo tên họ, Yến Vân Vân còn nói hai người là bạn tốt của mình, Đường Hạo tự nhiên sẽ không lại nói thêm cái gì. Đoàn người đi vào ngõ hẻm, chỉ chốc lát sau liền đến không động phái điểm liên lạc. Lục Thuận tiến lên sau khi gõ cửa, các bọn họ mở cửa đúng đúng một cái chừng 20 tuổi thanh niên, hắn thấy được Lục Thuận đám người, đột nhiên vui mừng, nói, là ngươi, Lục Thuận. Lục Thuận gật đầu, còn có Yến sư tỷ, nhị sư Minh cũng tới. Đúng, tiểu tam tử, đại sư Minh có ở đó hay không? Cái này tiểu tam tử chính là nơi này điểm liên lạc người liên lạc, hắn tư chất không tốt, thế nhưng là đối với dò xét tình báo lại có một tay, cùng thay đang dơ quan hệ rất tốt. Mỗi một lần thay đang dơ xuống núi, đều là ở tại nơi này chỗ điểm liên lạc, sẽ còn chỉ điểm tiểu tam tử võ công, nên ở tiểu tam tử trong lòng, thay đang dơ không chỉ là đại sư Minh đơn giản như vậy. Tiểu tam tử nghe Lục Thuận lời nói, trong mắt vẻ lo âu chợt lóe, nói, đại sư Minh ở, chẳng qua là bị thương rất nặng, cũng không biết là nhân vật dạng gì, vậy mà có thể thương tổn được đại sư Minh. Yến Vân Vân, Lục Thuận nghe vậy, vẻ mặt sáng rõ buông lòng một cái, ngược lại Đường Hạo sắc mặt cũng không bao nhiêu biến hóa. "Tốt, mau dẫn chúng ta đi vào thấy đại sư mình." Yến Vân Vân vội la lên. "Đi theo ta." Tiểu Tam Tử dẫn đám người đi vào sân cổng, Thẩm Cô Hồng mới phát hiện, cái này nhìn như bình thường trạch viện, cũng là bên trong dấu cả côn, người bình thường nếu là đi vào sân, không biết bên trong bố trí, sợ rằng sẽ lập tức trở thành người chết. Ở Tiểu Tam Tử dưới sự dẫn dắt, đám người xuyên qua sân, đi tới phía sau đại đường, Tiểu Tam Tử ở mép giường sờ động một hồi, phía sau vách tường rời đi. Một gian ám cắt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái này ám cắt trong để một cái tủ, ngoài ra còn có một cái giường. Tủ chỗ cao để một chi lớn cây đến, đem ám cắt cấp chiếu thông lượng. Nằm trên giường một cái hở ngực lộ bụng hắn tử, ở vai trái của hắn dọc theo gây trong huyệt chỗ, một đạo thật dài vết thương cực độ dữ tợn, không chỉ có như vậy, lồng ngực kia chỗ vết thương lại là hiện lên màu tím đen, chảy ra huyết dịch cũng là. Hắn tử kia cũng là rất giỏi, môi hắn mặc dù cũng là tím bầm, thế nhưng lại không có nhăn chút xíu chân mày, thấy được Yến Vân Vân mấy người đến, liền miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Đại sư Minh. Lục Thuận thấy vậy, sắc mặt đầu tiên là biến đổi, rồi sau đó quát to một tiếng, hướng về phía trước mép giường chạy gấp mà đi. Hán tử kia không phải người khác, chính là thay đăng giờ, lập tức hắn kia thanh âm khàn khàn phát ra, không có sao, sư muội, ngươi trở về chưa? Yến Vân Vân gật đầu, đi tới bên trên giường, nhẹ giọng nói, binh khí của bọn họ trên có độc. Thay đăng giờ gật đầu, đám người kia không biết là từ nơi nào nhô ra, thật là lợi hại, thử, bất quá hắn tất cả đều chết ở trên tay của ta. Không được, ta được lập tức vì ngươi đi tìm đại phu. Yến Vân Vân xoay người lại, đang muốn bước ra bước, nhưng là bị thay đăng giờ kéo lại tay phải. Yến Vân Vân không thể tránh ra khỏi đi, sắc mặt không khỏi đỏ lên. Thay đang dơ nói, độc này tầm thường đại phu không giải được. Thẩm Cô Hồng nói, a, không biết đại huynh trong chính là cái gì độc. Thay đang đưa mắt quan quét về phía Thẩm Cô Hồng, nói, khát máu tán, một khi trúng loại độc dược này sẽ gặp không ngừng hút huyết dịch, cho đến chết. Thẩm Cô Hồng chưa từng nghe qua loại độc dược này, ngược lại Yến Vân Vân sắc mặt đột nhiên chấp nhận, thất thanh nói, cái gì? Lại là loại độc này? Là bọn họ làm. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, trong mắt lóe lên ác liệt ánh sáng, đồng thời cũng nghi hoặc không thôi, cái này bọn họ là ai? Rất có thể, ngươi lập tức trở về núi, thông báo sư phụ bọn họ làm xong ngăn địch chuẩn bị, cái này tam trưởng lão lần này dám đến không động Dương Oai, tất nhiên còn có hậu thủ. Thay đang dơ đạo. Nghiêm chỉnh mà nói, không động không chỉ là có nhị lão, mà là tam lão, cũng chính là thay đang dơ trong miệng tam trưởng lão Tất Quỳnh. Vị này tam trưởng lão am hiểu dụng độc, lại thích giết chóc thành tính. 30 năm trước, không động phái lao trưởng môn sau khi qua đời, hắn phải làm không động phái trưởng môn, cũng là gặp phải không động nhị lão phản đối, hắn bị nhị lão liên thủ đánh bại, đến đây phản bội không động. Mà khát máu tán chính là hắn đặc biệt nhằm vào không động phái võ công lộ số mà lập ra một môn lợi hại độc dược, trừ không động phái nội công ra, những người khác liền xem như võ công lại cao, đều không cách nào bức ra loại độc này. Yến Vân phân đờ đẫn một hồi, hai hàng thanh lệ đột nhiên chảy ra. Nàng biết Tất Quỳnh hành động này mục đích chính là muốn bức Yến Siêu vì thay đang giờ chữa thương, tiêu hao Yến Siêu nội lực, này mục đích đã sớm không cần nói cũng biết. Tất Quỳnh bị trục xuất Không Động phái chuyện, Không Động nhị lão cùng Yến Siêu cũng cảm thấy là việc xấu trong nhà, cố ý phong tỏa tin tức, nên người giang hồ chỉ biết là Tất Quỳnh rời đi Không Động phái, nhưng không biết là bị trục xuất sư môn. Về phần Thẩm Cô Hồng, càng là không biết chỗ này tình huống, lập tức hắn hỏi, quý phái vị này tam trưởng lão là chuyện gì xảy ra? Thẩm Cô Hồng biết chắc là hỏi người ta việc nhà, nhưng hắn hay là hỏi lên. Thay đang giơ lần nữa nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nói, còn chưa thỉnh giáo tên họ đại danh. Không dám, tại hạ Thẩm Cô Hồng, vị này là ta xuất giá thê tử Mỹ Phương. Thẩm Cô Hồng nói. Mỹ Phương nghe vậy, trong lòng nhất thời ngọt ngào vô cùng, nhưng sắc mặt cũng là đỏ bừng vô cùng, nàng không nghĩ tới Thẩm Cô Hồng lúc này vậy mà lại như vậy giới thiệu bản thân. Thay đang giơ kinh ngạc nói, Thần Tiễn công tử. Thẩm Cô Hồng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày, cái này bị người cấp cưỡng ép cộng thêm danh hiệu đã chuyển tới Trường An, lập tức ngược lại có chút ngượng ngùng, nói, đại minh quá khen. Đường Hạo lúc này nói, ngươi tên có thể bị thương quỷ diện Diêm La, sát thực lợi hại. Thẩm Cô Hồng ánh mắt lần nữa quét Đường Hạo một cái, lúc này hắn trên đại thể khẳng định, cái này Đường Hạo võ công vẫn còn ở thay đang giơ trên, theo lý thuyết tới, Đường Hạo đối với cái đó danh hiệu cũng là biết được, nhưng khi hắn báo ra bản thân tên họ thời điểm, hắn chẳng những không có như thay đang giơ như vậy kinh ngạc, ngược lại là phảng phất đã sớm nhận biết mình, dữ liệu đến mình là ai bình thường. Tại hạ hiểu sơ một chút y thuật, nếu không để cho tại hạ vì đại huynh nhìn một chút. Thẩm Cô Hồng nghe loại độc này rất là quỷ dị, vậy mà chỉ có Không Động phái nội công mới có thể đem loại độc này bức ra, lập tức trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cỗ ngạo khí, dĩ nhiên muốn biết một chút cái này cái gọi là khát máu tán. Đường Hạo lúc này nói, Thần Tiễn công tử lợi hại, bọn ta đều có nghe thấy, nhưng là độc này xác thực chỉ có Không Động phái nội công mới có thể bức ra. Đường Hạo lúc nói chuyện, mang theo một loại ngạo khí, cái này làm cho Yến Vân Vân không khỏi hơi kinh ngạc, trong lòng của nàng, vị này nhị sư minh từ trước đến giờ ôn văn nho nhã, hôm nay cũng là lời nói lại là như thế phong mang. Thẩm Cô Hồng nói, tại hạ chẳng qua là thử một chút mà thôi. Ừ, đại sư minh chính là ta Không Động phái tương lai trưởng môn, hắn nếu là có cái gì chuyện bất chắc, ngươi Thần Tiễn công tử có thể phụ được trách nhiệm sao? Đường Hạo câu chuyện càng hung hiểm hơn, vẻ mặt càng là vô cùng kích động. Nhị sư minh, đây là bạn của ta, hắn cũng là do bởi ý tốt. Tiễn Vân Vân chân mày khẽ cau, thanh âm mặc dù không cao, nhưng ở cái này ám cắt trong người cũng có thể nghe rõ ràng hiểu. Thay đang dơ nói, không sai, Tiễn sư muội làm việc từ trước đến giờ có chủ kiến của mình, hắn có thể đem Thẩm huynh mang đến nơi này, liền chứng minh Thẩm huynh đáng giá tín nhiệm. Nhị sư đệ, ngươi không cần nói nhiều. Thẩm Cô Hồng đòi một cái không có gì vui, lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Tiễn Vân Vân nhìn đám người một cái, nói, đi ra ngoài nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chúng ta lên đường trở về Không Động núi. Thối lui ra ám cắt, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương trở lại cổ ý khách sạn, là đêm không trăng không sao. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương ngồi ở bàn bên cạnh bên trên, vương một chén nước trà đang trầm tư. Mịch Phương lúc này nói, cái đó Đường Hạo đối thay đang giờ quan tâm tựa hồ có chút qua. Tiến siêu mấy cái này đệ tử cũng rất thú vị, chúng ta lần này là đến giúp đỡ, nói không chừng còn có thể xem cuộc vui, đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Thẩm Cô Hồng đầy mặt chế nhạo tiếng. Tiến tỷ tỷ, còn có vị kia họ Kim đại ca mặc dù có chút trùng tên âm thanh, bất quá bọn họ không phải không biết đúng sai người, về phần bọn họ đại sư minh cùng nhị sư minh, ta còn không hiểu rõ. Mịch Phương người rất thông minh, thế nhưng là nàng xưa nay không thích đi suy nghĩ nhiều cái khác, thấy chính là cái gì chính là cái đó, đây là ưu điểm của nàng, đồng dạng cũng là khuyết điểm. Đúng nha, hai người bọn họ dù trùng tên lợi, nhưng sẽ không từ thủ đoạn nào, ngược lại đại sư minh này cùng nhị sư minh, để cho người nhìn không đấu. Ai, chúng ta cũng là nhàn bận tâm cái gì đâu, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi, ngày mai lên đường đoán chừng rất sớm. Thẩm Cô Hồng nói. Mịch Phương gật đầu đáp ứng, sau đó liền trở lại phòng của mình bên trong nghỉ ngơi. Thẩm Cô Hồng lại đem hỗn loạn suy nghĩ sửa lại một lần, chỉ chốc lát cũng ngủ. Ngày thứ nhì sáng sớm, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương liền chạy tới Không Động phái điểm liên lạc chỗ. Bởi vì thay đang dơ không cách nào cưỡi ngựa, Yến Vân Vân liền để cho Lục Thuận mua một chiếc xe ngựa, đám người một phen thu thập sau, liền xuất phát. Từ Trường An thành đi Không Động phái, nếu là dưới tình huống bình thường, cưỡi ngựa nhiều nhất 2 canh giờ tả hữu, nhưng bởi vì mang theo bị thương nặng lại chúng kịch độc thay đang dơ, cước trình của bọn họ đầy mặt một ít. Bất quá đến Không Động chân núi lúc, cũng vừa vặn là giữa trưa. Không Động sơn tây tiếp Lục Bản sơn, đông vọng 800 dặm Tần Xuyên, nam ý theo Quan Hải, bắc Lâm Tiêu Quan. Bởi vì là trời âm u, Không Động núi cao chỗ còn bị sương mù dày đặc cấp bao phủ, xa xa nhìn lại, kia cao cao đứng vững ở mây mù giữa ngọn núi như ẩn như hiện, lộ ra một cỗ thần bí cảm giác, nơi đó phảng phất không phải nhân gian, mà là tiên cảnh. Chương 250, làm khách Không Động lại xem của vui, 1, chương 250, làm khách Không Động lại xem của vui, 1, bởi vì đường lên núi khúc chết dốc đứng, xe ngựa cùng ngựa đều không cách nào đi lên, lập tức Không Động phái sơn môn chỗ đệ tử đã đi ra, đem Thẩm Cô Hồng đám người ngựa dắt đi qua. Ở chỗ này dùng qua cơm thường sau, Yến Vân Vân lại phân phó hai cái Không Động phái đệ tử đem thay đang dơ mang, tiếp tục tiến lên. Lúc chạm vào tối, mây đen tản ra, nắng chiều chiếu xéo dưới Không Động, thật là đẹp không sao tả xiết. Thẩm Cô Hồng đoàn người cũng tại lúc này đến Không Động phái, nên đón bọn họ chính là mấy cái ở trên núi tu luyện Không Động phái đệ tử. Đường Hạo thấy được mấy cái kia đệ tử, liền vội hỏi, sư phụ đâu? Một người trong đó đáp, trưởng môn hắn đi cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đánh cờ đi. Không Động phái đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão, tức là Không Động nhị lão, hai người bọn họ là anh em ruột, một người tên là Lữ Hoa Tùng, một người tên là Lữ Hoa Nham. Hai người thành danh hơi sớm, so Diệp Thiên Hoa, Mạc Thanh Phong đám người lão một đời trước, cùng Thiên Chính đại sư đám người đồng thời. Đường Hạo nghe vậy, liền nói, ta đi tìm sư phụ cứu đại sư minh. Không đợi Yến Phân Phân tốt hay đang giờ phản ứng kịp, Đường Hạo nhẹ đã bước ra mấy bước, chẳng qua là lúc này, hắn lại chợt dừng lại, nói, sư phụ bọn họ ở nơi nào đánh cờ? Kia hai cái đệ tử đều là sửng sốt một chút, nghĩ thầm, sư phụ cùng hai vị trưởng lão đánh cờ vẫn luôn là ở sau núi, cái này nhị sư minh hạ một lần núi, cũng là thế nào biến hồ đồ. Yến Phân Phân nói, nhị sư minh ngươi lưu lại chiếu cố đại sư minh, ta đi tìm đại trưởng lão bọn họ. Cũng tốt, bất quá sư muội ngươi nên biết khát máu tán của bố, càng nhanh càng tốt. Đường Hạo trong mắt tràn đầy gấp gáp. Yến Phân Phân không đáp Đường Hạo vậy, mà là nhìn về phía mấy cái tiên nên đón đi ra không động phái đệ tử, nói, các ngươi an bài một chút ta hai vị này bạn bè căn phòng. Những đệ tử kia đến làm, liền dẫn Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương đi. Bởi vì có Yến Phân Phân dặn dò, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương ở căn phòng chính là trong không động phái cực kỳ có nhất đặc sắc căn phòng, từ phòng của bọn họ, mở cửa sổ ra, liền có thể thấy được không động phái xinh đẹp cảnh sát. Thế nhưng là Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương lúc này cũng không tâm tư đi ngắm phong cảnh, hai người ngồi ở trong phòng, chỉ chốc lát sau, bóng đêm giáng lâm. Thẩm ca ca, ta luôn cảm thấy cái đó Đường Hạo không giống như là Yến tỷ tỷ nói như vậy, hắn giống như đang cố ý nhằm vào chúng ta. Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng nói, một điểm này ngươi không nhìn lầm, bất quá chúng ta cùng hắn vốn không quen biết, hắn vì sao phải nhằm vào chúng ta đâu. Mịch Phương nói, liền ngươi cũng không biết, ta làm sao sẽ biết. Hai người đang trong lúc nói chuyện, có không động phái đệ tử đưa ăn đến rồi, hai người bò nửa ngày núi, cũng là có chút đói. Lập tức đi đi những thứ ngổn ngang kia suy nghĩ cũng bức ở một bên, ổn định lại tâm thần ăn cơm thật ngon. Cái này không động phái đồ ăn mặc dù không bằng Mịch Phương làm, thế nhưng là cũng còn có thể cửa bảo. Ăn cơm xong sau, hai người đứng ở bên cửa sổ bên trên, lặng lặng nhìn bên ngoài bóng đêm. Thẩm huynh ở đây không? Yến Phân Phân thanh âm từ ngoài phòng truyền tới, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương cùng nhau xoay người. Mịch Phương mở ra nhà, Yến Phân Phân cùng nàng cùng nhau đi vào. Ta nhị sư huynh thường ngày không phải như vậy, đoán chừng là bởi vì đại sư huynh bị thương nguyên nhân, cho nên mới phải như vậy, Thẩm huynh tuyệt đối không nên chấp nhặt với hắn. Yến Phân Phân mở miệng liền vì Đường Hạo nói xin lỗi, vẻ mặt cực độ thành khẩn. Thẩm Cô Hồng nơi nào sẽ đem Đường Hạo cử động để ở trong lòng, lập tức khoát tay một cái, cũng là nói, xem ra nhị sư huynh ngươi cùng đại sư huynh quan hệ không tệ. Yến Phân Phân gật đầu, nhị sư huynh có thể bái tại cha ta môn hạ, toàn được đại sư huynh tiến cử, nhị sư huynh thường ngày rất ít nói, đối người cũng rất ôn hòa, lần này đại sư huynh bị thương, ta cũng mới hiểu được nguyên lai hắn trọng tình nghĩa như vậy. Thẩm Cô Hồng nói, đại huynh thương thế như thế nào? Yến trưởng môn cho hắn bước ra trong cơ thể khát máu giải tán sao? Yến Phân Phân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, nói, khát máu tán là tất quỳnh nhằm vào không động phái nội công mà nghiên cứu ra được kịch độc, đặc biệt khắc chế không động phái nội công, người bình thường cũng không dám tùy tiện nếm thử đem bức ra, liền xem như cha ta cũng là như vậy. Bất quá cha ta đã che lại đại sư minh quanh thân huyền đạo, nên không có việc gì. Thẩm Cô Hồng nói, độc này quả thật quỷ dị như vậy. Yến Phân Phân gật đầu, tất quỳnh dùng độc này hại không ít không động phái cao thủ. Thẩm Cô Hồng ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn Yến Phân Phân một cái, nói, nếu là như vậy, Yến trưởng môn hẳn là cũng không làm gì được khát máu tán mới là, lại làm sao có thể cho đại sư minh của người chữa thương. Yến Phân Phân thở dài một cái, nói, Thẩm huynh quả nhiên là tuệ nhãn, một cái liền thấy được mấu chốt của vấn đề chỗ. Không sai, cái gọi là vận công chữa thương, chính là dùng nội lực đem khát máu tán chuyển tới trong cơ thể của mình, đây là 10 năm trước cha ta phát hiện giải độc phương pháp, lúc ấy còn cứu chúng độc nhị trưởng lão. Thẩm Cô Hồng sắc mặt biến mấy cái, nói, ta hiểu, khát máu tán là không động phái nội công khắc tinh, giống vậy, không động phái nội công cũng là khát máu tán khắc tinh, một cái nội lực cực mạnh người đem nội lực hút vào trong cơ thể, chỉ cần vận chuyển huyền công, dùng nội lực lần nữa đem độc bức cho ra liền có thể. Thế nhưng là vì sao không trực tiếp bước ra đâu? Yến Phân Phân nói, bởi vì trực tiếp bước ra, khát máu tan họp ở người chúng độc trong cơ thể suy loạn, từ đó tổn thương ngũ tạng lục phủ, không cần bước ra, sợ rằng đã là một người chết. Bất kể như thế nào, chỉ cần có phương pháp trị liệu liền có thể, vì sao Yến cô nương sẽ mặt ủ mày cho? Thẩm Cô Hồng lại hỏi. Yến Phân Phân nói, lý luận ngược lại đơn giản, nhưng chân chính hành động cũng là vạn phần chật vật. 10 năm trước cha ta mặc dù là nhị trưởng lão giải độc, lúc ấy cũng đã thương bản thân, bây giờ đại sư minh chúng độc sâu, sợ rằng Thẩm Cô Hồng nghe vậy đã hiểu toàn bộ, lập tức hắn nói, ta xác thực xem qua mấy ngày xét thuốc, đại sư minh của ngươi độc ta có lẽ có ít biện pháp, bất quá bọn họ cũng sẽ không đồng ý ta tới vì đại sư minh của ngươi giải độc, nhất là nhị sư minh ngươi. Yến Phân Phân nói, Thẩm huynh bản lãnh cùng làm người ta thật là hiểu rõ, hơn nữa ta cũng cùng phụ thân nói qua, bất quá hắn lao nhân ra vẫn kiên trì bản thân vì đại sư minh giải độc, ai? Thẩm Cô Hồng nói, xem ra đại sư minh của ngươi cũng là ở không động phái bên trong sâu lòng người, lại được phụ thân ngươi còn có hai vị trưởng lão coi trọng. Yến Phân Phân gật đầu, không sai, nếu là không có ngoài ý muốn, đúng như bên ngoài truyền ngôn, đại sư minh của ta sẽ phải là không động phái nhiệm kỳ tiếp theo trưởng môn. Thẩm Cô Hồng nói, Kim Minh đâu? Hắn người này tuyệt đối là không cam lòng bình thường. Yến Phân Phân nói, Kim sư minh cùng ta tính tình tương tự, đối với bên trong cửa chuyện, ta cùng hắn đã hẹn xong, sẽ không để ý cha ta cùng hai vị trưởng lão quyết định. Yến Phân Phân nói đến Kim trước lúc, sắc mặt không khỏi dâng lên lau một cái nhàn nhạt ngại ngùng. Mịch Phương nói, đúng vậy, Kim đại ca hẳn là cũng đến mới là, Yến tỷ tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Yến Phân Phân nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ lo âu, bất quá ngược lại vì tự tin, nói, Kim sư huynh nhất định không có sao. Thẩm Cô Hồng gật đầu, lập tức lại lâm vào trong trầm tư. Yến Phân Phân đứng dậy, hướng hai người liền ôm quyền, nói, được rồi, cũng mệt mỏi một ngày, hai vị sớm đi nghỉ ngơi đi. Mịch Phương nói, Yến tỷ tỷ đi thong thả. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương lần này là Yến Phân Phân mời tới giúp một tay, vậy mà giống như không động phái như vậy đại phái, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Nên đã lên núi, hai người đều là lấy Yến Phân Phân thân phận bằng hữu, tới Không Động núi làm khách. Đây cũng không phải Yến Phân Phân yêu cầu, mà là Thẩm Cô Hồng phải kiên trì như vậy, lập tức hắn cũng là cũng đem Kim Trường cùng Yến Phân Phân làm bằng hữu của mình. Thẩm ca ca, ngươi nói Kim đại ca hắn là gặp được cái gì? Vì sao đi trước cũng là hiện tại cũng còn chưa tới? Mình Phương đột nhiên hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, Yến Phân Phân cùng Kim Trường đều là người của phái Không Động, gần đường hai người bọn họ cũng biết, chúng ta đi gần đường không có gặp Kim Trường, càng không có bị bất kỳ ngăn trở nào, cho nên ta nghĩ, Kim Trường nhất định là đi quan đạo, cũng nhất định gặp được Diêm La điện người. Mình Phương nói, vậy dạng này nói đến, hắn chẳng phải là rất nguy hiểm? Kim Trương người này cực kỳ thông minh, hành động này mặc dù nguy hiểm, cũng là có thể để cho chúng ta thông suốt, thẳng tới Không Động, đáng tiếc hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến hai vị sư minh của hắn sẽ xảy ra chuyện. Thẩm Cô Hồng nói. Mình Phương nói, thì ra là như vậy. Thẩm Cô Hồng gật đầu, trong lòng muôn vàn suy nghĩ tập hợp thành một luồng, khoe miệng chỗ nhắc lên một luồng nụ cười đầy ẩn ý, ngày mai Yến Siêu vì thay đang giờ chữa thương, sợ rằng Không Động phái chỗ này kịch hay mới bắt đầu diễn ra đâu. Đáng tiếc hắn chẳng qua là một người ngoài, chỉ có thể trơ mắt nhìn một ít chuyện phát sinh mà bó tay hết cách. Ngày thứ nhì sáng sớm, Không Động phái các đệ tử đã bắt đầu luyện võ, ở một bên hướng dẫn dĩ nhiên là Yến Phân Phân. Nàng xuống núi hơn một năm, võ công cùng xuống núi lúc so sánh, tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, đám người cho nàng chỉ điểm, tất nhiên mừng rỡ vạn phần. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương hướng quảng trường chỗ đi tới, cùng Yến Phân Phân nói mấy câu, đang lúc này, phía sau dùng để tính giờ tháp chung tiếng chuông vang lên, hai cái Không Động phái đệ tử mang thay đang giờ hướng Yến Siêu căn phòng đi tới. Yến Phân Phân để cho đám người mình luyện tập, cùng Thẩm Cô Hồng Mịch Phương hai người cùng nhau theo ở phía sau. Yến Siêu nơi ở đại đường sau một cái nhà trong, lập tức Không Động nhị lao Lữ Tùng Hoa, Lữ Tùng Nham cũng ở đây. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương thông báo tên họ của mình sau, liền đứng qua một bên. Lữ Tùng Hoa cùng Lữ Tùng Nham đều là râu tóc bạc trắng, lập tức như điện quang vậy ánh mắt quét qua đám người. Lữ Tùng Hoa nói, được rồi, những người không có nhiệm vụ thối lui ra sân. Đường Hạo đám người đến làm, liền cũng thối lui ra khỏi sân. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương đang muốn rời đi, nhưng là bị Lữ Tùng Nham cấp gọi lại. Các hạ nghe nói biết một chút y thuật, lão hủ cả gan mời ngài lưu lại, nếu là có thể giúp một tay ngài khẳng khái xuất thủ, lão hủ chắc chắn vô cùng cảm kích. Thẩm Cô Hồng nói, không dám, bất quá lưu lại nhìn một chút cũng có thể. Lữ Tùng Hoa gỡ một gỡ hàm râu, gật đầu nói, Thần Tiễn công tử danh tiếng lão hủ mặc dù là gần đây mới nghe, bất quá ngươi là Phân Phân nha đầu kia bạn bè, đáng giá được tín nhiệm. Thẩm Cô Hồng lần nữa ôm quyền khiêm tốn mấy tiếng, nhưng ở lúc này, Đường Hạo lần nữa đi vào sân, nói, ta cả gan một câu, hai vị trưởng lão lưu lại Thần Tiễn công tử ở chỗ này, có thể hay không ảnh hưởng sư phụ vì đại sư minh chữa thương? Càn rỡ. Lữ Tùng Nham một tiếng giận dữ mắng mỏ, Đường Hạo vội vàng túi đầu xuống đi, không dám nhìn nhị lão. Được rồi, ngươi đi xuống đi. Lữ Tùng Hoa trong thanh âm mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự, Đường Hạo nhìn Thẩm Cô Hồng mấy lần, mới lui ra ngoài. Chương 251, làm khách Không Động lại xem của vui, 2, chương 251, làm khách Không Động lại xem của vui, 2, Thẩm Cô Hồng, Mịch Phương, Yến Phân Phân, Lữ Tùng Nham, Lữ Tùng Hoa mấy người cùng nhau đi vào phòng, nhưng thấy được Yến Siêu cùng thay đang dơ mỗi người ngồi ở một cái bồ đoàn trên. Yến Siêu tuổi chừng ở 45-46 tả hữu, dùng cây châm buộc lên tóc tình cờ có thể thấy được mấy sợi tơ trắng, hắn xoay đầu lại, nhìn về phía Lữ Tùng Nham, Lữ Tùng Hoa, còn có Thẩm Cô Hồng mấy người, nói, chờ một hồi ta vận công lúc, sẽ phải làm phiền các ngươi làm hộ pháp cho ta. Lữ Tùng Nham thở dài một tiếng, nói, ngươi cứ việc làm, người nơi này đều là người mình, không có việc gì. Tốt, vậy liền bắt đầu đi. Yến Siêu nói. Không Động nhị lao đồng thời gật đầu, liền cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện. Yến Siêu bắt đầu vận công, chân khí từ thay đang dơ trên lưng đại truy huyệt dưới vào trong cơ thể hắn, hai người trên đầu đồng loạt bước lên bừng bừng xương trắng. Đẩy ra uy thế như gợn sóng bình thường một làn sóng lại một làn sóng đẩy ra, không khí lưu động gia tốc, khắp mọi nơi lên gió nhẹ, Thẩm Cô Hồng đám người sợi tóc đều ở đây nhẹ nhàng tung bay. Huyền công tam chuyển sau, thay đang dơ đôi môi chỗ cùng miệng vết thương màu tím đen đều ở đây từ từ giảm bớt, dưới so sánh, Yến Siêu trên trán của cũng là có âm thầm chớp động màu tím đen, như vậy đi qua ước chừng một nén hương tả hữu thời gian, Yến Siêu cùng thay đang dơ cũng đã sớm mồ hôi đầm địa. Huyền công lại chuyển, thay đang dơ trước ngực vết thương đã thành màu đỏ tươi, đôi môi cũng bình thường, chẳng qua là sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vào lúc này, Yến Siêu cũng là hừ một tiếng, nhổ ra một ngụm máu đen, trên mặt màu tím đen suy loạn, cả người hắn giống như là bị đẩy một cái, hợp với bồ đoàn lui ra mười mấy bước. Phụ thân. Yến Phân Phân thấy vậy, không khỏi cả kinh kêu lên. Thay đang dơ vận công xong, mở mắt quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, kêu lên, sư phụ. Chẳng qua là hắn người bị thương nặng, cái này kịch liệt vận động, kéo động vết thương, nơi ngực máu tươi không ngừng rỉ ra, bất quá lúc này hắn đã không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp đứng dậy, chỉ là thấy được Yến Siêu đang vận công, lúc này mới ngừng bước chân không có tiến lên. Yến Siêu hai tay kéo động, trên trán màu tím đen càng thêm nồng nặng, Không Động nhị lao thấy vậy, đều là thần sắc nghiêm túc đến mức tận cùng, nhưng ngược lại giữa chẳng qua là thở dài một tiếng. Thẩm Cô Hồng xem Yến Siêu kia thần sắc thống khổ, biết được hắn đang vận công áp chế trong cơ thể khát máu tán, phải đem này bước ra bên ngoài cơ thể, thế nhưng là lúc này hiển nhiên Yến Siêu áp chế không nổi trong cơ thể bạo động chân khí. Lập tức hắn khẽ nhíu mày, cái này khát máu tán ở thay đang dơ trong cơ thể lúc, tựa hồ cũng không có kinh khủng như vậy, nếu không thay đang dơ làm sao có thể sống trở lại Không Động phái. Thẩm Cô Hồng thấy được tình huống không đúng, lập tức lắc mình mà ra, thân thể không xuống, liền che lại Yến Siêu đánh ra trọng yếu đại huyệt, sau đó nói, các ngươi cũng đi ra ngoài trước, Yến trưởng môn giao cho ta. Thẩm Cô Hồng lúc này đã tới không kịp giải thích rất nhiều, lập tức lại che lại Yến Siêu mấy chỗ huyệt vị, thân thể không xuống nhìn Yến Siêu sát mặt. Ngươi thần tiên công tử, ngươi nhất định phải trị tốt sư phụ ta, nếu không ta thay Đang Dơ chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Thay Đang Dơ tay hoảng bàn chân loạn, không chút nào để ý tới đang vết thương chảy máu. Tiễn Vân Vân thấy vậy, nước mắt đã chảy ra, bất quá nàng đối Thẩm Cô Hồng ngược lại có một loại khó có thể hình dung tín nhiệm, lập tức nói, hai vị trưởng lão, đại sư huynh, hiện nay chỉ có chúng ta chỉ có tin tưởng Thẩm huynh. Lữ Tùng Hoa, Lữ Tùng Nham nhìn nhau, bọn họ đối cái này khát máu tán cũng là bó tay hết cách, lập tức song song gật đầu, đỡ thay Đang cử ra căn phòng. Thẩm Cô Hồng chân khí chính là thế gian này chưa bao giờ có dị chân khí, lập tức hắn thấy được Yến Vân Vân đám người thối lui ra căn phòng, liền khởi ra Yến Siêu huyệt đạo, rồi sau đó đem liền bắt đầu vì Yến Siêu chữa thương. Ban đầu cái này chân khí thế nhưng là liền Phi Vân Thành xuống nước trong Bạch Ngư Âm Hàn Chí Độc cũng đem áp chế lại, Thẩm Cô Hồng không tin sẽ không làm gì được cái này cái gọi là khát máu tán. Thẩm Cô Hồng một ý biết khống chế được dị chân khí ở Yến Siêu trong cơ thể vận hành, lập tức hắn cũng hiểu cái gọi là khát máu tán là vật gì, nguyên lai bất quá là mang theo gặm ăn nhân thể huyết dịch độc chân khí mà thôi. Những thứ kia chân khí gặp hắn dị chân khí, trong nháy mắt liền bị hấp thu đồng hóa, trong lúc bao dấu khát máu tán cũng là không ngừng bị buộc ra Yến Siêu bên ngoài cơ thể. Đến lúc này, Thẩm Cô Hồng kinh hãi phát hiện, nguyên lai khiến cho Yến Siêu áp chế không nổi trong cơ thể bạo động chân khí không phải cái gọi là khát máu tán, mà là một con màu đen côn trùng. Con này màu đen côn trùng ở Yến Siêu trong cơ thể dọc theo kinh mạch suy loạn, làm cho chân khí của hắn bạo động. Tìm được bệnh căn chi nguyên, vậy thì hết thảy đều tốt xử lý, lập tức Thẩm Cô Hồng khống chế vận hành chân khí, trực tiếp truy lùng màu đen kia côn trùng. Màu đen kia côn trùng nhận biết Thẩm Cô Hồng dị chân khí lợi hại, bắt đầu chạy trốn, đáng tiếc cũng là Thẩm Cô Hồng sớm có dự liệu, đã sớm dùng chân khí chặn lại, cứng rắn đem bức ra Yến Siêu bên ngoài cơ thể. Thẩm Cô Hồng kẹp lại màu đen kia côn trùng, hắn năm đó vì tìm về chân khí của mình, nhưng khi nhìn không ít sách, cái này màu đen côn trùng hắn từng ở một quyển độc kinh trong ra mắt, này trùng tên là Huyễn Cổ, chính là miêu cương đặc sản trí độc, một khi tiến vào người đắc thể bên trong, sẽ làm cho người sinh ra ảo giác, thẳng đến điên cuồng đến chết. Xem ra lần này độc nhân tâm địa không thể bảo là không tàn nhẫn. Thẩm Cô Hồng không khỏi tự nói một tiếng, không có Huyễn Cổ quấy phá, khát máu tán lại bị bức ép ra ngoài thân thể, Yến Siêu thương thế đã tính không được cái gì, lập tức hắn huyền công mấy vòng sau cũng đã khôi phục như cũ. Đa tạ công tử cứu giúp, nếu không hôm nay Yến Mộ mạng nhỏ sợ là không gánh nổi. Yến Siêu đứng dậy, hướng Thẩm Cô Hồng sâu sắc thi lễ một cái. Thẩm Cô Hồng đem kia Huyễn Cổ đưa cho Yến Siêu, nói, không sao, bất quá sợ rằng muốn ủy khuất Yến trưởng môn, không phải cái này rắn khó có thể xuất động. Yến Siêu tự nhiên nhận được màu đen kia côn trùng là ảo cổ, lập tức khoe miệng hắn trôi nhấc lên một luồng nét cười, nói, dễ nói, bất quá ủy khuất ngược lại công tử. Thẩm Cô Hồng nói, Yến trưởng môn không cần khách khí như vậy, vì cùng Yến cô nương cùng Kim huynh đều là bạn tốt, những thứ này đều là một cái nhấc tay. Yến Siêu sắc mặt cực độ trắng bệnh, lập tức hắn cùng với Thẩm Cô Hồng thỏa thuận một phen, liền nằm trên giường. Thẩm Cô Hồng bố trí xong hết thảy sau, mới mở ra cửa phòng. Phu thân. Yến Phân Phân thấy được cửa phòng vừa mở, trực tiếp chạy nhanh tới mép giường, kêu lên. Yến Siêu trên trán còn có mồ hôi hột, cả người chính là một bộ mệnh là chi dạng, hắn mở mắt, nhìn Yến Phân Phân một cái, nói, không sao, làm phiền thần tiễn công tử. Đa tạ Thẩm huynh. Yến Phân Phân hướng Thẩm Cô Hồng sâu sắc thi lễ một cái. Thẩm Cô Hồng lúc này cũng trắng bệnh như mặt, hắn khoát tay nói, không có sao, chẳng qua là Yến trưởng môn võ công, sợ là không có. Cái gì? Lữ Tùng Nham đầy mặt kinh hãi, đi tới mép giường tự thân vì Yến Siêu bắt mạch, cũng là chút xíu chân khí cũng không có cảm thấy đạo. Thẩm Cô Hồng nói, có phải là ngươi hay không hại sư phụ ta? Đường Hạo lúc này đã đi vào, hắn nghe Yến Siêu võ công mất hết, thấy được Lữ Tùng Nham cử động, liền trực tiếp hướng Thẩm Cô Hồng đánh tới. Thẩm Cô Hồng thân thể hơi một bên, cùng Đường Hạo dịch ra, vào lúc này, Yến Siêu nói, không liên quan Thẩm công tử chuyện, lui ra, Hạo Nhi. Đường Hạo ánh mắt đỏ như máu, hắn hung hăng nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, lúc này mới hướng trên giường Yến Siêu hành lễ, nói, sư phụ ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tìm được biện pháp khôi phục võ công của ngươi. Yến Siêu thở dài một tiếng, nói, đi đưa ngươi đại sư huynh gọi tới. Đường Hạo lau một cái nước mắt, liền đi ra khỏi nhà. Thẩm Cô Hồng mặc dù không có đi nhìn Đường Hạo, thế nhưng là nhất cử nhất động của hắn, cùng với vẻ mặt biến hóa vân vân nhỏ xíu chi tiết, cũng không gạt được hắn. Lữ Tùng Hoa than thở một tiếng, cùng Lữ Tùng Nham cùng đi ra khỏi nhà. Yến Vân Vân lúc này trong đầu hay là hỗn loạn một mảnh, nàng ngồi ở bên trên giường xem Yến Siêu, cũng là chẳng hề nói một câu. Đương thời Không Động phái có thể nói là đến thời khắc nguy cơ nhất, làm Không Động phái trưởng môn, Yến Siêu cũng là không có võ công, lập tức không chỉ là Yến Vân Vân, bất kỳ một cái nào Không Động phái đệ tử lúc này đều là mờ mịt. Vào lúc này, Đường Hạo cùng Thay Đang Dơ cùng nhau đi vào phòng. Thay Đang Dơ đi vào trong nhà lúc đã sớm đầy mắt nước mắt, trong mắt vẻ thống khổ càng là không nói hình dung. Sư phụ, là đệ tử xấu xa, là đệ tử hại ngài a. Thay Đang Dơ đứng ở mép giường khóc giống lên. Yến Siêu thở dài một tiếng, nói, cái này hoặc giả chính là vì sư mệnh, kể từ hôm nay, trong môn hết thảy sự vụ lớn nhỏ đều do ngươi tới xử lý. Tuyệt đối không thể. Thay Đang Dơ vội vàng quát tay. Hồ đồ. Yến Siêu trong thanh âm mang theo phẫn nộ, Thay Đang Dơ thấy vậy, không dám nói nữa cái gì, chẳng qua là trong mắt nước mắt cũng là không ngừng chảy ra ngoài trôi. Không Động phái sớm muộn còn phải giao cho trên tay của ngươi, vi sư hy vọng ngươi không nên để cho vi sư thất vọng a. Yến Siêu lại nói. Thay Đang Dơ dùng sức gật đầu, nói, ta cái mạng này vốn chính là sư phụ cứu, bây giờ ngài liền an tâm dưỡng thương, đệ tử nhất định sẽ tìm được chữa khỏi ngươi biện pháp. Yến Siêu gật đầu, nói tiếp, được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Đại sư minh ngươi cũng có thương trong người, đi thôi, ta dìu ngươi đi về nghỉ. Đường Hạo nói xong, liền đỡ Thay Đang cử ra Yến Siêu nhà. Trong lúc dưới, trong phòng chỉ còn lại có Yến Phân Phân, Thẩm Cô Hồng, Mịch Phương ba người. Yến Siêu làm lên thần tới, nói, thần tiễn công tử quả nhiên thủ đoạn cao siêu. Yến Phân Phân thấy được trước một khắc Yến Siêu còn một bộ suy yếu chi tượng, ngược lại giữa cũng là tinh thần phân chấn, lập tức trong đầu không khỏi vang lên ong ong, khiếp sợ nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, ngược lại giữa vừa nhìn về phía Yến Siêu, hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Yến Siêu thở dài một tiếng, nói, Phân Nhi, ngươi cũng không cần hỏi nhiều, phụ thân không có sao. Thẩm Cô Hồng nói, Yến cô nương, sợ rằng còn phải ủy khuất ngươi phối hợp diễn một màn kịch hay, đúng, nếu là ngươi cảm thấy làm khó vậy, liền xuống núi đi tìm Kim Vinh. Theo ta đoán chừng, lúc này hắn nên phải đến Trường An thành, ngươi tìm được Kim Vinh sau, thật tốt cha ngươi một chút đại sư huynh bị phục kích cùng với Lục Thuận đi mời cứu binh chuyện. Yến Phân Phân cũng là cực kỳ người thông minh, lập tức nàng ánh mắt chuyển mấy cái, nói, thế nhưng là ta lấy gì lý do xuống núi? Thẩm Cô Hồng nói, ngươi cùng Kim Vinh phải có chim bổ câu truyền tin đi, liền nói nhận được hắn truyền tin, ngoài ra, cũng có thể nói là vì Yến trưởng môn tìm khôi phục võ công biện pháp. Yến Phân Phân đương thời là thật lo lắng Kim Trường, lập tức hắn hướng Thẩm Cô Hồng liền ôm quyền, nói, lần này thật đa tạ Thẩm huynh. Thẩm Cô Hồng cũng là lắc đầu nói, chuyện xa so với ngươi ta tưởng tượng còn phải phức tạp, đi đi. Bất quá Thẩm huynh ngươi nên bạn của ta về mặt thân phận núi, theo lý thuyết tới ta cũng rời đi, mà ngươi cũng là ở lại không động núi, đây có phải hay không đưa tới người khác hoài nghi? Yến Phân Phân nói. Thẩm Cô Hồng nói, không sao, ngươi thời điểm ra đi có thể cùng đại gia chào hỏi một tiếng, nói ta là đại phu, muốn ở chỗ này vì Yến trưởng môn xem bệnh, nghĩ đến sẽ không có người đang nghi. Chương 252, làm khách không động lại xem của vui, 3, chương 252, làm khách không động lại xem của vui, 3, Yến Phân Phân nghe vậy, lần nữa hướng Thẩm Cô Hồng sâu sắc thi lễ một cái, nói, Thẩm huynh, đại ân không lời nào cảm ơn hết được. Thẩm Cô Hồng nói, không cần nhiều trì hoãn, ta sợ Thẩm huynh không tới không động phái chuyện phát sinh, vội vã đuổi về sân môn, nhớ, nhất định phải tra ra chuyện phía sau trận tướng, hơn nữa phải nhanh. Yến Phân Phân gật đầu, liền lui ra ngoài nhà đi. Thẩm Cô Hồng lại đối Yến Siêu nói, Yến trưởng môn mấy ngày nay nhất định phải chú ý ăn uống vấn đề, bất kể là ai đưa tới. Yến Siêu nghe vậy, vẻ mặt rất là nghiêm túc, gật gật đầu. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương ra nhà, trực tiếp trở lại chỗ ở Mịch Phương đã sớm nghẹn một bụng nghi vấn, lập tức vừa đi vào trong phòng, liền vội vã hỏi, đây là ngươi cùng Yến trưởng môn đặt ra bẫy? Thẩm Cô Hồng gật đầu, không sai, nhìn lần này chúng ta lần này có thể đưa tới mấy cái lớn gián độc. Mịch Phương nói, ngươi hoài nghi thay đang dơ cùng Đường Hạo. Thẩm Cô Hồng nói, rất nhiều chuyện cũng còn khó mà nói, bất quá ngươi biết không, hôm nay ta đang vì Yến Siêu vận công chữa thương thời điểm, lại đang trong thân thể hắn phát hiện một con huyễn cổ. Huyễn cổ? Đó là vật gì? Mịch Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, đó là một loại cực kỳ tà môn cổ trùng. Mịch Phương suy nghĩ lộn mấy cái, nói, Yến Siêu trong cơ thể huyễn cổ, nên là ở hắn vì thay đang giờ chữa thương thời điểm tiến vào trong cơ thể hắn, đây cũng là vì sao chân khí của hắn đột nhiên bạo động nguyên nhân. Nhưng điều này cũng không thể nói rõ thay đang giờ có vấn đề, có lẽ là người khác trước đem huyễn cổ bỏ vào thay đang giờ trong cơ thể, sau đó mượn hắn vì thay đang giờ chữa thương lúc không đúng, cái này huyễn cổ làm sao sẽ bản thân chạy đến Yến Siêu trong cơ thể? Cái này nhất định là có người thao tác. Người quên khát máu tán sao? Huyễn cổ loại độc này trùng sinh tại Nam Cương, lấy độc làm thức ăn, nói không chừng là Yến Siêu đem khát máu tán hút vào trong cơ thể lúc huyễn cổ bản thân theo đi đây này. Thẩm Cô Hồng nói, ta cảm giác cái này rất phức tạp, thôi, còn chưa phải suy nghĩ. Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, chẳng qua là cười nhạt, đúng như hắn đã nói, đây hết thảy cũng tràn đầy có thể, ai là thần, ai là quỷ còn khó có thể phân biệt rõ. Bất quá hắn tin tưởng, nếu cái này phía sau màn hắc thủ dám như thế đi làm, mục đích chỉ có một, đó chính là phải đem không động phái nắm giữ ở trong tay của mình, mà không phải đơn giản đem tiêu diệt. Đã như vậy, hắn liền có biện pháp khiến những thứ này như quỷ xà thần đồng loạt hiện thân, từ đó đánh vỡ âm mưu của bọn họ. Mấy ngày kế tiếp trong, Thẩm Cô Hồng mỗi ngày cũng đi Yến Siêu trong phòng kiểm tra bệnh tình của hắn, mở ra toa thuốc sau, liền để cho thay đang toàn phái người xuống núi đi mua thuốc. Thẩm Cô Hồng mở những thuốc kia, trong đó có 1/3 là thuốc bổ, có 1/3 là thuốc trị thương, còn có 1/1 là ở vào giữa hai người, liền xem như những thứ kia danh ý đi, sợ rằng một cái cũng nhìn không ra toa thuốc có vấn đề. Chẳng qua là mua về thuốc dán tốt sau này, đưa đến Yến Siêu trong phòng, Yến Siêu cũng là không có uống. Hắn ở gầm giường hạ lặng lẽ đào một cái hố, đem bắt đầu vào tới nước thuốc tất cả đều đổ vào bên trong. Không chỉ có như vậy, ngay cả đưa vào thức ăn Yến Siêu cũng cực kỳ cẩn thận, nhưng thật may là cũng không có vấn đề gì. Nghĩ đến cũng là, ở đó chút người để tâm trong mắt, đương thời Yến Siêu đã là phế nhân một cái, chỉ cần dược liệu không phải cái gì tiên đan rượu dược, vậy còn phải dùng tới đi ở trong đồ ăn hạ độc. Yến Siêu nghĩ thấu chỗ này mấu chốt, không khỏi tự rêu cười một tiếng. Bất kể như thế nào, Yến Siêu thân thể càng ngày càng hơn được rồi, bất quá hắn vẫn là không có rời đi gian phòng của mình. Không động phái sự vụ lớn nhỏ giao cho thay đang giờ xử lý, thay đang giờ không có phụ mọi người nhìn, chẳng qua là 2-3 ngày thời gian liền vào việc, đương thời đã làm được tốt. Trong nháy mắt liền đi qua 10 ngày, ngày này giữa trưa, Đường Hạo cùng thay đang giờ cùng nhau đi tới Yến Siêu căn phòng. Làm Yến Siêu đệ tử, hai người vào hỏi an tự nhiên sẽ không có người nói gì. Sư phụ cảm giác như thế nào? Đệ tử đã phái ra người vì ngài tìm khôi phục võ công biện pháp. Thay đang giờ cùng Đường Hạo cung kính đứng ở mép giường, nói. Yến Siêu thở dài một tiếng, nói, là tốt hơn nhiều, nhờ có thần tiễn công tử giúp một tay, trải qua mấy ngày nay xử lý không động phái sự vụ còn lên tay. Không đợi thay đang dơ trở lại, Đường Hạo liền giành nói, đại sư huynh mấy ngày nay làm vô cùng tốt, các sư huynh đệ cũng lấy đại sư huynh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng, sư phụ có phải hay không tính toán phải đem chức trưởng môn chuyển cho đại sư huynh? Không thể nói bậy, cái này không động phái chức trưởng môn ta nhìn chuyển cho tiểu sư muội thích hợp nhất. Thay đang dơ đạo. Đường Hạo cũng là dựa vào lý lẽ biện luận, nói, sư muội cũng là không sai, thế nhưng là luận được xử lý sự vụ, cũng không phải chỉ riêng muốn võ công tốt đơn giản như vậy. Đại sư minh ngươi làm rất tốt, bên trong cửa các sư minh đệ cũng đều tin phục, thứ cho ta nói thẳng, nếu là đổi tiểu sư muội làm trưởng môn, sợ rằng bên trong cửa các đệ tử sẽ có ý kiến. Nói nhăng gì đó. Thay đang dơ sắc mặt biến mấy lần, không khỏi nhìn nhiều Yến Siêu mấy lần, chẳng qua là Yến Siêu trong mắt khép hở, căn bản là không có đi nhìn hai người. Đường Hạo dường như muốn một con đường đi đến đen, tiếp tục nói, ta chẳng qua là ăn ngay nói thật mà thôi, nếu là đại sư minh làm trưởng môn, tái giá tiểu sư muội, như vậy sau này các ngươi hai vị tận tâm tận lực hầu hạ sư phụ nàng lão nhân ra, đây cũng là ông trời tốt chuyện. Thầy đang dơ nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, cũng là không biết nên nói gì. Đường Hạo lại nói, đại sư minh, không phải ta nói ngươi, ngươi rõ ràng đối tiểu sư muội có ý tứ, nhưng cũng không dám nói, bây giờ sư đệ ta cũng thay ngươi nói, liền nhìn sư phụ lão nhân ra ông ta ý tứ. Tiến Siêu vào lúc này mở mắt, ánh mắt của hắn quét Đường Hạo một cái, thầy cho nhiều năm như vậy, phảng phất giờ khắc này hắn mới nhận được Đường Hạo bình thường. Sư phụ, nhị sư đệ miệng hắn không che giấu tính tình ngài là biết, ngài tuyệt đối không nên trách hắn. Thầy đang dơ tâm thần căng thẳng, cũng là nói, ngươi nhị sư đệ rất thông minh, ngược lại ngươi, có ý kiến gì có thể cùng vi sư nói thẳng. Tiến Siêu nói, thầy đang dơ nghe vậy, cũng là quý lên, trực tiếp gấp ra mồ hôi lạnh, hồi lâu, hắn mới lên tiếng, đồ đệ tử hết thảy đều nghe sư phụ an bài. Tiến Siêu gật đầu, đây hết thảy chờ ngươi sư muội, còn có tam sư đệ trở lại hắn nói. Là, đệ tử biết. Thầy đang dơ đáp một tiếng. Tiến Siêu đánh một cái ngáp, nói, các ngươi đi ra ngoài đi, vi sư mệt mỏi. Sư phụ ngài nghỉ ngơi thật tốt, đệ tử hai người mặn cáo lui. Thầy đang dơ cùng Đường Hạo sẽ đi thi lễ, mới thối lui ra nhà. Ở thầy đang dơ, Đường Hạo hai người lui ra ngoài không lâu, Thẩm Cô Hồng đi tới Yến Siêu ta trong phòng. Thẩm Cô Hồng nói, Yến cô nương bọn họ tại ngày mai là được trở về núi. Tình huống như thế nào? Yến Siêu vội hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, hết thảy không ngoài dự đoán. Yến Siêu gật đầu nói, như vậy cũng tốt. Như vậy cũng tốt. Thẩm Cô Hồng nói, chẳng lẽ bọn họ đã ngồi không yên sao? Yến Siêu nghe vậy, thần sắc biến ảo mấy cái, ở nhiều vẻ phức tạp trong, rất nhiều thất vọng, hắn nói, không sai, bọn họ đã ngồi không yên. Thẩm Cô Hồng nói, cũng tốt. Yến Phân Phân tổng cộng xuống núi 20 ngày, ngày hôm đó chạm vào tối, nàng rốt cuộc trở lại rồi. Không chỉ có nàng trở lại, Kim Trương cũng đi theo trở lại rồi. Ngoài ra, còn có mấy cái đệ tử cùng theo trở lại. Không động phái đệ tử có gần 200 người, thường ngày mặc dù ở chung một chỗ luyện võ, nhưng cũng không phải là ai đối với người nào cũng rất quen thuộc, nên thấy được khuôn mặt xa lạ, cũng không thấy phải có cái gì ngạc nhiên. Thẩm Cô Hồng nơi ở, Kim Trương, Yến Phân Phân hai người đều ở, còn một người khác mặt mũi đệ tử bình thường, hắn cùng với Yến Phân Phân đám người ngồi cùng bàn mà ngồi, một mực hàn huyên tới đêm khuya mới đi về nghỉ. Màn đêm buông xuống, toàn bộ không động phái cũng cực kỳ an tĩnh, cùng phong lay động, chân trời chợt bay tới mấy miếng bông tuyết, nguyên lai đã là tháng 12. Không động núi trùng điệp chập trùng, dọc theo đi hơn mấy chục dặm, không động tuy là đại phái, vết người cũng là không cách nào trải khắp toàn bộ vùng núi, ở không động núi chỗ sâu, chỉ thấy một bóng người đứng ở bên bờ vực. Bóng đêm là đen nhánh, người này áo quần cũng là đen nhánh, hắn phảng phất đã cùng cái này đêm tối hòa làm một thể, những thứ kia bay xuống đông tuyết đánh vào trên người của hắn, trong nháy mắt liền không thấy. Vào lúc này, lại là một người tới đây, hắn hướng về kia đứng ở bên bờ vực hành lễ nói, ra mắt phán quan đại nhân. Cái này đứng ở bên bờ vực người không phải người khác, chính là Diêm La Điện Tam Đại phán quan một trong Thiết Bút phán quan Vũ Học Dương. Vũ Học Dương gật gật đầu, nói, các ngươi làm rất tốt, người an bài được như thế nào? Bẩm đại nhân vậy, chúng ta người đã trải qua toàn bộ ẩn nút đến trên núi, chẳng qua là Yến Siêu không có chết, hắn bị Thẩm Cô Hồng cấp cứu, bất quá đã là phế nhân một cái, cũng chết rồi không khác. Cái này nhân đạo. Vũ Học Dương nghe vậy, cả người không khỏi run lên, thanh âm hắn trong càng là lộ ra một cỗ bất an, nói, Thẩm Cô Hồng, hắn tại sao sẽ ở không động? Không được, phải nghĩ biện pháp diệt trừ người này, nếu không có hắn ở, chúng ta chuyện gì cũng không làm được. Hắn thật kinh khủng như vậy sao? Người này không khỏi hỏi. Vũ Học Dương nói, ngay cả điện chủ cũng thương ở trên tay hắn, ngươi nói hắn có thể không khủng bố? Bất quá muốn giết một người, cũng không phải là chỉ nhìn võ công, cái đó tất quỳnh độc không phải là rất lợi hại sao? Cái điểm này nên có thể phát huy được tác dụng. Đúng, Yến Phân Phân cùng Kim Trương cũng bay về rồi, hôm nay ta thử một chút Yến Siêu khẩu khí, hắn tựa hồ càng coi trọng Yến Phân Phân cùng Kim Trương. Người này lại nói, Vũ Học Dương nói, vì hoàn toàn nắm giữ không độc phái, tại không có nhập Diêm La Điện trước, ta ngay ở chỗ này an bài một con cờ, bây giờ muốn làm như thế nào, cũng không do Yến Siêu, ngoài ra, Lữ Tùng Hoa cùng Lữ Tùng Nham mặc dù không có bao lớn bản lãnh, thế nhưng là bọn họ sống cũng sẽ cản trở. Đại nhân ý tứ đưa bọn họ giết. Cái này nhân đạo. Vũ Học Dương nói, ngày mai ngươi đi bức Yến Siêu chuyển ngôi, nếu là Yến Siêu đáp ứng liền có thể để cho hắn cùng với hai cái này lão đầu tử an hưởng tuổi già, nếu là không đáp ứng, vậy hãy để cho bọn họ cùng nhau xuống địa ngục đi, như vậy cũng có người bạn. Kia ngày mai đại nhân ngài sẽ hiện thân sao? Người này lại hỏi. Vũ Học Dương nói, nếu không phải đến bạn bất đắc dĩ mức, bổn tọa sẽ không hiện thân, dù sao muốn lặng yên không một tiếng động khống chế được không đập phái, mới xem như chân chính nắm giữ. Hiểu. Kia thuộc hạ cáo lui. Người này sẽ đi thi lễ, liền triển khai kinh công, dọc theo đường núi mà đi. Tôi ý, chỉ cần bắt lại không động phái, đã có thể hướng điện chủ giao phó, còn có thể làm chính chúng ta muốn làm chuyện. Diệp Thiên Hoa kia ngụy quân tử mặt mũi, sớm muộn cũng sẽ bị chúng ta cấp lộ xuống tới. Vũ Học Dương nhìn trong đêm tối bay xuống ngòi máu, cả người thả ra sát ý, so cái này trời đông giá rét còn lạnh hơn mấy phần. Vũ Học Dương vốn cho là mình hết thảy đều làm thiên ý vô phùng, thế nhưng lại không có phát hiện, có ở đây không xa xa trong rừng, Thẩm Cô Hồng cũng là nhàn nhạt xem hắn cùng với người nọ lớn nói chuyện. Khoảng cách này mặc dù có hơn 30 trượng, thế nhưng là bọn họ nói chuyện cũng là không chút nào để lọt rơi vào Thẩm Cô Hồng trong lỗ tai, lập tức cùng hắn khỏe miệng chố nhấc lên cười nhạt ý, trong mắt mang theo vẻ hài hước. Cho đến Vũ Học Dương rời đi về sau, hắn mới từ trong rừng đi ra, chỉ nghe hắn lẩm bẩm, "Ngày mai, hoặc giả ta có thể cho ngươi một ít ngạc nhiên, Diêm La Điện, liền từ ngươi Vũ Học Dương khai đao đi." Chương 253, vẹt ra mây mù thấy thanh thiên, 1, chương 253, vẹt ra mây mù thấy thanh thiên, 1, một đêm tuyết lớn, toàn bộ không động núi đều được trong suốt thế giới. Sáng sớm, không động phái đệ tử liền cho Thẩm Cô Hồng bọn họ đưa tới bữa ăn sáng. Thẩm Cô Hồng theo thói quen cùng Mịch Phương cùng nhau dùng cơm, hôm nay buổi sáng, hắn càng là thật sớm liền đem Mịch Phương kêu tới mình căn phòng. Mịch Phương xem những thứ kia mạo hiểm nóng hổi hơi trắng cháo gạo trắng, nói, bọn họ bắt đầu ra tay sao? Thẩm Cô Hồng nói, hôm nay sẽ ra tay, cháo này ngươi đừng uống, ta uống là được. Thật không có chuyện gì sao? Mịch Phương lúc này lấy ra một chi ngân châm, hướng kia cháo gạo trắng trong cắm xuống, đem ngân châm lấy ra sau, ngân châm nhất thời biến thành màu đen. Thẩm Cô Hồng nói, yên tâm, tuyệt đối không có sao. Cái này có lẽ chính là phúc họa tương y đi, kể từ Phi Vân Thành hạ ăn rồi kia bạch ngư sau, ta giống như thật đã là bách độc bất xâm. Thẩm Cô Hồng lúc nói chuyện, đem trên bàn hai chén cháo các ăn một chút, phối thêm dưa kiệu muối đèn cũng ăn một chút, tiếp theo hai người thu nhiếp khí tức, mỗi người nằm ở trên bàn. Đi qua ước chừng thời gian một chén trà công phu tả hữu, ngoài cửa còn nữa không động phái đệ tử hô, thần tiễn công tử ở. Chúng ta tới thu thập một chút. Thanh âm truyền ra một hồi lâu, cũng không có người trả lời, đứng ở ngoài cửa Đường Hạo cùng mấy người cùng nhau đi vào trong nhà, kiểm tra một chút trên bàn cái cháo cùng món ăn, lại nhìn một chút lộ ra mặt tới Thẩm Cô Hồng, chỉ thấy môi hắn biến thành màu đen, cả người giống như là trong địa ngục đi ra quỷ bình thường, cái này rất rõ ràng là dấu hiệu trúng độc. Đám người kia thấy vậy, lẫn nhau mỉm cười gật đầu, đem còn lại cháo gạo trắng cùng món ăn cũng bưng đi ra ngoài, sau đó lại đem Thẩm Cô Hồng hai người cửa đóng lại. Không động núi chỗ sâu, Vũ Học Dương nắm lên một thanh trắng đoán tuyết đặt ở trong miệng, băng tuyết ở trong miệng hòa tan, trong nháy mắt hóa thành tuyết nước mà bị nuốt vào. Vào lúc này, nhưng thấy được bay thẳng đến bồ câu bay tới rơi vào trên vai của hắn, Vũ Học Dương đem chim bồ câu trên chân ống trúc gỡ xuống, đem bên trong tờ giấy lấy ra, chỉ thấy trên đó viết một hàng chữ, Thẩm Cô Hồng đã trúng độc. Từ Kim Lăng sau trận chiến ấy, Thẩm Cô Hồng chính là Vũ Học Dương trong lòng ngắc ngộng, lập tức thấy được trong Thẩm Cô Hồng độc tử, trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hai đạo tinh quang, ngược lại giữa nhưng lại là sinh ra nghi ngờ, lẩm bẩm, cái này Thẩm Cô Hồng, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá hắn làm việc từ trước đến giờ ổn thỏa, sẽ không có chuyện. Vũ Học Dương suy nghĩ lộn mấy cái, lại nói, đối đãi ta tự mình đi nhìn một chút. Vũ Học Dương nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một người bên ngoài cố mang theo, tấm mặt nạ này chính là năm đó ở không động phái bố trí con cờ lúc nhiều mặt phán quan Tô Y Y lấy một cái không động phái đệ tử mặt mũi làm tham khảo chế tác, mà cái đó làm tham khảo đệ tử cũng là bọn họ ám kỳ. Những thứ này đều là hắn cùng với Tô Y Y cùng nhau bố trí, trừ đi bọn họ ra, không có ai biết được những thứ này. Đường Hạo trở lại trong phòng, nhưng thấy được một cái râu tóc hoa dâm lão nhân ngồi ở bên trong, áo quần hắn bình thường, thân thể gầy gò, phản phất một trận gió cũng có thể đem hắn thổi ngã bình thường. Quả nhiên như tất lao đoán, Thẩm Cô Hồng bọn họ đã trúng độc. Chẳng qua là không biết tất lao độc có thể hay không. Đường Hạo lúc nói chuyện, cặp mắt cũng là nhìn chằm chằm lao nhân kia. Bởi vì lao nhân kia cực kỳ nguy hiểm, hắn chính là năm đó bị Lữ Tùng Nham, Lữ Tùng Hoa, Tiến Siêu ba người đuổi ra khỏi không động phái Tất Quỳnh. Tất Quỳnh trong đôi mắt lóe ánh sáng yếu ớt mang, kia trống rông cặp mắt vô thần, phản phất hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi bình thường. Chẳng qua là nếu là nhìn kỹ lại, kia lóe u quang cũng là mang theo một loại ác độc mùi vị. Lao phu độc, liền xem như điện chủ đều gọi khen, chỉ cần trong bọn họ độc, lao phu dám đánh cam đoan, thần tiên cũng không cứu được bọn họ. Tất Quỳnh nói. Đường Hạo gật đầu, nói, tốt, nếu như tất lão được không có hứng thú đi nhìn một chút, xem ở hạ là như thế nào để cho Yến Siêu như thế nào thoái vị nhượng hiền. Tất Quỳnh nghe vậy, trong mắt lóe lên lau một cái hận sắc, còn lưng thân thể đột nhiên đánh thẳng, chỉ nghe hắn nói, dĩ nhiên, còn có kia hai cái lao bất tử, ta muốn cho bọn họ biết, cái này không động phái ta không lấy được, cũng chỉ có thể từ ta tự tay hủy diệt. Đường Hạo ánh mắt hơi chợt lóe, không còn nói gì. Ở Đường Hạo đám người rời đi nhà sau ước chừng thời gian nửa nén hương, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương mới ngồi dậy, lập tức chân khí trong cơ thể hắn lưu chuyển, trên môi màu đen trong nháy mắt biến mất. Mịch Phương thấy vậy, không khỏi hỏi, không có sao chứ? Thẩm Cô Hồng nói, không có sao, yên tâm, đây bất quá là một loại giả tưởng mà thôi, chân chính độc dược đã sớm không có. Mịch Phương gật đầu, vậy chúng ta sau đó làm gì? Thẩm Cô Hồng nói, kịch hay nhìn lâu như vậy, hôm nay đặc sắc nhất, chúng ta có thể nào bỏ qua? Mịch Phương nghe vậy, chẳng qua là cười một tiếng. Nhưng ở lúc này, Thẩm Cô Hồng lỗ tai khẽ động, nhẹ giọng nói, nhanh nằm xuống, lại có người đến rồi. Hai người khôi phục mới vừa hạ dáng vẻ, cùng nhau nằm ở trên bàn. Vào lúc này, tiếng bước chân càng ngày càng gần, đợi đến Thẩm Cô Hồng nhà bên lúc, liền ngừng lại. Người đến này mặc không động phái đệ tử bình thường áo quần, mở cửa thủ pháp cực giỏi, vậy mà không có phát ra chút xíu thanh âm. Hắn đi vào trong nhà, thấy được Mịch Phương khuynh đảo trên bàn, không thấy được mặt mũi. Mà Thẩm Cô Hồng lộ ra nửa bên mặt, đôi môi biến thành màu đen, đúng là dấu hiệu trúng độc. Thẩm Cô Hồng, ngươi cũng có hôm nay, xem ra ngược lại ta đánh giá cao ngươi. Người đến này trong phòng đứng một hồi, mới lẩm bẩm. Người này lúc gần đi không yên tâm, lại xem thêm vài lần Thẩm Cô Hồng, đi tới Thẩm Cô Hồng bên người, đưa tay ở Thẩm Cô Hồng lỗ mũi bên dò xét một cái, xác định Thẩm Cô Hồng đã không có hô hấp, mới rời khỏi nhà. Đợi người nọ sau khi đi, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương ngồi dậy, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Mịch Phương nói, người này ngược lại kiểm tra được cẩn thận, đáng tiếc bọn họ kiêng kỵ chính là ngươi, nếu là nhìn hơn một cái ta vậy, tất nhiên lộ hãm. Thẩm Cô Hồng nói, đây chính là một người suy nghĩ thiếu sót, bất quá không nghĩ tới hắn lá gan không nhỏ, lại dám tự mình đến Không Độc phái, cũng tốt, như vậy cũng cho ta bớt đi rất nhiều chuyện. Mị Phương nói, thanh âm của hắn là có chút quen thuộc, bất quá ta còn thực sự không biết hắn là ai. Thẩm Cô Hồng nói, hắn chính là Thiết Bút Phán Quan Vũ Học Dương, liền xem như hắn đổi một bộ khuôn mặt, vẫn vậy đổi không hết thanh âm của hắn, còn có ánh mắt của hắn. Ta diệt Diêm La Điện kế hoạch, liền từ hắn bắt đầu đi. Thẩm Cô Hồng lời nói mặc dù nói đến rất ôn hòa, thế nhưng là Mị Phương cũng là có thể cảm giác được rõ ràng kia trong lúc hàm chứa khủng bố sát cơ. Yến Siêu trong phòng, Yến Phân Phân cùng Kim Trương đều ở đây, ba người đang dùng nữa, nhưng ở lúc này, bên ngoài chuyển tới vang động cùng huyên náo tiếng. Yến Siêu ánh mắt hơi chợt lóe, nói, xem ra bọn họ là ngồi không yên. Kim Trương nói, thật sự là đại sư minh sao? Đối với mình bốn cái đệ tử, nói thật, Yến Siêu thích nhất đích xác thực là đại đệ tử Thay Đăng Giờ, lập tức hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, người là sẽ biến, xem ra ta là giả thật rồi, nhìn lầm. Có người sẽ biến, có người hoặc giả vốn là như vậy, chỉ bất quá lúc này hiện ra hắn bản tướng mà thôi. Yến Phân Phân nói, các ngươi phải làm gì? Yến Siêu đứng ngoài cửa chính là một vị bình thường Không Động phái đệ tử, hắn thấy được Thay Đăng Giờ, Đường Hạo hai người mang theo mấy chục cái Không Động phái đệ tử đến, không khỏi gần giọng quát lên. Thay Đăng Giờ không nghĩ tới tên đệ tử này vậy mà như vậy vô lễ, lập tức hắn không khỏi nhìn nhiều người này mấy lần, cảm giác có chút quen thuộc, nhưng lại không nhận ra. Sư đệ bất giận, chúng ta là tới trước thăm sư phụ. Thay Đăng Giờ thân thể cao lớn, từ trước đến giờ một ôn hậu trung thực mà sừng, vào lúc này cũng chưa từng có chút xíu tức giận. Người nọ hừ lạnh một tiếng, nói, sư phụ bọn họ đang dùng nữa, các ngươi đi về trước đi. Đường Hạo ánh mắt hơi chợt lóe, đang muốn phát tác, vào lúc này, Yến Phân Phân mở ra cửa phòng, ánh mắt quét qua Thay Đăng Giờ đám người, nói, đại sư minh, các ngươi đây là muốn làm gì? Thay Đăng Giờ không có trả lời, cũng là Đường Hạo giành nói, không có gì, chúng ta tới xem một chút sư phụ ra sao, thuận tiện cùng sư phụ thương lượng một ít chuyện, sư muội các ngươi cũng ở đây à, như vậy cũng tốt. Yến Phân Phân hơi cau mày, nhưng ở lúc này, trong phòng chuyển tới Yến Siêu thanh âm, để bọn họ vào đi. Trong phòng, Yến Siêu đã dùng cơm xong, lập tức có hai cái đệ tử đi vào trong nhà, đem đồ trên bàn thu thập. Yến Siêu cùng Kim Trương ngồi chung một chỗ, bưng lên trên bàn ly nước uống một hớp. Thay Đăng Giờ nói, sư phụ khôi phục nhanh như vậy, đây thật là quá tốt rồi. Yến Siêu nhàn nhạt nói, thế nào? Ngươi hy vọng ta mau mau chết? Thay Đăng Giờ nghe vậy sửng sốt một chút, không biết nên trả lời như thế nào, cũng là Đường Hạo nói, nơi nào? Đại sư minh từ trước đến giờ hiếu thuận. Yến Siêu chợt nhìn về phía Đường Hạo, nói, vi sư thế nào cảm giác gần đây mấy ngày nay ngươi so trước kia nhiều? Đường Hạo cười nói, đây không phải là thấy sư phụ khôi phục không tệ, cao hứng mà. Yến Siêu hừ lạnh một tiếng, nói đi, các ngươi tới làm gì? Thay Đăng Giờ nghe Yến Siêu vậy, do dự hồi lâu, vẻ mặt hơi lộ ra giấy rủa, nhưng là như thế nào cũng không mở miệng được. Đường Hạo thấy vậy, hướng Yến Siêu thi lễ một cái, nói, sư phụ, trải qua mấy ngày nay, Không Động phái sự vụ lớn nhỏ đều là đại sư minh đang xử lý, nên mọi người nhất trí cho rằng, sư phụ không bằng đem chức trưởng môn trực tiếp chuyển cho đại sư minh, kể từ đó, đại sư minh làm lên chuyện tới sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió, mà sư phụ ngài lão nhân gia cũng có thể đi hưởng mấy ngày thanh phúc. Nhị sư minh đây là ý gì? Kim Trương chợt đứng dậy, trên người có cổ lăng như thế. Đường Hạo không chút nào để ý tới Kim Trương, mà là trực tiếp nhìn về phía Yến Siêu, nhàn nhạt nói, ta chẳng qua là đang kể một sự thật mà thôi, ngươi nhìn cái này bên ngoài 120 mấy tên đệ tử, bọn họ cùng ta đều là giống nhau ý tưởng. Yến Siêu cũng là nhìn một cái, nói, ngươi nghĩ như thế nào? Thay Đăng Giờ do dự một chút, cắn răng nói, sư phụ ngài đã giả, ngài yên tâm, cái này Không Động phái ở trên tay của ta nhất định sẽ phát dương quang đại. Quả thật như vậy. Yến Siêu ánh mắt có chút sắc bén. Thay Đăng Giờ nói, đệ tử lấy tính mạng làm bảo đảm. Yến Siêu thở dài một tiếng, lần nữa nhìn về phía Thay Đăng Giờ, nói, vì sao? Thay Đăng Giờ nghe vậy, tâm thần không khỏi run lên, hắn nhìn một cái Yến Phân Phân, trong mắt lóe lên vẻ si mê, ngược lại giữa nhìn về phía Kim Trương lúc, cũng là tràn đầy khó có thể đè nén hận sắc, hắn chỉ Kim Trương nói, sư phụ có phải hay không phải đem chức trưởng môn chuyển cho tam sư đệ, còn phải đem sư muội cũng gả cho hắn. Yến Phân Phân cùng Kim Trương nghe vậy, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc, Yến Phân Phân nói, đối với chức trưởng môn, ta cùng Kim sư minh đều không để ý, chúng ta đã thương lượng xong, sau này cùng nhau du lịch giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa. Kim Trương cùng Yến Phân Phân là một cái tính tình, đối với danh tiếng rất là xem trọng, thế nhưng là tuyệt sẽ không từ thủ đoạn nào, lúc cần thiết còn có thể buông tha cho. Lập tức hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt đều là tình ý. Chương 254, vẹn ra mây mù thấy thanh thiên, 2, chương 254, vẹn ra mây mù thấy thanh thiên, 2, Thay Đăng Giờ thấy vậy, vẻ mặt càng thêm ngông cuồng, ngược lại giữa nhưng lại tỉnh táo lại, hắn nói, sư phụ, ngài bây giờ võ công cũng không có, làm không. Động phái trưởng môn cũng không thích hợp. Đồ không tiếp, ai cho ngươi lá gan? Lữ Tùng Hoa thanh âm tự đứng ngoài bên chuyển tới, ngăn ở cửa viện người cũng tự động tránh ra một con đường tới. Lập tức trong Không Động phái, không chỉ là Yến Siêu coi trọng Thay Đăng Giờ, ngay cả Không Động nhị lão cũng là như vậy, bọn họ mặc dù chỉ là trong môn trưởng lão, vậy mà liền xem như trưởng môn Yến Siêu, cũng phải cung cung kính kính gọi bọn họ hai người một tiếng sư thúc. Lữ Tùng Hoa đi vào trong nhà, trực tiếp cấp Thay Đăng Giờ một cái bàn tay, Thay Đăng Giờ bị đánh vẻ mặt cũng không có bao nhiêu biến hóa. Lữ Tùng Nham nhìn về phía Đường Hạo, nói, thường ngày nhìn ngươi không thế nào nói chuyện, lại ngược lại ta mắt mở chân chậm, vậy mà không nhìn ra ngươi thật có thể thêu dệt chuyện. Đường Hạo cười nhạt, nói, ngươi đúng là mắt mở chân chậm. Người Lữ Tùng Nham trong đôi mắt giống như là muốn phun ra lửa bình thường, hắn cũng giống Lữ Tùng Hoa bình thường trực tiếp một cái tát phiến ra, đáng tiếc hắn cái này nhanh như gió tát một cái tát, cũng là đánh vào chỗ trống, Đường Hạo chẳng qua là nhẹ nhàng lệnh ra đầu, liền ngừng ra. Lữ Tùng Nham sắc mặt hơi đổi, vừa mới hắn nhìn như nổi khủng, nhưng ra tay cũng là nhanh đến cực hạn, nhưng là bị Đường Hạo tùy tiện né tránh, như vậy xem ra, cái này Đường Hạo võ công sợ rằng không hề ở hắn dưới. Lữ Tùng Hoa cũng phát hiện trong lúc không đúng, hắn cùng với Lữ Tùng Nham lần nữa cẩn thận nhìn Đường Hạo một lần, vào lúc này bọn họ mới kinh hãi phát hiện, lấy tu vi của bọn họ năng lực, vậy mà nhìn không thấu Đường Hạo. Đường Hạo cũng là không thèm để ý hai lão nhân này, lập tức nhìn về phía bên ngoài hơn 100 không động phái đệ tử, lớn tiếng nói, "Chư vị, chúng ta nếu là tới chờ lệnh, vậy thì tỏ thái độ đi." Đám người nghe vậy, liền cũng đồng nói, "Mời trưởng môn truyền ngôi đại sư huynh." Thanh âm vang lên, trong sân qua lại truyền vang, Yến Siêu sắc mặt có chút khó coi, hắn bây giờ không có nghĩ đến, lại có hơn phân nửa không động phái đệ tử cùng thay đang giơ đứng chung với nhau. Đường Hạo cười nhạt, xem không động nhị lão cùng Yến Siêu nói, "Ngươi nhìn, đây là chúng vọng sở quy nhà, sư phụ, ngươi cũng nhanh chút làm quyết định đi." "Mời trưởng môn nhanh làm quyết định." Bên ngoài hơn 100 đệ tử cũng là lớn tiếng nói, "Mời trưởng môn làm quyết định." Một đạo bất đồng cùng rất nhiều đệ tử thanh âm truyền tới, làm cho không động nhị lão cùng Yến Siêu tất cả giật mình, bọn họ quay đầu nhìn lại, nhưng thấy được Tất Quỳnh đang chậm rãi đi tới sân. "Là ngươi?" Lữ Tùng Hoa sắc mặt biến hóa dưới, hắn đã sớm đoán được sẽ là Tất Quỳnh đang giở trò, lại không nghĩ rằng hắn lại dám công khai xuất hiện ở trong không động phái. Tất Quỳnh ngẩng đầu lên, khẳng keo trong đôi mắt thoáng qua vô tận hận ý, hắn nói, "Là ta, các ngươi không nghĩ tới đi, ta lại trở lại rồi." Lữ Tùng Hoa hừ lạnh một tiếng, nói, "Trở lại là tốt rồi, tránh khỏi lão phu đi tìm ngươi, lão phu ta hôm nay liền vì không động phái diệt trừ ngươi thứ bại hoại này." Lữ Tùng Hoa lúc nói chuyện, thân thể phiêu động, hướng Tất Quỳnh đánh tới, thế nhưng là lúc này, hắn chỉ cảm thấy giống như là đụng vào một bức tường bên trên bình thường, một cỗ cường hãn lực đạo chuyển tới, làm cho bọn họ hừ một tiếng, sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu tươi. Nguyên lai ở Lữ Tùng Hoa thân thể động đồng thời, Đường Hạo cũng động, hắn chắn Tất Quỳnh trước mặt, chỉ bằng vào nội lực tu vi, Lữ Tùng Hoa vậy mà đều bị chấn động đến hộc máu. "Ngươi không phải Đường Hạo, ngươi là ai?" Lữ Tùng Nham đỡ thụt lùi Lữ Tùng Hoa, trong thanh âm tràn đầy tức giận. Tiễn Vân Vân cũng gọi là nói, "Đại trưởng lão, không có sao." Lữ Tùng Hoa cũng không phải là chờ nhàn hạ người, huyền công vận chuyển, thương thế bên trong cơ thể khá hơn nhiều. "Ai nói ta không phải Đường Hạo? Ta chính là Đường Hạo." Đường Hạo hai tay khoanh ở trước ngực, hài hước xem trong phòng Yến Vân Vân mấy người. "Đại sư huynh, ngươi còn phải chấp mê bất ngộ sao?" Kim Trương lúc này mở miệng nói. Thay đang dơ nói, "Chấp mê bất ngộ chính là các ngươi, nếu không phải các ngươi từng bước áp sát, ta như thế nào lại đi tới hôm nay bước này?" Kim Trương nói, "Ta cùng sư muội đối với chức trưởng môn trước giờ đều chưa từng có hắn ý nghĩ, ai bức ngươi làm cái gì? Ta nhìn ngươi là ma xui quỷ khiến." Thay đang dơ nghe vậy, không khỏi cười lớn một tiếng, nói, "Nói cách khác người trưởng môn này vị trí, là ngươi thất sắc cấp ta." Kim Trương lắc đầu, "Ta cũng không phải là ý đó, ta chỉ nói là ta trước giờ cũng không có nghĩ tới cùng ngươi tranh cái gì." Thầy đang dơ nghe vậy, khuôn mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, "Không tranh cái gì? Thế nhưng là ngươi lại đoạt đi tiểu sư muội." Thầy đang dơ thanh âm truyền ra, trong phòng một cái yên lặng lại, Kim Trương ngơ ngác nhìn thầy đang dơ, hắn bây giờ không có nghĩ đến hôm nay thầy đang dơ lại biến thành như vậy, lại là bởi vì Yến Phân Phân. Yến Phân Phân trong mắt có vẻ bối rối thoáng qua, ngược lại giữa cũng là vô cùng kiên định, thanh âm của nàng băng lên, "Ta không phải vật phẩm, ta là người, ta là sống sờ sờ người, ta thích Kim sư huynh, mà không phải hắn đem ta cướp đi, đại sư huynh, ngươi tất cả đều lỗi." Thầy đang dơ nghe vậy, cả người đều ở đây phát run, "Không, chỉ cần ta làm trưởng môn, cái này không động phái chính là ta quyết định, ai cũng cấp không đi ngươi." Kim Trương thở dài một tiếng, nói, "Đại sư huynh, ngươi tỉnh lại đi đi, đúng như sư muội đã nói, chúng ta đều là người sống sờ sờ, ai cũng cấp không đi ai, không sai, ta cũng thích sư muội." Tiến Phân Phân, Kim Trương hai người mặc dù lẫn nhau thích, nhưng nếu không phải hôm nay loại này chẳng diện, cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể lẫn nhau thổ lộ ra bản thân tiếng lòng, như vậy quang minh chính đạo thừa nhận. Thầy đang dơ nghe vậy, đột nhiên giữa vạn niệm câu hồi, Đường Hạo thấy vậy, cũng là đầy mắt vẻ hài hước, lập tức hắn lại nói, "Sư phụ, lao nhân ra ngài nên mừng ngôi." Tiến Siêu nhìn về phía Đường Hạo, nói, "Ngoài cửa trong những người này có không ít gương mặt lạ, nói vậy đều là người đi." Đường Hạo hai tay mở ra, nói, "Sư phụ hồ đồ sao? Bọn họ đều là người của phái không động." Kim Trương nhàn nhạt nói, "Sói liền xem như phụ thêm dê ra, hắn hay là sói, giống vậy, bọn họ liền xem như mặc vào không động phái đệ tử xiêm áo, thế nhưng là bọn họ cũng không phải người của phái không động." Đường Hạo cố ý giả bộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nói, "Ta không hiểu ngươi là có ý gì." Tiến Siêu nhàn nhạt nói, "Ta không động phái tổng cộng có 303 người, có 70 người bên ngoài, bây giờ trong phái tổng cộng có 233 người, trong đó có 53 người là thay đang dơ người, còn dư lại 180 người, các ngươi liền không có tò mò qua, vì sao trừ các ngươi người bên ngoài, trong phái liền không có mấy người nữa nha?" Đường Hạo nghe vậy, con ngươi chuyển động mấy cái, lập tức bên ngoài đông đảo đệ tử trong, có mấy người nghe Yến Siêu lời nói, đều là hơi cúi đầu. "Sư phụ lời này là có ý gì?" Đường Hạo ánh mắt lập tức cực kỳ sắc bén. Yến Siêu lắc đầu nói, "Ngươi không phải Đường Hạo không có bản lãnh của ngươi, ta cũng không có ngươi lợi hại như vậy bản lãnh." Đường Hạo nhàn nhạt nói, "Sư phụ có phải hay không sau khi chúng động, bây giờ đã thần trí hồ đồ? Nếu là như vậy, ta nhìn đại sư minh ngươi cũng không cần chờ trưởng môn truyền ngôi, ngài từ nay về sau chính là không động phái trưởng môn. Thay đang dơ vì làm trưởng môn, có thể cố ý bị thương đi tổn thương Yến Siêu." Lập tức hắn càng là nóng nảy không dứt, hắn nhìn về phía Yến Siêu, trong mắt vẻ ngoan lệ chợt lóe, nói, "Sư phụ, đi tới hôm nay không phải là đệ tử mong muốn, ngài liền cam chịu số phận đi." Yến Siêu lắc đầu nói, "Ta bản nghiệm nhiều năm tình thầy trò, nhìn ngươi có thể hối cải, bây giờ xem ra, ngược lại ta ảo tưởng vọng tưởng, Đường Hạo, ngươi vào đi." Yến Siêu thanh âm truyền ra, chỉ thấy vừa mới thủ môn đệ tử đi vào, hắn nhìn về phía cái kia hai tay đan treo ở phía trước Đường Hạo, trong mắt có hận sắc thoáng qua, rồi sau đó đem mặt nạ trên mặt cấp kéo xuống, một trương cùng Đường Hạo mặt giống nhau như lúc đột nhiên lộ ra. Ở nơi này trong phòng, có mấy cái đệ tử là thay đang giờ thủ hạ, bọn họ mặc dù từ trước đến giờ tin phục thay đang giờ, mà dù sao là thật thật tại tại không động phái đệ tử, lập tức thấy được hai cái giống nhau như lúc Đường Hạo, không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi, một người trong đó nhìn về phía thay đang giờ, hỏi: "Đại sư huynh, đây là chuyện gì xảy ra?" Thay đang giờ biết, trong tay hắn người không nhiều, lại đều là người của phái không động, vừa mới hắn lộ ra giữ tận mặt mũi lúc, những thứ kia đi theo hắn tới bức yến siêu người đã trải qua sinh ra do dự, lập tức hắn sắc mặt không khỏi hơi đổi, thầm nghĩ: "Chẳng lẽ ta hết thảy động tác, sư phụ đều biết?" Hắn chẳng qua là chờ để cho ta hiện hình. Thay đang giờ trong lúc miên man suy nghĩ, trong đầu không khỏi phát ra vang ong ong âm thanh, trong lòng không khỏi sinh ra sợ hãi, thế nhưng là trong nháy mắt những thứ kia sợ hãi lại biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bởi vì hắn là không động phái đệ tử, nhưng cũng không phải, hắn có thể lệ yến siêu vi sư, hết thảy đều là có mục đích. Lập tức hắn nói: "Ngươi lại là ai, lại dám ở chỗ này giả mạo Đường Hạo?" Kéo xuống mặt nạ Đường Hạo nhàn nhạt nói: "Đại sư huynh, năm đó không có ngươi, ta xác thực không thể bái sư, mà nay ngươi cũng là để cho người tới lấy tính mạng của ta, ta mặc dù còn sống, thế nhưng là ngươi ta ân oán đã hai tiêu. Nguyên lai trước đây không lâu Đường Hạo cùng Thay Đang Dơ cùng nhau xuống núi, chính là Thay Đang Dơ âm mưu, mục đích đúng là vì trừ đi Đường Hạo, để cho trong Diêm La Điện người giả trang thành Đường Hạo, từ đó mới có thể giúp hắn đoạt lấy không độc phái, thế nhưng là người tính không bằng trời tính, Đường Hạo bị giả Đường Hạo một trường đánh rơi vách núi, cũng là không có bỏ mình. Hắn không có vội vã trở về tông môn bẩm báo bản thân gặp tập kích chuyện, mà là thứ nhất thời gian trở lại trường An Thành, như vậy, chỉ là bởi vì hắn lo lắng đại sư Minh Thay Đang Dơ an nguy, dù sao giả Đường Hạo võ công thực tại quá cao, Thay Đang Dơ gặp tuyệt đối không phải là đối thủ. Trở lại trong thành Trường An, cũng coi là cơ duyên xảo hợp, Đường Hạo gặp phải mới vừa đến Trường An Kim Trường, tiếp theo chính là xuống núi tới Yến Vân Vân. Làm Yến Vân Vân đem trên núi tình huống báo cho lúc, Đường Hạo đánh chết cũng không dám tin tưởng, cái đó hắn kính trọng đại sư Minh lại chính là hại hắn ngã xuống sườn núi kẻ cầm đầu, không chỉ có như vậy, hắn còn cố gắng lật nghiêng không đập phái. Thương tâm khổ sở lúc, Kim Trường liền cho Đường Hạo một cái mặt nạ. Cái mặt nạ này mặc dù không bằng nhiều mặt phán quan làm như vậy trông rất sống động, nhưng ra từ phi tặc tiêu chủ của tay, cũng không phải bình thường người có thể nhìn ra kỳ quặc tới. Cứ như vậy, Đường Hạo liền cùng Yến Vân Vân, Kim Trương lên núi, thẳng đến bây giờ, hắn mới đưa mặt nạ lột xuống. Thay đang dơ cùng giả Đường Hạo thấy vậy, biết được chuyện hôm nay Yến Siêu đã sớm rõ ràng, lại hồi tưởng lại Yến Siêu vậy, hiểu hơn bọn họ lập tức đang ở trong vòng đây. Bất quá giả Đường Hạo cũng không có bao nhiêu sợ hãi ý, Diêm La Điện có lục đại sứ giả, hắn chính là một cái trong số đó, không chỉ có như vậy, hắn hay là lục đại sứ giả trong xếp hạng tương đối lợi hại lôi kiếm, ngay cả nhất được sủng ái Hàn Đông, cũng không phải đối thủ của hắn, lập tức hắn đem mặt nạ kéo xuống, nhàn nhạt nói: "Yến trưởng môn giỏi tính toán, bất quá hôm nay cái này không độc phái, lôi mẫu người vẫn là phải định." Chương 255, phán quan bỏ mình bút sắc gãy, 1, chương 255, phán quan bỏ mình bút sắc gãy, 1, đứng ở phía ngoài những người này, trừ có 50 cái là không động phái đệ tử ra, người còn lại đều là lôi kiếm thủ hạ, nhưng bọn họ cũng không biết, ở nơi này 50 cái đệ tử trong, còn có 3 người cũng không phải người của phái không động. Bọn họ theo thứ tự là mang theo mặt nạ Giang Đạo Phương, Hàn Đông cùng với Vũ Học Dương. 3 người cũng không có tiến vào trong viện, chẳng qua là đứng ở ngoài cửa, Vũ Học Dương cùng Hàn Đông đều là giả hoạt hạng người. Nếu là nơi này hết thảy là Yến Siêu bố trí, như vậy trong Thẩm Cô Hồng độc cũng là giả. Bọn họ đối với Thẩm Cô Hồng cũng cực độ sợ hãi, lập tức bọn họ đã lặng lẽ thối lui ra, mong muốn lặng lẽ rời đi, thế nhưng là còn không có bước ra mấy bước, chỉ thấy được không động phái đệ tử hợp vây mà tới. Nếu là chẳng qua là những thứ này không động phái đệ tử, 3 người này tự nhiên cũng sẽ không có bao nhiêu sợ hãi, chẳng qua là muốn chết chuyện, dẫn những đệ tử này hợp vây, cũng là Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương hai người. Thiết bút phán quan, hồi lâu không thấy a. Thẩm Cô Hồng nghiền ngẫm xem Vũ Học Dương ba người. Vũ Học Dương, Giang Đạo Phương, Hàn Đông ba người thấy vậy, đều không khỏi hoảng hốt, bất quá vừa nghĩ tới bản thân mai phục ở lưng chừng núi chỗ nhân mã, Giang Đạo Phương cùng Hàn Đông cũng là chấn định không ít, dù sao một người võ công lại như thế nào lợi hại, cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Giang Đạo Phương lúc này phát ra màu đạn, rồi sau đó đối Thẩm Cô Hồng nói: "Bọn ta dám đến nơi này, tự nhiên có chút chuẩn bị, hôm nay ghê gớm sẽ tới qua lưới rách cá chết mà thôi." Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói: "Giang trưởng môn không hiếu kỳ một chút nào, vì sao không động phái đệ tử lúc này mới xuất hiện?" Giang Đạo Phương cùng Hàn Đông nhìn nhau, đã hiểu Thẩm Cô Hồng ý tứ trong lời nói. Hai người đều không khỏi dựng ngược tóc gáy. Thẩm Cô Hồng nói: "Ngươi mai phục những người kia đã được giải quyết, thế nào? Bọ ngựa bắt bè, chim sẻ rình sau trò chơi chơi được nhiều, không nghĩ tới có một ngày vị trí này cũng sẽ đổi tới." Bên ngoài vang động đã kinh động trong phòng Yến Siêu đám người, lập tức bất luận là Lôi Kiếm, Thay Đăng Giờ hay là Yến Siêu bọn họ, cũng ra nhà, đi tới trong sân. Tất Quỳnh thấy được đại thế đã qua, ống tay áo của hắn hoạt động, cần phải rung động, thế nhưng là hắn mới vừa động một cái, nhưng thấy được Yến Siêu trực tiếp lắc mình mà ra, liền che lại Tất Quỳnh toàn thân cao thấp mấy chỗ trọng yếu đại huyệt, làm cho hắn chút xíu cũng không thể động đậy. Thay Đang Dơ cùng Lôi Kiếm thấy vậy, đều là lộ ra vẻ kinh hãi, Yến Siêu không phải đã không có võ công sao? Lúc này chuyện gì xảy ra? Nhất Hoang Mang hay là Thay Đang Dơ, bởi vì Yến Siêu không chỉ có võ công không có mất đi, ngược lại so trước kia lợi hại hơn. Ngươi có phải hay không cho là vi sư thật thành phế nhân? Yến Siêu xoay người lại, nhìn về phía Thay Đang Dơ, từ tốn nói: "Từ vừa mới bắt đầu, Thay Đang Dơ cùng Lôi Kiếm kế hoạch cũng không phải là muốn phế đi Yến Siêu võ công, mà là đem Huyễn Cổ dẫn vào Yến Siêu trong cơ thể, tại chân khí bạo động lúc, Yến Siêu liền chỉ có một con đường chết, thế nhưng là trời xui đất khiến dưới, Yến Siêu cũng là còn sống. Lúc ấy trong lòng hai người đã là kinh hãi không dứt, nhưng biết được Yến Siêu võ công mất hết, bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm, dù sao một tên phế nhân, sống cùng chết rồi cũng không có gì khác nhau. Lập tức thay đang dơ nghe Yến Siêu lời nói, đáy lòng phòng tuyến hoàn toàn sụp đổ, cả người ngồi liệt ngồi trên mặt đất không nhúc nhích, những thứ kia đi theo hắn tạo phản không động phái đệ tử, lúc này đã đứng ở một bên, hướng Yến Siêu nhất tề ngã quỵ, cầu xin tha mạng. Lôi Kiếm thấy vậy, đem bên ngoài áo choàng cởi xuống, chỉ thấy bên hông hắn cũng là cuốn một thanh nhuyễn kiếm, lập tức hắn đem nhuyễn kiếm cởi xuống, lớn tiếng nói: "Phán quan đại nhân, mời ngài hạ lệnh, bọn ta hôm nay thể phải đem cái này không động phái tiêu diệt." Thẩm Cô Hồng cười nhạt, nói: "Ba vị, các ngươi còn mang theo kia mặt nạ, không khó ở đây không?" Vũ Học Dương bị Quỷ Diện Diêm La phái tới tấn công không động phái lúc, trong lòng khỏi nói nhiều cao hứng, dù sao nơi này là hắn bố cục nhiều năm địa phương, như vậy liền có thể danh chính ngôn thuận bắt lại không động phái, tại Diêm La điện bên trong nói vậy cũng sẽ không có người dám nói gì. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới cục diện thành bây giờ như vậy, lập tức hắn thở dài một tiếng, đem mặt nạ tháo xuống, nói: "Thẩm Cô Hồng, người ta cũng không có cái gì sinh tử đại hận, hôm nay cần gì phải liệu đến lưỡng bại câu thương?" Thẩm Cô Hồng nói: "Ta và các ngươi Diêm La điện đều có thâm cừu đại hận, một điểm này ngươi không phải không biết." Vũ Học Dương gật đầu, hiểu, ta làm nhiều như vậy, kỳ thực cũng là vì báo thù. "Ngươi cũng là người của Tô gia?" Thẩm Cô Hồng hỏi. Vũ Học Dương lắc đầu nói: "Không phải." Thẩm Cô Hồng nói: "Ngươi là đang giúp nàng?" Vũ Học Dương gật đầu: "Hôm nay ta đã không có đường lui, không hạ được không động phái, ta là một con đường chết, nhưng ta muốn sống, không bằng ngươi đi chết đi." Thẩm Cô Hồng không khỏi lắc đầu bật cười: "Ta đã thấy người vô sỉ, bất quá ngươi là vô sỉ nhất." Vũ Học Dương nói: "Nếu là vô sỉ có thể sống mệnh, ta đương nhiên sẽ." "Tốt, nếu lời cũng nói đến mức này, vậy thì so tài xem hư thực đi." Thẩm Cô Hồng có thể hiểu được Vũ Học Dương, từng có lúc hắn ở trong khe hẹp cầu sinh lúc cũng đã hiểu Vũ Học Dương nói kia rất nhiều đạo lý, chẳng qua là đi tới hôm nay bước này, sinh tử đối với hắn mà nói ngược lại không trọng yếu. Hắn cũng sẽ không vì sống mà đi làm những thứ kia trái với lòng chuyện, trên thực tế chính hắn cũng không biết, cho dù hắn từng có cùng Vũ Học Dương bình thường ý tưởng, nhưng hắn tuyệt đối không làm được Vũ Học Dương làm chuyện. Vũ Học Dương được xưng thiết bút phán quan, vũ khí của hắn đương nhiên là bút sắt, giả trang thành không động phái đệ tử lúc, hắn kia một đôi bút sắt liền dùng vải bố bọc, vác tại trên lưng. Không động phái đệ tử vũ khí khác nhau, nên hắn như vậy con bút sắt mặc dù thỉnh thoảng sẽ đưa tới lấy hai cái ánh mắt tò mò, nhưng chúng tuy không ai hỏi tới cái gì. "Các minh đệ, hôm nay không động phái bất diệt, bọn ta đều là một con đường chết, thay vì kiếp lực chết đi, không bằng liệu mạng tuân ra một con đường sống." Vũ Học Dương thanh âm truyền ra, người của hắn đã nhảy lên, bút sắt tả hữu quét ngang, trong nháy mắt liền có hai cái không động phái đệ tử chúng chiêu ngã xuống đất. Trong lúc Lôi Kiếm nhuyễn kiếm lay động, hướng Yến Siêu công tới, hắn biết không động phái trọng tâm ở Yến Siêu, chỉ cần giết Yến Siêu, chuyện hôm nay liền coi như là thành công một nửa. Yến Siêu võ công vốn là cao, trải qua huyễn cổ chuyện sau, hắn nhân họa đắc phúc, lại bước ra một bước, đương thời sợ rằng đã nhập nhất lưu cao thủ hàng đầu cảnh, chẳng qua là thua thiệt tại không có vũ khí, mà Lôi Kiếm công kích lại cực độ ác liệt. Vào lúc này Đường Hạo song trưởng cách ra, đem hai cái Diêm La điện người bước lui lái đi, thân thể nhảy trên không trung trường đao trong tay hướng Yến Siêu ném đi, kêu lên: "Sư phụ tiếp đao!" Yến Siêu hai chân kéo động, kinh lực phá vỡ Lôi Kiếm quét tới nhuyễn kiếm. Thân thể trên không trung khẽ đảo, nhận lấy Đường Hạo ném tới trường đao vấp ngang đi ra ngoài, đinh một tiếng truyền ra, Lôi Kiếm cùng Yến Siêu cũng mỗi người lui ra mấy bước. Hai người một bữa thân thể, lại đánh nhau. Thay đang dơ nhìn như trung hậu đàng hoàng, kỳ thực là thủ đoạn độc ác hạng người, nếu không cũng sẽ không làm hại Yến Siêu cử động, lập tức hắn thấy được trong sân đã rối loạn, rút ra trường đao, hướng Kim Trường sau lưng đâm tới. Kim Trường có Kim Ngọc Mỹ Nhân kiếm danh hiệu, trên vỏ kiếm nạm vàng khảm ngọc thật ra là ở mê hoặc người cho bạn, kỳ thực Kim Trường Mỹ Nhân kiếm chỉ chính là hắn kiếm pháp, lập tức chỉ thấy hắn thân thể làm con quay xoay chuyển, ác liệt vô cùng kiếm hoa nở rộ. Đem trong sân chiếu thông lượng, thay đang dơ chỗ kia tâm chuẩn bị kỹ một đao đánh vào mũi kiếm của hắn trên, trường đao ứng tiếng mà đứt. Ở không động phái bên trong, Kim Trường võ công tuyệt đối ở thay đang dơ trên, lập tức trường đao gãy rơi, thay đang dơ không lý do sinh ra sợ hãi, rút lui đao lui về phía sau mở. Tiến Phân Phân thấy được thay đang dơ đánh lén Kim Trường, mày liêu đưa ngang một cái, trong tay liễu diệp đao quanh quần mà ra, mục tiêu đang thay thế đang dơ sau lưng. Tiến Phân Phân có lá liêu một đao nhẹ như bình mỹ dành, quanh quần mà ra liễu diệp đao quả thật như một chương mỏng lá bình thường, chưa phát ra cái gì tiếng vang, lại thêm thay đang dơ lại là hoảng hốt tối lui. Nào có dư lực tránh. Liễu Diệp đao cắm vào sau lưng, thay đang dơ không khỏi rên lên một tiếng thê thảm, thân thể lảo đảo mấy bước, lảo đảo muốn ngã. Vào lúc này, Kim Trương trường kiếm huy động, đem vây công mà tới mấy cái Diêm La điện người cấp đánh ngã, một cái lột vòng, rơi vào thay đang dơ trước mặt, trường kiếm chỉ thay đang dơ, nói: "Đầu hàng đi, hôm nay các ngươi không có đường lui." Yến Phân Phân vây quanh, trong mắt ánh mắt phức tạp vô cùng, nàng không nghĩ tới thường ngày cực kỳ kính trọng đại sư minh, hôm nay vậy mà lại thương ở dưới đao của nàng. Thay đang dơ nghe Kim Trương lời nói, giữ tận phủ đầy khuôn mặt, đao gãy dơ lên cao. Lần nữa hướng Kim Trương nhào tới. Kim Trương trong mắt khép hở, trường kiếm đưa ra, đâm thủng thay đang giờ trái tim. "Cuối cùng là chết ở trên tay của ngươi, như vậy cũng có thể thứ tội." Thay đang giờ kia nhìn như cực kỳ công kích mãnh liệt, nguyên lai cũng chỉ là muốn chết cử chỉ. Kim Trương thấy vậy, không khỏi nhả trường kiếm, cả người hơi thất thần. Vào lúc này, có mấy cái Diêm La điện người lợi dụng đúng cơ hội, hướng Kim Trương nhào tới. Tiễn Vân Vân thấy vậy, hét lên một tiếng, đã cướp đến Kim Trương bên người, liêu diệp đao bổ ra, dạng rỡ đao mang như một đạo thác nước bình thường rơi xuống, tiến lên đón mấy người kia. Kim Trương phục hồi tinh thần lại, nâng kiếm đâm ngược đi ra ngoài, cùng Yến Phân Phân hợp binh một chỗ, thẳng hướng Diêm La điện đám người. Đại chiến tiến hành không tới thời gian nửa nén hương, từ Yến Siêu sân đến trước mặt chỗ trên quảng trường, cũng nổn ngang đống một ít thi thể. Lần này chọn nhập người của phái Không Động đều là nhất đẳng nhất cao thủ, nên người chết đi trong, có hơn phân nửa là Không Động phái đệ tử. Chẳng qua là Diêm La Điện người vốn là không nhiều, lập tức đã chết đi 20-30 người, chiếm cứ phía trên vẫn là Không Động phái. Thần Cô Hồng một người lực chiến Giang Đạo Phương, Hàn Đông, Vũ Học Dương ba người. Trong ba người, yếu nhất Giang Đạo Phương ở nhất lưu cao thủ trong cũng là thuộc về hảo thủ tồn tại, nên Thẩm Cô Hồng một giờ nửa khắc cũng chiếm cứ không được với Phương. Giang Đạo Phương chính là thuộc Trung Kiếm phái trưởng môn, lợi hại nhất công phu dĩ nhiên là ở trên thân kiếm, chỉ thấy hắn trường kiếm lay động, kiếm hoa liên tiếp nở rộ. Thẩm Cô Hồng trong tay truy phong tiễn đâm ra, phá vỡ Giang Đạo Phương nặng nề bóng kiếm, thân thể trên không trung xoay chuyển, hai chân đá hướng Hàn Đông, bàn tay phải về phía sau một phen, nổ ra trường kình tiến lên đón Vũ Học Dương phán quan bút. Một kích này chính là ở trong chớp mắt, giao kích kinh lực bốn phía lợi ra, vô luận là Không Động phái đệ tử hay là Diêm La Điện người, đều không khỏi tự chủ lui ra. Giang Đạo Phương bị Thẩm Cô Hồng cấp trọng điểm chiếu cố, màu vàng tiễn mang không khỏi phá vỡ kiếm ảnh của hắn, vẫn còn ở trên bả vai hắn xẹt qua một đạo lỗ, nóng bỏng đau đớn chuyển tới, Giang Đạo Phương trong bụng sợ hãi, lại liên tiếp thối lui mấy bước. Hàn Đông cùng Vũ Học Dương một nửa thân thể, mỗi người sử ra bình thần tuyệt chiêu, lần nữa vây công mà lên. Thẩm Cô Hồng một hớp chân khí dùng hết, rơi xuống đất lúc ở điều động vận chuyển chân khí, truy phong tiễn trên không trung xẹt qua một đạo xinh đẹp viên hổ, vòng qua Vũ Học Dương, kia cực lớn phán quan bút hướng Vũ Học Dương sau lưng đánh tới. Chương 256, phán quan bỏ mình bút sắc gãy, 2, chương 256, phán quan bỏ mình bút sắc gãy, 2, Vũ Học Dương chỉ cảm thấy sống lưng phát rét, lập tức chân khí trong cơ thể lưu chuyển nhanh đến cực hạn, cứng rắn lướt ngang đi ra ngoài mấy bước, tuy là gian khổ, nhưng cuối cùng là tránh được Thẩm Cô Hồng kia chí mạng một trường. Vào lúc này, Hàn Đông, Giang Đạo Phương phân tả hữu công kích mà tới, Thẩm Cô Hồng truy phong tiến tả hữu khai cùng, tiến lên đón hai người. Vũ Học Dương thừa dịp cơ hội, vọt ra, cực lớn phán quan thẳng tắp lấy Thẩm Cô Hồng mặt. Thẩm Cô Hồng vận đủ nội lực, tại chỗ chuyển một cái, khí cơ dẫn dắt dưới, đem Vũ Học Dương, Hàn Đông, Giang Đạo Phương ba người cùng nhau mang lệnh, một cái lột vòng, rơi vào nửa trượng ra ngoài. Lập tức Vũ Học Dương cùng Hàn Đông, Giang Đạo Phương cũng thành một hàng, Vũ Học Dương một đôi cực lớn phán quan bút chỉ Thẩm Cô Hồng, nói: "Thật chẳng lẽ muốn bính qua ngươi chết ta sống? Ngươi quả thật không quan tâm Không Động phái đám người sinh tử." Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói: "Ngươi thật là tự tin, cũng không nhìn một chút người ngươi mang tới còn dư lại mấy cái." Hôn chiến sân nhà ở phía sau, nên Thẩm Cô Hồng, Vũ Học Dương đám người tự nhiên cũng không biết nơi đó tình huống, lập tức nghe Thẩm Cô Hồng ngôn ngữ, trong lòng ba người mỗi người có suy nghĩ riêng, nhưng cũng không dám về phía sau nhìn, lại không dám quay đầu. Như là lông lống nhẹ bay trận tuyết lớn, trên quảng trường đã sớm đắp lên thật dày một tầng, Thẩm Cô Hồng giờ phút này trong đầu lại hiện lên thanh hàm dáng vẻ, trong mắt lóe lên ác liệt sắc cơ, chân khí trong cơ thể càng là theo ý thức lưu động, một cỗ mang theo vô tận tức giận ngút trời thế phóng ra, đem bay xuống tuyết lông lông cấp cuốn được bậy bạ tung bay. Vũ Học Dương, Hàn Đông, Giang Đạo Phương ba người cảm nhận được kia cổ hoàng sợ thế, vẻ mặt cũng ngưng trọng vô cùng, lập tức ba người huyền công đã vận chuyển tới cực hạn, gắt gao chống đỡ Thẩm Cô Hồng khí thế. Thẩm Cô Hồng tuy là phẫn nộ, nhưng linh đài cũng là một mảnh thanh minh, lập tức bất kể là Hàn Đông, Giang Đạo Phương hay là thiết bút phán quan Vũ Học Dương chân khí lưu chuyển quy tích, đều ở đây trong đầu hắn không có chút nào bỏ sót hiện lên. Bước chân của hắn bước ra, trên đất chất đống tuyết trắng cũng là chút xíu dấu vết cũng không có lưu lại, hắn giống như là lơ lửng trên không trung đồng dạng. Vũ Học Dương trong ba người, võ công yếu nhất dĩ nhiên là Giang Đạo Phương, lập tức hắn đã không thủ được Thẩm Cô Hồng kia như Thái Sơn nặng nhạc bình thường khí thế, trên trán mồ hôi lạnh toát ra, một tiếng hét giận dữ, trường kiếm kéo động, hướng Thẩm Cô Hồng nào tới. Thẩm Cô Hồng quanh thân nửa trượng bên trong phạm vi sớm bị khủng bố kinh khí cấp tràn đầy. Giang Đạo Phương trường kiếm đâm vào kia lưu chuyển người kinh khí trên, cả người mang kiếm trong nháy mắt liền bị hất bay đi ra ngoài. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cử động này cuối cùng là đem Thẩm Cô Hồng kia tròn trịa không dành khí thế cấp kéo ra một đạo lỗ. Hàn Đông cùng Vũ Học Dương đều là hiểu nắm lấy cơ hội người, Vũ Học Dương nhảy lên một cái, một đôi cực lớn phán quan bút không có chút nào trực tiếp làm đao đánh xuống, không có chút nào chút xíu hoa tiếu chiêu thức, mà Hàn Đông song trưởng cũng tụ bình sinh công lực. Vũ Học Dương, Hàn Đông hai người phối hợp có thể được xưng là thiên ý vô phùng, thế nhưng là rơi vào lúc này Thẩm Cô Hồng trong mắt cũng là trăm ngàn chỗ hở, chỉ thấy hắn thân thể hơi một bên, tránh Vũ Học Dương kia một đôi phán quan bút, tay trái ngoặt ra, từ không trung hạ xuống Vũ Học Dương đột nhiên giữa đụng vào tuổi trò của hắn bên trên, mà trong tay phải truy phong tiễn cũng là đâm về phía Hàn Đông phía trước trong hư không, Hàn Đông trưởng kình biến hóa trong nháy mắt bị ngăn cản, kình khí phá bỡ, truy phong tiễn kia ác liệt đến mức tận cùng hoàng mang như một áng mây màu bình thường hướng cổ của hắn cấp tốc bay đi. Vũ Học Dương hừ một tiếng, cả người nhất thời như một chương lá rách bình thường bị vén rơi vào địa, mà Hàn Đông cấp tốc lui ra bước cuối cùng là không có tránh truy phong tiễn tiến mang. Tươi đẹp vòi máu vẩy hướng không trung, cùng bay xuống vòi máu dung hợp, cuối cùng rơi xuống đến trên đất. Hàn Đông chưa từng có nghĩ đến, hắn hôm nay thật sẽ dâng mạng ở chỗ này, thân thể ngã xuống dưới, cặp mắt cũng còn trợn trừng lên. Vũ Học Dương phun ra một ngụm máu tươi sau, một cái cá chép đánh rất vội vàng đứng dậy, đang muốn chạy trốn lúc, Thẩm Cô Hồng cũng là đã đứng ở trước mặt của hắn. Trong lúc Giang Đạo Phương nửa nằm ngồi trên mặt đất khó có thể dịch chuyển thân thể, Hàn Đông đã chết, còn có sức chiến đấu chỉ có Vũ Học Dương. Thẩm Cô Hồng nói: "Ta nói qua, ngươi hôm nay hẳn phải chết." Vũ Học Dương sắc mặt biến huyễn mấy cái, cắn răng một cái, phán quan bút lần nữa điểm ra, lần này chiêu thức của hắn đã không còn chút xíu phòng ngự, tất cả đều là đồng quy vu tận chiêu thức. Thẩm Cô Hồng thân pháp triển khai, du đấu ba chiêu sau, lăng không lên, truy phong tiễn đâm ra, trận lóe hoàng mang quét về phía Vũ Học Dương mặt. Thẩm Cô Hồng một chiêu này có thể nói là nhanh đến mức cực hạn, Vũ Học Dương lại là trọng thương trong người, vội văng dưới, hắn chỉ có thể giơ lên phán quan bút cứng rắn chống đỡ Thẩm Cô Hồng khủng bố một kích. Tên bút đụng nhau trong nháy mắt, nhưng thấy được kia lửa văng khắp nơi, khanh thương tiếng truyền ra, Vũ Học Dương cái này đối uy chấn võ lâm phán quan bút vì vậy mà đứt, không chỉ có như vậy, ở cổ của hắn chỗ còn có một đạo thật dài vết thương. Kia vết thương mặc dù rất nhỏ, thế nhưng lại không ngừng rỉ ra máu tươi, Vũ Học Dương hô hấp cũng là dồn dập đến cực hạn, lui về phía sau mấy bước sau, hai tay bưng bít hướng nơi cổ vết thương, rồi sau đó gục xuống tuyết đọc trên. Sau một chốc, thiết bút phán quan rốt cuộc không có hô hấp, Thẩm Cô Hồng nhìn ngã xuống Vũ Học Dương, trong lòng không có nửa phần khoái cảm, có đầy phiền muộn. Hoặc giả ở nơi này thế gian, rất nhiều chuyện cũng không có đúng sai, có chẳng qua là lập trường mà thôi. Nhưng là hắn muốn giết Quỷ Diện Diêm La, có thật nhiều chuyện không muốn làm đều nhất định muốn làm. Tuyết lớn so mới vừa hạ được càng nóng nảy hơn, chỉ chốc lát sau, Vũ Học Dương trên người đã đống một tầng, nằm song xoài cách đó không xa Giang Đạo Phương đã khôi phục chút lực đạo, bất quá hắn cũng là chút xíu cũng không dám núp đích, như sợ Thẩm Cô Hồng lập tức ra tay giết hắn. Thẩm Cô Hồng đã từng đã đáp ứng áo xanh, Thanh Hạm muốn giết Giang Đạo Phương cấp bách hoa các đệ tử báo thủ, nhưng ngay sau đó trong đầu hắn cũng là vang lên Thanh Hạm đã từng lời nói, khóe miệng không khỏi nhớ tới ý chào phúng nụ cười, không khỏi nhẹ giọng tự nói, đường đường bách hoa các chủ là Quỷ Diện Diêm La tình nhân, mà đồ đệ của nàng cũng là muốn ta giết Diêm La điện người. Vào giờ phút này, Thẩm Cô Hồng trong đầu lại hiện lên một người cái bóng, đó chính là Giang Đạo Phương nữ nhi Giang Thải Linh. Thở dài một tiếng, Thẩm Cô Hồng cuối cùng mở miệng nói, "Giang trưởng môn ngươi đi đi, tự xử lý." Giang Đạo Phương nghe Thẩm Cô Hồng thanh âm, đầu tiên là sửng sốt một chút, rồi sau đó mới phản ánh tới, căng thẳng tâm thần bùng lòng, bò người lên, hướng Thẩm Cô Hồng liền ổn quyền, khấp kha khấp khỉnh đi tới. Bên trong tiếng đánh nhau càng ngày càng yếu, tiếp theo liền không có thanh âm, Mị Phương, Yến đám người phân phân đi ra, nhìn đang rời đi Giang Đạo Phương. Yến phân phân đang muốn ra tay, Thẩm Cô Hồng cũng là khẽ lắc đầu. Vào lúc này, Yến Siêu cùng Lôi Kiếm đại chiến vẫn còn tiến hành bừng bừng khí thế. Chiến đến lúc này, hai người có thể nói là đem hết bình sinh sở học, ra chiêu lúc mặc dù chậm chạp, nhưng từng chiêu đều là tàn nhẫn ác độc. Nếu lấy chiêu thức mà nói, Lôi Kiếm cùng Yến Siêu hai người không thua kém nhau, nhưng luận nội lực tu vi, Lôi Kiếm thủy chung trẻ hơn một chút, nên Thẩm Cô Hồng đám người biết, lại tới trăm chiêu, Yến Siêu nhất định có thể thắng được Lôi Kiếm, nên bọn họ cũng chỉ là đứng ở một bên quan sát, cũng không có đi lên hỗ trợ. Kỳ thực Thẩm Cô Hồng cũng đánh giá cao Lôi Kiếm, đại chiến đến lúc này, Lôi Kiếm thấy được nhiều Diêm La điện người đã trải qua chết đi, trong lòng đã bắt đầu phát hoảng, ra chiêu lúc đã có sơ hở. Yến Siêu lợi dụng đúng cơ hội, trường đao một vòng, đem Lôi Kiếm nhuyễn kiếm cấp đẩy ra, thân thể lướt ngang đến Lôi Kiếm sau lưng, một trường bổ ra. Trong Lôi Kiếm trường sau, thân thể về phía sau té ra vài chục trượng, suýt nữa đập chúng đang rời đi Giang Đạo Phương. Giang Đạo Phương lảo đảo đẩy ra mấy bước, kêu lên, "Sứ giả đại nhân." Yến Siêu trưởng lực tuy là hùng hậu, nhưng Lôi Kiếm cũng phải không yếu, lập tức hắn phun ra một ngụm máu tươi sau, huyền công bên trong chuyển, đã xong đi rất nhiều, lúc này hắn vậy còn cố kỵ rất nhiều, trực tiếp tung người lên, cần phải thứ nhất thời gian chạy trốn. Thẩm Cô Hồng sẽ để cho Giang Đạo Phương đi, đó là cố kỵ Giang Thải Linh, giống như Lôi Kiếm loại này giết người không chớp mắt người, hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức hắn ánh mắt lạnh lẽo, cầm trong tay truy phong tiện hướng Lôi Kiếm ném đi. Lôi Kiếm như người, vừa lúc thấy được Thẩm Cô Hồng động tác, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một luồng ý lạnh, đẩy lên thân thể cứng rắn đè xuống, bắt lại Giang Đạo Phương đi phía trước ném đi. Thẩm Cô Hồng truy phong tiễn xuyên thấu Giang Đạo Phương thân thể ta rơi xuống cắm ở trên mặt tuyết, mà Giang Đạo Phương cũng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ chết ở người mình trên tay. Cái này mấy cái đều là ở trong chớp mắt, Thẩm Cô Hồng đám người thấy được Lôi Kiếm cử động đều là sững sờ ở địa phương. Lôi Kiếm thừa dịp đám người ngẩn người lúc, nhảy ra ba mươi mấy trượng, ở một cái lượn vòng, mặt tiến vào sơn lâm trong. Thẩm Cô Hồng phản ứng kịp lúc, Giang Đạo Phương đã không có hô hấp, hắn đem truy phong tiễn thu hồi, rồi sau đó không khỏi thất thần một trận. Mị Phương thấy được bộ dáng của hắn, đã hiểu lúc này tâm tình của hắn, lập tức nàng đi tới Thẩm Cô Hồng bên người, ôn nhu nói, "Cái này cũng không trách ngươi." Đông tuyết bay xuống, đánh vào Thẩm Cô Hồng trên trán của, lạnh buốt cảm giác chuyển tới, làm cho hắn thân thể khẽ run lên. Mị Phương thấy vậy, cầm thật chặt tay của hắn, một cỗ ấm áp chuyển tới trái tim, Thẩm Cô Hồng trở về sân tới, nhìn về phía Mị Phương lúc, ánh mắt đã tràn đầy ôn nhu. "Tiến trưởng môn, nếu là Phương tiện vậy, liền nhờ ngươi phái mấy người đem Giang Đạo Phương di thể đưa về tục trung kiếm phái." Thẩm Cô Hồng thanh âm vang lên, xuyên thấu cùng phong tuyết lớn, rõ ràng đưa vào Yến Siêu đám người trong lỗ tai. Yến Siêu không biết Thẩm Cô Hồng cùng Giang Đạo Phương, Giang Hải Linh cha con có quan hệ gì, bất quá hôm nay không động phái phải lấy may mắn thoát khỏi diệt phái, Thẩm Cô Hồng không thể bỏ qua công lao, lập tức hắn gật đầu, "Thẩm công tử yên tâm, chuyện này cứ giao cho ta không động phái đi." Đại ân không lời nào cảm ơn hết được, Thẩm huynh hôm nay trợ giúp, bọn ta không động phái sẽ khắc trong tấm hàm. Kim Trương hướng Thẩm Cô Hồng liền ổn quyền, nói, "Yến Vân Vân cười nói, tuyết này hạ quá lớn, chúng ta vào phòng nói đi." Thẩm Cô Hồng cũng là khoát tay nói, "Không được, chúng ta hôm nay liền muốn xuống núi." Yến Vân Vân, Kim Trương đám người nghe vậy, đều là sửng sốt một chút, lúc này gió tuyết đang chặt, lại là mới vừa trải qua sinh tử đại chiến, Thẩm Cô Hồng cũng là phải đi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thẩm Cô Hồng không để ý đến đám người, chẳng qua là hướng đám người liền ổn quyền, nói, "Cáo tử." Yến Vân Vân, Yến Siêu, Kim Trương chờ nhìn Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương bóng lưng rời đi, trên đầu cũng chất đầy không ít tuyết động. Đợi đến hai người biến mất ở sơn môn cuối, Yến Vân Vân mới tỉnh hồn lại, nhìn về phía trong tuyết đã cứng ngắc Giang Đạo Phương lúc, Yến Vân Vân chợt nhớ tới Thẩm Cô Hồng lúc trước dặn dò, lập tức nàng đã đoán được Thẩm Cô Hồng sẽ ở giờ phút này rời đi nguyên nhân. Giống vậy, Kim Trương cùng Yến Siêu cũng hiểu. Không động phái mới vừa trải qua sinh tử đại kiếp, rất nhiều chuyện đều cần xử lý, Yến Siêu đám người đã không còn đi suy nghĩ nhiều, mà là đi đi làm. Chương 257, Giang Hồ lại truyền thần tên tên, 1, chương 257, Giang Hồ lại truyền thần tên tên, 1, Ủy Diện Diêm La phái ra nhiều đạo nhân mã, muốn tiêu diệt vây công hắn toàn bộ môn phái, liền xem như Minh chủ Võ Lâm phái ra Đường Hạo Kiệt đi trước giúp một tay, vẫn vậy có mấy chục cái môn phái bị diệt, trong đó còn bao gồm một ít đại bài môn phái, ví như Lao Sơn phái cùng Hoa Sơn phái chờ môn phái. Như người ta thường nói giết địch 1.000 mà tự tổn 800, Diêm La Điện cũng tổn thất không nhỏ, Thiết Bút Phán Quan, sứ giả Hàn Đông đám người lần lượt bị giết, làm cho toàn bộ giang hồ kinh hãi đồng thời cũng cực kỳ phấn khởi. Về phần giết chết bọn họ Thẩm Cô Hồng, danh tiếng chi thịnh càng là nhất thời có 102, Thần Tiễn công tử xếp hạng càng là đuổi sát thiên hạ đệ nhất công tử Nhàn Vân công tử Hoa Phi Ngữ, vượt qua Tiểu công tử cùng Mưa Đêm Thần Kiếm Bạch công tử. Năm nay tuyết lớn hạ tương đối công bằng, bất kể là giang nam địa khu hay là phương bắc, đã sớm thành lập bên trên thật dày một tầng. Trong biện kinh thành, người bình thường bất chấp tuyết lớn đã ra cửa, trên đường phố quét tuyết người cũng là không ít. Đây là trong biện kinh thành một chỗ bình thường tòa nhà, chẳng qua là trước cửa tuyết cũng là không có ai đi quét. Qua lại người cũng sẽ không nhiều liếc mắt nhìn nơi này, dù sao nơi này xác thực quá mức bình thường, chẳng qua là bên trong người ở cũng là không bình thường. Từ cái này buổi tối bị vây công sau, Quỷ Diện Diêm La đối với chỗ ở đặc biệt giữ bí mật, một tháng không tới, hắn ở nơi này trong biện kinh thành đã đổi 5-6 chỗ chỗ ở, trong đó có 3 chỗ là hào trạch, còn lại đều là bình thường nhà nông sơn. Ngoài cửa tuyết mặc dù không có quét tới, thế nhưng là trong sân cũng là sớm bị sạch sẽ, Quỷ Diện Diêm La ở tại sân phía bắc góc trong phòng. Lập tức trời băng đất giá, trong phòng đã sớm mang lên lửa than, chẳng qua là Quỷ Diện Diêm La cũng là đứng ở trong sân, nhìn phủ đầy mây đen bầu trời, trong mắt hắn có ác liệt chi sắc thoáng qua. Điện chủ, vết thương của ngài còn không có hoàn toàn tốt, ngài hay là trở về nhà trong nghỉ ngơi đi. Hồng Liêm hay là một bộ áo đỏ, trắng non gương mặt tuấn tú lộ ra một cỗ khí âm nhu, chẳng qua là thương thế hắn cũng là còn chưa toàn tốt, nên lộ ra một ít trắng bệnh. Đại trưởng lão, Ân Thăng Thu, Vũ Học Dương, Hàn Đông đám người lần lượt ở Thẩm Cô Hồng trên tay bị mất mạng, cái này Thẩm Cô Hồng quả thật lợi hại như vậy sao? Quỷ Diện Diêm La giống như là ở tự nói, cũng giống là ở hỏi thăm Hồng Liêm. Hồng Liêm nghe vậy, trong đầu không khỏi thoáng hiện cái kia đạo nhanh thắng chớp giật mà mang, trong mắt có vẻ sợ hãi thoáng qua, chỉ nghe hắn nói, hắn tiến pháp được lục quy tín chân truyền, lại có linh bảo cùng truy phong tiễn, xác thực khó có thể đối phó. Nói cách khác hắn lợi hại nhất chính là tiễn thuật. Quỷ Diện Diêm La quay đầu nhìn Hồng Liêm một cái, trước tiên đi vào trong nhà. Hồng Liêm theo ở phía sau, tiến vào trong nhà sau tướng môn đóng lại. Hai người ngồi ở lửa than bùn trước, Hồng Liêm lại nói, không sai, hắn lợi hại nhất công phu chính là tiễn thuật. Vậy nếu như chúng ta nghĩ biện pháp đem hắn cung tên đoạn, ngươi có mấy tầng thắng hắn nắm chặt? Quỷ Diện Diêm La hỏi. Hồng Liêm lắc đầu nói, thuộc hạ không có nắm chắc thắng hắn. Quỷ Diện Diêm La gật đầu, không có nói gì. Hồng Liêm lúc này nói, không có cung tên, hắn tuyệt đối không phải điện chủ đối thủ của ngài. Quỷ Diện Diêm La nói, muốn giết một người, bất kể hắn võ công như thế nào cao cường, luôn có thể nghĩ đến biện pháp, chẳng qua là trên tay hắn có bổn tọa mong muốn vận, đây mới là hắn có thể trở lại hôm nay chân chính nguyên nhân. Hồng Liêm nói, Thẩm Cô Hồng khó đối phó, điện chủ tuy là thiên hạ vô song, nhưng thuộc hạ còn chưa phải hy vọng điện chủ đánh giá thấp hắn. Quỷ Diện Diêm La nhàn nhạt nói, ngươi là duy nhất dám ở trước mặt của ta nói chuyện như vậy người. Điện chủ khoan dung thuộc hạ, đây chẳng qua là thuộc hạ nói đều là sự thật. Hồng Liêm sắc mặt không thay đổi, càng không nửa điểm vẻ sợ hãi. Quỷ Diện Diêm La khẽ cười một tiếng, nói, không sai, muốn đối phó Thẩm Cô Hồng, xác thực được từ từ tính toán, đem nhân mã cũng rút về đến đây đi, chúng ta trước an tĩnh một đoạn thời gian. Điện chủ ý là, không cần tiếp tục tấn công những môn phái kia. Hồng Liêm hỏi. Quỷ Diện Diêm La gật đầu, không cần, ta nói qua, những thứ ngu xuẩn kia giết nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì, bây giờ bổn tọa muốn tập trung tinh lực đi đối phó Thẩm Cô, bắt được bổn tọa mong muốn vật. Hồng Liêm nói, đúng như điện chủ đã nói, giết Thẩm Cô Hồng người như vậy, không ở võ lực, mà là tại kế sách, huống chi còn phải bắt được như vậy vật, kế sách thì càng thêm trọng yếu, xem ra điện chủ ngài đã có kế hoạch. Quỷ Diện Diêm La nói, đây hết thể còn có nói, đúng sang năm tháng 8 giống như lại là thi hương thời gian, hàn xong 10 năm cổ độc, lại là một vòng mới các học sinh mùa. Hồng Liêm gật đầu, điện chủ là muốn an bài một phen trong chiều người. Quỷ Diện Diêm La nói, bọn họ vì bản tọa làm việc, đương nhiên phải cấp bọn họ chỗ tốt. Hồng Liêm nghe vậy, cũng là không có trả lời. Nhưng ở lúc này, ngoài cửa truyền tới Hắc Vô Thường thanh âm, "Điện chủ, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." Nói, Quỷ Diện Diêm La không có gọi Hắc Vô Thường vào nhà, hắn tự nhiên không dám. Hắc Vô Thường nói, "Nhiều mặt phán quan đi Trường An." Quỷ Diện Diêm La nhàn nhạt nói, "Đi đi ngay, ngạc nhiên, lui xuống đi đi." Là, Hắc Vô Thường đáp một tiếng, liền thối lui ra khỏi sân. Trong phòng, lửa than đang cháy mạnh, Quỷ Diện Diêm La dưới mặt nạ trong mắt hơi nhắm lại, cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hồng Liêm lúc này mở miệng nói, nàng đi Trường An, dĩ nhiên là vì Vũ Học Dương chuyện. Quỷ Diện Diêm La nói, Vũ Học Dương cùng nàng ở Không Động phái bố cục nhiều năm, bây giờ cũng là mất mạng ở Không Động trên núi, nàng đương nhiên phải đi xem qua rốt cuộc. Hồng Liêm nói, Vũ Học Dương thật ra là Tô Y Liễu biểu ca, hai người bọn họ sớm lấy hô sinh khuynh mộ tình, nếu không lấy Vũ Học Dương xảo trá cùng máu lạnh, như thế nào lại đi giúp Tô Y Liễu làm việc. Một điểm này ở bọn họ nhập điện lúc bổn tọa liền biết được. Quỷ Diện Diêm La mở mắt, nói, Hồng Liêm nói, cho nên ta thuộc hạ sợ nàng sẽ đi tìm Thẩm Cô Hồng liều mạng, như vậy nàng chỉ có một con đường chết. Quỷ Diện Diêm La nói, yên tâm, Tô gia thủ lớn chưa trả, nàng tuyệt đối sẽ không đi tìm chết, bất quá gây sự với Thẩm Cô Hồng đó là tất nhiên. Xấu chính là ở chỗ nơi này, nếu nàng thật đi tìm Thẩm Cô Hồng phiền toái, cũng là dâng mạng cử chỉ. Hồng Liêm nói. Quỷ Diện Diêm La nhìn Hồng Liêm một cái, nói, không nên xem thường Tô Y. Là. Hồng Liêm đáp một tiếng, nhưng trong lòng thì nghĩ đến, điện chủ vừa mới nói sẽ an tĩnh một đoạn thời gian, mà nay nhưng lại không ngăn cản Tô Y, xem ra hắn không phải muốn thật an tĩnh. Gần thời gian 20 ngày, người của phái Không Động đã đem Giang Đạo Phương di thể đưa về Thục Trung. Thục Trung kiếm phái người không có làm khó Không Động phái đệ tử, nhưng cũng tương tự không có để bọn họ lưu lại. Kiếm phái trong, lập tức toàn bộ đệ tử cũng mặc màu trắng đồ tang, đầu đội vải trắng, đây là Thục Trung kiếm phái lạnh nhất một mùa đông. Giang Thải Linh bị gối trước linh đường, cả người đã chết lặng, ban đầu Giang Đạo Phương ra sông lúc nàng liền nhiều lần phản đối, chỉ là không có đưa đến tác dụng, còn bị Giang Đạo Phương phạt trong phái bế môn hối lỗi. Hôm nay Giang Đạo Phương di thể đưa về trong phái, cũng là làm cho nàng gần như cả người sụp đổ. Sư tỷ, ngài chú ý thân thể, có thật nhiều chuyện vẫn chờ ngài xử lý đâu. Một cái Thục Trung kiếm phái đệ tử đi lên. Giang Thải Linh thở dài một tiếng, nói, cửa này trong bây giờ một mảnh quận cũ kẽ, các sư huynh đệ nên đi cũng đi, còn có cái gì nhưng xử lý. Tiểu Ngũ, đợi nơi này hết thảy sau khi hết bận, ngươi cũng đi thôi. Giang Đạo Phương sau khi chết, Thục Trung kiếm phái đệ tử đi không ít, lưu lại không có mấy là chân chính sẽ quan tâm Giang Đạo Phương chết. Bọn họ lưu lại, chẳng qua là nghĩ chiếm đoạt Thục Trung kiếm phái mà thôi. Chẳng qua là cũng có một nhóm người nhớ đến ân tình, ví như cái này gọi là Tiểu Ngũ thanh niên đệ tử. Bất kể sư tỷ nói gì, ta cũng sẽ không rời đi Thục Trung kiếm phái. Tiểu Ngũ vẻ mặt kiên định, không phải chỉ nói mà thôi. Sư muội, hôm nay sư phụ đưa ta sau, chúng ta thương lượng một chút trước trưởng môn thừa kế đi. Một cái tuổi tác hẹn ở chừng 30 hán tử đi vào, nhìn Giang Thải Linh kia mặc đồ tang bóng lưng, trong mắt hắn nóng bỏng chi sắc chợt lóe lên. Hắn không phải người khác, cũng là Giang Đạo Phương nhị đệ tử Trịnh Hiếu Nhân. Dĩ nhiên, Hàn Đông không có giả làm Giang Đạo Phương đệ tử thời điểm, hắn chính là đại đệ tử, từ Hàn Đông thân phận rõ ràng sau, trong phái người cũng còn là vẫn vậy gọi hắn làm đại sư mình. Ban đầu Giang Đạo Phương hàng Diêm La điện sau, Giang Thải Linh đã sớm đoán được có một ngày Thục Trung kiếm phái sẽ đi lên diệt vong đường, chẳng qua là không nghĩ tới nhanh như vậy, đương thời kiếm này phái trong đã không có mấy người, ai làm trưởng môn thì phải làm thế nào đây? Còn nữa, nàng đối cái gọi là trước trưởng môn, trước giờ cũng không từng có ý tưởng, lập tức nói, trong phái chuyện, sau này liền đại sư Minh định đoạt đi. Trịnh Hiếu Nhân nghe vậy, trong mắt lóe lên sắc mặt vui mừng. Nhưng ở lúc này, lại một thanh niên đi vào linh đường, hắn hừ lạnh một tiếng, nói, trong phái chuyện, sư muội nói không tính, đại sư Minh nói càng không tính. Người nói chuyện là Trịnh Hiếu Nhân sư đệ giả Mại Bằng, cùng hắn cùng đi vào còn có hẳn mấy cái Thục Trung kiếm phái đệ tử. Trịnh Hiếu Nhân ánh mắt khẽ híp một cái, nhàn nhạt nói, sư đệ, ta thế nhưng là bản phái đại sư Minh, nếu là ta nói cũng không tính là, chẳng lẽ ngươi nói tính? Giả Mại Bằng nói, bọn ta đều là người trong võ lâm, vậy chỉ dùng thực lực đến nói chuyện, rút kiếm đi, đại sư Minh, hôm nay chúng ta người nào thắng, người đó chính là cái này Thục Trung kiếm phái trưởng môn. Trịnh Hiếu Nhân nói, tốt, vậy chúng ta sẽ dùng kiếm đến nói chuyện. Tiểu Ngũ lúc này cả giận nói, hai vị sư Minh, sư phụ di thể còn chưa vào cơ thể, các ngươi tại sao có thể như vậy? Muốn chết? Giả Mại Bằng bước lên trước, kiếm trong tay đột nhiên ra khỏi vỏ, hàn mang hoành ra. Nhưng ở lúc này, Giang Thải Linh ống tay áo khẽ vỗ, một đạo nhu hòa kình lực tiến lên đón Giả Mại Bằng trường kiếm. Giả Mại Bằng vốn là 10 phần chắc chín một kiếm bị kia kình lực đụng, hổ khẩu không khỏi tê dại, suýt nữa không cầm được kiếm của mình. Lập tức trong mắt hắn thoáng qua vẻ kinh hãi, cũng là không tiếp tục ra tay. Các ngươi đi ra ngoài. Giang Hải Linh trong thanh âm mang theo một cố khó có thể đè nén phẫn nộ, toàn bộ linh đường nhiệt độ trong nháy mắt hạ thấp. Trịnh Hiếu Nhân cùng Giả Mại Bằng đều là run lên, trong mắt có vẻ kiêng dè thoáng qua, hiển nhiên Giang Thải Linh võ công tuyệt đối ở hai người bọn họ trên. Theo ta thấy tới, cái này thuộc Trung kiếm phái trưởng môn, nên là từ vị Giang trưởng môn báo thủ người tới làm. Một đạo thanh âm tự đứng ngoài bên truyền tới, chỉ thấy một cái hán tử cao lớn đi vào linh đường, thuộc Trung kiếm phái đệ tử lúc này đều là rút ra bội kiếm, chỉ người đâu? Người là ai? Lại dám tới xông ta thuộc Trung kiếm phái? Trịnh Hiếu Nhân bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, hướng người đâu đâm tới. Giả Mại Bằng lúc này cũng xuất kiếm. Hai người một trước một sau, phân tả hữu công ra. Người đâu thân thể hơi một bên, tránh Trịnh Hiếu Nhân kiếm đồng thời, tay phải lộ ra, ngón trỏ cùng ngón giữa mở ra, đem Giả Mại Bằng kiếm cấp kẹp lại, chỉ thấy hắn kẹp lại Giả Mại Bằng tay khẽ động, Giả Mại Bằng kiếm cũng đã rời tay. Cái này động tác sau khi hoàn thành, người đâu bàn tay phải đánh ra, đem Trịnh Hiếu Nhân bức cho lui, rồi sau đó lớn tiếng kêu lên, dừng tay. Chương 258, Giang Hồ lại truyền thần tên 2, chương 258, Giang Hồ lại truyền thần tên 2, Trịnh Hiếu Nhân cùng Giả Mại Bằng đều là bị người một chiêu khống chế, như thế nào dám tiếp tục ra tay. Ta họ Lôi, tên ta là Lôi Kiếm. Người đâu nói? Giang Thải Linh nói, ta biết ngươi, ngươi cùng Hàn Đông là một nhóm. Lôi Kiếm cười nhạt, nói, không, ngươi lỗi, ở Diêm La Điện lục đại sứ giả trong, Hàn Đông hắn không phải là đối thủ của ta. Giang Thải Linh nói, vậy thì như thế nào? Lôi Kiếm nói, ta không có ý gì khác, hôm nay tới trước, chẳng qua là muốn nói cho các ngươi là ai giết Giang trưởng môn. Trịnh Hiếu Nhân nói. Lôi Kiếm hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi thuộc Trung kiếm phái bây giờ chính là Diêm La Điện dưới cờ thế lực, ai cho ngươi là gan, lại dám dùng như vậy giọng điệu cùng ta nói chuyện. Giang Thải Linh nghe vậy, trên mặt thoáng qua chế nhạo chi sắc, nói, bây giờ thuộc Trung kiếm phái còn dư lại mấy người, ngươi cần gì phải ở chỗ này phô trương? Liền xem như chỉ có một người, thuộc Trung kiếm phái cũng là thuộc về Diêm La Điện, hôm nay ta tới trước liền đem lời cấp rõ ràng, ai có thể cho Giang trưởng môn báo thủ, người đó chính là thuộc Trung kiếm phái trưởng môn. Lôi Kiếm lời nói trong mang theo một cỗ uy nghiêm không thể kháng cự. Ai là giết chết sư phụ hung thủ? Trịnh Hiếu Nhân hỏi. Lôi Kiếm nói, giết chết Giang trưởng môn chính là đương kim trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy bắn thần tiễn công tử Thẩm Cô Hồng. Thục Trung tuy là hơi lộ ra vắng vẻ, nhưng mấy tháng đi qua, Thẩm Cô Hồng thần tiễn công tử danh tiếng đã sớm ở trên giang hồ truyền ra, Trịnh Hiếu Nhân cùng Giả Mại Bằng dĩ nhiên biết được. Lập tức hai người tâm thần run lên, nhìn một cái nhìn ta nhìn ngươi một chút, ai cũng không nói gì. Giang Thải Linh cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng thực tại không thể tin được, cha hắn vậy mà lại là chết ở Thẩm Cô Hồng trên tay, lập tức trong lòng nàng sinh ra một cố vẻ khổ sở, rồi sau đó nhìn về phía Trịnh Hiếu Nhân cùng Giả Mại Bằng, nói, ai giết Thẩm Cô Hồng, người đó chính là thuộc Trung Kiếm phái trưởng môn. Tuyết lớn phong đường, lại kết liêu thật dày băng. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương xuống Không Động núi, vẫn vậy ở tại Trường An thành trong cổ ý khách sạn, tại cái này núi tới nay trong nửa tháng, Thẩm Cô Hồng tâm tình vẫn luôn không có bình tĩnh lại. Mùa đông sáng sớm, gió rét thấu xương, khách sạn tiểu nhị bưng một chậu lửa than. Thẩm Cô Hồng hai người vây quanh chậu than mà ngồi, nướng một hồi, Mịch Phương nói, chúng ta trở về ăn Tết sao? Thẩm Cô Hồng nói, Mạc Thúc Thúc bọn họ giờ phút này nên ở Kim Lăng, chúng ta trở về Đại Cung Sơn cũng không có ý nghĩa. Mịch Phương gật đầu, đứng dậy, đi tới bên cửa sổ thượng tướng cửa sổ mở ra, lập tức có mấy đóa bông tuyết bay xuống ở trên mặt của nàng, một cỗ cảm giác lạnh như băng chuyển tới, nàng đưa tay ra lau sạch hóa ở trên mặt tuyết nước. Vào lúc này, chỉ thấy có mấy cái hải tử đang trên đường cái chơi đùa, bọn họ cũng có một thanh dùng bình thường cây trúc cong thành cung, trên tay còn có một chút bản thân gọt trúc tên. Kia người cầm đầu đem lồng ngực ưỡn một cái, lớn tiếng nói, nghe kỹ, ta là Thần Tiễn công tử, các ngươi phải nghe hiệu lệnh của ta. Một cái khác hải tử nói, không được, ta mới là Thần Tiễn công tử. Mấy đứa bé vì tranh làm Thần Tiễn công tử đã sớm đỏ mặt tiếng hai, nhưng ai cũng không nhường ai. Mịch Phương nghe, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, nàng bây giờ không có nghĩ đến, Thẩm Cô Hồng Thần Tiễn công tử cái danh hiệu này, vậy mà đã nhà nhà đều biết, ngay cả những hài đồng này chơi đùa cũng là đang giả trang diễn Thần Tiễn công tử. Ta suy nghĩ một chút, không bằng chúng ta đi Kim Lăng đi. Thẩm Cô Hồng chợt nói. Mịch Phương quay đầu lại, nói, mau đi xem, nơi này có thú vị. Thẩm Cô Hồng trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc, đi tới bên cửa sổ bên trên, xem trên đường cái vã mấy cái kia hài tử, không khỏi lắc đầu bật cười. Nhưng ở lúc này, một con bồ câu đưa tin bay tới, dừng rơi vào trên bệ cửa sổ. Thẩm Cô Hồng gỡ xuống phong thư, nhìn nội dung phía trên, không khỏi khẽ mỉm cười. Thế nào? Là ai gửi thư? Mịch Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng đem tờ giấy đưa cho Mịch Phương, nói, Ánh Đỉnh cùng Tiêu Tình ăn xong Tết sẽ phải thành thân. Xem ra chúng ta cũng muốn đi đến một chút náo nhiệt. Mịch Phương nói, đây cũng là chuyện tốt, vậy chúng ta lúc nào lên đường? Thẩm Cô Hồng nói, ngươi quyết định. Tuyết lớn phong đường, chúng ta từ từ đi, đến Kim Lăng cũng là sang năm đầu mùa xuân. Mịch Phương nói, tốt lắm, buổi chiều chúng ta đi mua một chiếc xe ngựa, cái này lên đường đi. Thẩm Cô Hồng nói, ở nơi này trong khách sạn ở hơn 10 ngày, Mịch Phương đã sớm muốn đi ra ngoài đi một chút, lúc này, nàng dĩ nhiên là cao hứng. Dùng qua sau cơm trưa, Mịch Phương cùng Thẩm Cô Hồng cùng ra đường mua một chiếc xe ngựa, hai người lái xe ngựa ra Trường An, mấy ngày, đi liền tới Biện Kinh Thành. Chỉ là bọn họ không có vào thành, chẳng qua là ở tại bên ngoài thành. Nghỉ ngơi tầm nửa ngày sau, hai người lại tiếp tục lên đường, được không đến nửa canh giờ, trước mặt chợt chuyển tới tiếng đánh nhau. Thẩm Cô Hồng vốn không muốn để ý tới những thứ này giang hồ tranh đấu, thế nhưng là đám người kia cũng là phải đi đường trở lại, bất đắc dĩ, hắn chỉ đành phải đem xe ngựa dừng lại. Ừ, ngươi điểm này công phu, cũng muốn học Thần Tiễn công tử dùng cung tên. Một đạo thanh âm chuyển tới, làm cho Thẩm Cô Hồng hơi thất thần, lập tức hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một cái ước chừng chừng 20 tuổi thanh niên cầm một cây trường cung, trên lưng hắn bao đựng tên trong có thật nhiều mũi tên. Mà đổi thành một người thời là dùng một thanh trường đao, thanh trường đao kia trên nhuộm đầy máu tươi, cách đó không xa nằm ngửa mấy người hiển nhiên đều là chết ở trên tay của hắn. Kia cầm trường cung thanh niên khỏe miệng che máu, nhưng là không hề sợ hãi, chỉ nghe hắn nói, Thần Tiễn công tử có thể luyện thành bắn bị thương quỷ diện Diêm La tiên pháp, ta Nguyễn Văn Khánh như thế nào liền không thể. Kia dùng đao hán tử khinh thường nói, ngươi không có cơ hội. Lời nói vừa dứt, hán tử kia trường đao đã bổ ra. Nguyễn Văn Khánh cũng là đem trường cung đưa ngang một cái, cánh cung tiến lên đón lưỡi đao, chỉ nghe một tiếng khanh thương thanh âm truyền tới, Nguyễn Văn Khánh trường cung đã gãy làm hai khúc. Trong lúc lúc, kia dùng đao hán tử mắt lộ ra vẻ dữ tợn, trường đao một phen, dạng dỡ đao mang đem bay xuống đông tuyết cũng mang cuồng loạn bay lượn, kia phách lôi đến mức tận cùng thanh âm truyền ra, chịu chết đi. Thanh âm của hắn như đao của hắn bình thường ngâm cuồng, Nguyễn Văn Khánh nhưng là như thế nào cũng không tránh khỏi, nhưng ở lúc này, Thẩm Cô Hồng roi trong tay trên không trung huy động, thanh âm thanh thúy vang lên, kia ngựa kéo xe đạp mở bước, hướng trước mặt chạy đi. Thẩm Cô Hồng thanh âm cũng tại lúc này vang lên, phiền toái hai vị nhường một chút. Thanh âm của hắn tuy là không lắm vang dội, nhưng đọc nhấn rõ từng chữ cực kỳ rõ ràng, liền xem như hai người sự chú ý toàn không ở chỗ này, cũng có thể nghe rõ ràng hiểu. Dùng đao hán tử thấy được xe ngựa chạy tới, bổ về phía Nguyễn Văn Khánh đao quay về mà động, thân thể bay lên trời, cũng là phản công Thẩm Cô Hồng. Không chỉ có như vậy, Nguyễn Văn Khánh từ phía sau lưng bao đựng tên trong rút ra mũi tên, hướng Thẩm Cô Hồng ném tới. Còn có, những thứ kia nằm song xoài trong tuyết người lúc này cũng đều rối rít bò người lên. Loại này biến cố, nếu là đổi thành những người khác dĩ nhiên là không cách nào ứng phó, thế nhưng là Thẩm Cô Hồng cũng là không giống nhau. Khi hắn huy động roi thời điểm, đã nhìn ra hai người này là đang diễn trò. Lập tức kia roi như nhảy rồng bình thường cuốn lên, đem bay tới mũi tên toàn bộ cấp bài thi, rồi sau đó chỉ thấy hắn nhẹ nhàng lay động roi, những thứ kia mũi tên đột nhiên giữa hướng về kia dùng đao hán tử bay đi. Dùng đao hán tử lúc này thân thể lăng không, khó có thể để khí, hắn cũng không nghĩ tới Thẩm Cô Hồng sẽ có loại này quỷ dị chiêu thức, lập tức hắn đã ở vào trong lúc sinh tử, gầm lên giận dữ phát ra, trường đao lật qua lật lại, tiến lên đón bay tới mũi tên. Hắn lăng không biến chiêu, đã là cực hạn, lại không có nghĩ đến những thứ kia bay tới mũi tên lại vẫn sẽ cải biến phương hướng, vòng qua hắn trường đao, trực tiếp từ hắn sau lưng xuyên qua, thấu đến trước ngực. Cái này dùng đao hán tử thân thể té xuống đất, máu tươi chảy xuôi, đem đầy đất tuyết trắng cũng cấp nhiễm đỏ. Nguyễn Văn Khánh cự thấy vậy, biến sắc, lập tức hắn một cước đạp thức dậy bên trên tuyết trắng, chỉ thấy tuyết trắng tung bay, hướng Thẩm Cô Hồng về tới. Đồng thời hai tay nhảy múa, mười mấy mùi am khí cùng nhau mà phát, lẫn vào tung bay tuyết trắng, kia ám khí cũng tất cả đều là màu trắng bạc, cùng tuyết trắng xen lẫn trong cùng nhau, làm sao có thể trở nên mời. Nguyễn Văn Khánh một chiêu này không thể bảo là không áp động. Thẩm Cô Hồng hừ lạnh một tiếng, tay phải lượn quân động, roi trên không trung một bàn, khủng bố kinh lực từ roi trên phóng ra, cuốn về phía những thứ kia tuyết trắng cùng ám khí. Chỉ một thoáng, chỉ thấy những thứ kia bay tới tuyết trắng cùng ám khí trên không trung bị nẹt một nữa, đột nhiên chính là đảo ngược mà đi. Nguyễn Văn Khánh phát ra hét dài một tiếng, nhảy lên cao hơn 2 trượng, đồng thời chỉ thấy hai tay hắn cởi xuống trên lưng bao đựng tên, đột nhiên vừa dùng lực, bao đựng tên mở tung, cũng là có hai cây đoạn kích xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyễn Văn Khánh đoạn kích tê động, mục tiêu cũng là Thẩm Cô Hồng xe ngựa. Thẩm Cô Hồng roi quấn quanh đi ra ngoài, cùng Nguyễn Văn Khánh đương đầu quyết liệt 3 lần, trực tiếp đem hắn cấp đánh bay ra ngoài, sau đó nói: "Ngươi là Diêm La Điện người?" Nguyễn Văn Khánh hai vai ta ở trong tay, cười ha ha một tiếng, nói: "Có chút kiến thức. Nếu là chỉ có một mình ngươi, e là cho dù là to gan, cũng không dám chỗ này đi." Thẩm Cô Hồng ngồi ở xe ngựa trên ván gỗ, vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. "Không sai, còn có ta." Một đạo thanh âm quen thuộc truyền tới, cũng là nhiều mặt phán quan Tô Y Lệ đến, ở bên người nàng, còn có một cái người quen cũ, đó chính là Điền Văn Châu. Thẩm Cô Hồng năm ngoái ở Kim Lăng gặp qua Điền Văn Châu, biết võ công của hắn không hề ở Tô Y Lệ dưới, lập tức hắn cũng là không có bao nhiêu sợ hãi, nói: "Từ Trường An thành các ngươi cũng đã đi theo ta, tại sao phải chọn ở chỗ này ra tay?" Tô Y Lệ nói: "Ngươi ở Không Động phái giết Vũ Học Dương, ta ngay ở chỗ này giết ngươi, một điểm này cũng quá đáng." "Hiểu." Vũ Học Dương là biện kinh nhân sĩ, ngươi đem hắn thi thể mang về, nên còn không có đưa tăng đi. Thẩm Cô Hồng lúc nói chuyện, giọng điệu càng ngày càng lạnh. Tô Y Y nghe vậy, gương mặt đột nhiên giữa trở nên dữ tợn, giống như là có tràn đầy mối hận mà không cách nào phát tiết. Nàng tận lực khống chế được tâm tình của mình, nói: "Không sai, bởi vì ta hôm nay nhất định sẽ làm cho ngươi chôn cùng hắn." Thẩm Cô Hồng nhàn nhạt nói: "Ngươi là người của Tô gia, xem ở mạng sầu cô nương mức, ngươi hay là đi thôi, ngươi những người này không ngăn được ta." Điền Văn Châu nghe Thẩm Cô Hồng nói tới mạng sầu, không khỏi lộ ra phiền muộn chi sắc, chỉ nghe hắn nói: "Thẩm huynh, nói thật, ta cũng không muốn cùng ngươi ra tay, thế nhưng là Tô Y Y là Mạc Sầu tỷ tỷ, Mạc Sầu mặc dù không có ở đây, thế nhưng là ta trợ giúp tỷ tỷ nàng vậy, nàng ở trên trời nhất định sẽ hận rất cao hứng, nhất định sẽ rất cao hứng." Thẩm Cô Hồng cười nhạt, nói: "Thật là như vậy sao? Theo ta được biết, Diêm La Điện có Hắc Bạch Vô Thường, Đầu Châu Mặt Ngựa, Tam Đại Phán Quan, Lục Đại Sứ Giả cùng Thập Đại Trưởng Lão. Thập Đại Trưởng Lão bị chết sắp xỉ, Đầu Châu Mặt Ngựa cũng làm quỷ, Vũ Học Dương, Hàn Đông, Ân Thắng Thu cũng không có ở đây. Nếu là ta không có đoán sai, Điền huynh cùng vừa mới ra tay bị này đều là thuộc về lục đại sứ giả trong nhân vật đi. Làm sao mà biết?" Điền Văn Châu nhìn chằm chằm Thẩm Cô Hồng, phản phất là mới vừa quen Thẩm Cô Hồng đồng dạng. Thẩm Cô Hồng khép cười một tiếng, đáp phi sở vừa nói: "Ân Thắng Thu nói qua, hắn ở lục đại sứ giả trong có thể xếp hạng thứ nhất, nhưng không biết Điền huynh xếp hạng thứ mấy." Điền Văn Châu thở dài một tiếng, nói: "Nếu là ngươi không nói ra thân phận của ta, chúng ta còn có thể vãn hồi đường sống, bây giờ cũng là chỉ có thể ngươi chết ta sống." Thẩm Cô Hồng cũng thở dài một tiếng, nói: "Kể từ đó, cũng chỉ là ngươi chết ta sống." Điền Văn Châu nghe vậy, lại nói: "Ân Thắng Thu nói hắn ở lục đại sứ giả trong xếp hạng thứ nhất, đó là bởi vì hắn trước giờ cũng không có ra mắt ta." Thẩm Cô Hồng nói: "Nếu là nhìn thấy ngươi, hắn thì không phải là thứ một." Chương 259, thử hỏi hoa mai nơi nào rơi, 1, chương 259, thử hỏi hoa mai nơi nào rơi, 1, Điền Văn Châu khẳng định nói: "Hắn nếu là gặp được ta, ta dám khẳng định, hắn tuyệt đối không phải là thứ một." Thẩm Cô Hồng nói: "Vậy ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn giết ta?" Điền Văn Châu nói: "2 tầng không tới, bất quá đây chẳng qua là ta một người." Thẩm Cô Hồng gật đầu, xem ra vì giết ta, các ngươi ngược lại làm đủ công phu, chẳng qua là ta vẫn không hiểu, nơi này cũng không thích hợp mai phục, vì sao các ngươi lựa chọn nơi này? Điền Văn Châu cười nhạt, nói: "Bởi vì ta biết, Thẩm Cô Hồng tuyệt đối không phải dễ dàng chúng mai phục người." Thẩm Cô Hồng cũng cười, nói: "Không nghĩ tới chúng ta từ đã gặp mặt mấy lần, ngươi ngược lại như vậy tự tin." Điền Văn Châu nói: "Là ngươi muốn giết chết một người thời điểm, ngươi chỉ biết đi tìm hiểu hắn, giống như là hiểu bằng hữu của mình cùng bạn đời vậy." Thẩm Cô Hồng nói: "Ngươi thật sự là so Ân Thắng Thu còn khó hơn người đối phó, bất quá theo ta được biết, lục đại sứ giả thân phận địa vị không hề như tam đại phán quan, vì sao ngươi chẳng qua là một sứ giả?" "Ngươi chỉ nói là đúng phân nửa, xác thực mà nói, chỉ có ngũ đại sứ giả vị trí không bằng tam đại phán quan trong hai vị." Điền Văn Châu nói. Thẩm Cô hiểu, Điền Văn Châu tại Diêm La Điện bên trong vị trí, tuyệt không ở Tô Y cùng Vũ Học Dương dưới, nhưng là vừa không bằng sinh tử phán quan. Quỷ diện Diêm La cũng sẽ không làm ra đánh chặn đường ta quyết định ngu xuẩn, tới giết ta nên chỉ là các ngươi chính mình ý tứ đi." Thẩm Cô Hồng lại hỏi. Tô Y thì nói: "Hắn đã không có lá gan đó." "Hừ." Thẩm Cô Hồng nói: "Hắn không phải là không có lá gan, hắn chẳng qua là tương đối thông minh cùng cẩn thận mà thôi. Hãy bất nói nhảm đi, ra chiêu đi." Tô Y Y đã đợi không kịp, nàng lúc này hận không được đem Thẩm Cô Hồng cấp băng bằng muôn mảnh. Thẩm Cô Hồng nói: "Ngươi là Tô gia cuối cùng một người, kỳ thực từ một số phương diện mà nói, ngươi ta ngược lại thật giống nói, ta không muốn giết ngươi." Tô Y Y nghe vậy, cũng là ngẩn ra, nàng nói: "Ngươi thật nhận biết Tô Mang?" Thẩm Cô Hồng nói: "Coi như là nhận biết." Tô Y Y nghe, thân thể không nhịn được run lên, nói: "Hắn chết rồi hay là còn sống?" "Chết rồi." Thẩm Cô Hồng trong mắt lóe lên tang thương chi sắc. Tô Y yên lặng một hồi, đột nhiên cười lớn, cho đến cười ra nước mắt, nói: "Chết rồi. Bị chết tốt. Bị chết tốt." Thẩm Cô Hồng có thể hiểu được Tô Y lúc này tâm cảnh, lập tức hắn đã đoán ra, Tô Y chính là Tô Mang nữ nhi. "Thẩm Cô Hồng, bất kể như thế nào, ngươi cũng giết Vũ Học Dương, ta nên vì hắn báo thù." Tô Y lúc này lại nói. Vào lúc này, Mịch Phương vén lên xe ngựa rèm, nói, từ các ngươi nhập Diêm La Điện ngày đó bắt đầu, rất nhiều kết cục liền đã được quyết định từ lâu. Tô Y hừ lạnh một tiếng, ngày mang hai lưỡi để ngang trước ngực, Điền Văn Châu, Nguyễn Văn Khánh lúc này cũng đồng loạt mà động. Điền Văn Châu trường kiếm đâm ra, thẳng đến Thẩm Cô Hư mặt, Tô Y cùng Nguyễn Văn Khánh phân tả hữu hợp đây, ba người các thành thế đối chọi, phân thượng, trùng, hạ vây công Thẩm Cô Hồng. Mịch Phương biết Thẩm Cô Hồng bản lãnh, ngược lại không có chút nào lo lắng, nàng đem rèm xe kéo lên, tiếp tục ngồi ở trong xe ngựa. Người nào khác thấy không nhúng vào Thẩm Cô Hồng mấy người chiến đấu, cũng là đem xe ngựa vây. Bất quá bọn họ cũng không dám ra tay, dù sao Mịch Phương mặc dù không bằng Thẩm Cô Hồng cái kia thanh nổi danh, ra tay số lần cũng không nhiều, nhưng là một khi nàng ra tay, đó cũng là rất khủng bố. Thẩm Cô Hồng lúc này quyền cước tê động, chiêu thức tiện tay nhặt ra, lộ ra một cỗ tiêu sái dễ chịu, làm cho Tô Ý, Điền Văn Châu, Nguyễn Văn Khánh ba người vây công luôn là không hình thành được trận thế. Như vậy, ba người hay là ba người, căn bản là không phát huy ra ba người phải có thực lực. Điền Văn Châu cùng Thẩm Cô Hồng động thủ một lần, bất quá khi đó Thẩm Cô Hồng cùng hôm nay so sánh, đơn giản là khác biệt trời vực, nên Điền Văn Châu cũng đoán chừng lỗi. Lập tức chỉ thấy hắn trường kiếm đâm ra, kiếm hoa không ngừng kéo động, một đạo đạo dạng rỡ kiếm mang chiếu tuyết trắng, càng thêm rét lạnh. Thẩm Cô Hồng rộng lớn ống tay áo phủ động, giống như lăn tròn đám mây bình thường, tiến lên đón binh khí lúc, kia bình thường ống tay áo lại giống như là thép luyện kiếm sắt bình thường, mỗi lần đem ba người binh khí cấp đẩy ra. Tô Y lập tức cảm nhận được một cỗ kinh lực từ ngày mang hai lưỡi truyền tới, vội vàng vận chuyển huyền công đem tan đi, mà hậu thân tử xoay chuyển, ngày mang hai lưỡi chuyển động theo, trên không trung rạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, công hướng Thẩm Cô Hồng sau lưng. Trong lúc Điền Văn Châu cắn răng một cái, áp sát một bước, xông vào Thẩm Cô Hồng kia lưu chuyển tình khí trong, mà Nguyễn Văn Khánh cũng tương tự không phải là gắng sức một kích. Nếu là Thẩm Cô Hồng tiềm năng không có bị Tâm Hối đại sư bước đi ra trước, ứng phó liều mạng như vậy ba người tuyệt đối sẽ luôn cuống tay chân, hắn hôm nay ở vào giếng cổ không gợn sóng cảnh giới, lấy thần ngộ phương pháp có thể rõ ràng bắt được ba người chiêu thức quý tích vận hành. Nên bất luận bọn họ như thế nào phối hợp, cuối cùng là người ngoài phối hợp, với nhau giữa ăn ý không cách nào như một người bình thường, nên bọn họ kia nhỏ xíu sơ hở đã thành chỗ chí mạng. Thẩm Cô Hồng bước hơi một sai, trước tiên tránh Điền Văn Châu trường kiếm, rồi sau đó chân trái đứng nghiêm, thân thể đột nhiên chuyển động, tránh Tô Y Lìa ngày mang hai lưới lúc, song trưởng cũng là tiến lên đón Nguyễn Văn Khánh đoạt kích. Cái này xưa di động tác đều là ở trong chớp mắt, tràn ra kinh lực, cũng là mang theo ngút trời lực. Đứng mũi chịu sào Nguyễn Văn Khánh hừ một tiếng, hổ khẩu vỡ tan, đoạt kích rời khỏi tay, cả người bị rung ra đi xa năm, sáu trượng. Thiếu Nguyễn Văn Khánh, Điền Văn Châu cùng Tô Y công kích liền xem như ở ác liệt, rơi vào Thẩm Cô Hồng trong mắt đã không tính là gì. Tô Y thì không nghĩ tới như vậy, không muốn sống lối đánh vẫn vậy bị Thẩm Cô Hồng tùy tiện phá vỡ. Không chỉ có như vậy, Nguyễn Văn Khánh còn bị Thẩm Cô Hồng cấp trọng thương. Lập tức nàng hai lưỡi xoay chuyển, khí cơ phong tỏa Thẩm Cô Hồng, lần nữa phóng người lên. Điền Văn Châu trường kiếm đổi đâm thẳng vì bắc ngang, thẳng đến Thẩm Cô Hồng eo hết. Thẩm Cô Hồng bàn tay phải một dẫn, đem Tô Y Lệ ngày mang hai lưỡi cấp mang lệnh, rồi sau đó một cái lột vòng, hai chân như cây kéo bình thường kéo ra, tiến lên đón Điền Văn Châu. Điền Văn Châu nhận biết lợi hại, thối lui hai bước, trường kiếm trở về gọn, Thẩm Cô Hồng thân thể ở vào không trung, đội thở ra một hơi sau, thân thể lần nữa rút lên hơn trượng. Điền Văn Châu cùng Tô Y thấy vậy đều là lộ ra vẻ kinh hãi. Thẩm Cô Hồng vận khí như thế xoay sở, đơn giản như lục địa giống như thần tiên. Thẩm Cô Hồng hai tay thành trường âm thầm, kinh lực như cựu thiên thác nước bình thường tả hạ. Điền Văn Châu cùng Tô Y bị đánh bảo, sắc mặt đều là trắng nhợt. Làm thứ hai tế, hai người đều là cầm trong tay vũ khí múa gió thổi không loạn. Thẩm Cô Hồng thân thể hạ xuống mặt đất bên trên, lại không có ở tuyết bên trên lưu lại chút xíu dấu chân, lập tức hắn nhắc lại một hớp chân khí, thân thể như quỷ bình thường lướt đi. Điền Văn Châu còn chưa có tan ra Thẩm Cô Hồng trường kình, nhưng lại không thể không tiếp nhận đối Thẩm Cô Hồng ác liệt công kích. Đội văn dưới, vai trái bị Thẩm Cô Hồng bắt trúng, kêu đau một tiếng, thân thể lui ra mấy bước. Tô Y thì thấy được Thẩm Cô Hồng lần nữa thương tổn được Điền Văn Châu, không khỏi phát ra hét lên một tiếng, ngày mang hai lưỡi rời khỏi tay, đánh về phía Thẩm Cô Hồng vai trái. Thẩm Cô Hồng tay trái lộ ra, một chỉ điểm tại ngày mang hai lưỡi trên, bị hai cổ kình lực đánh vào ngày mang hai lưỡi trên không trung xoay chuyển đứng lên, phát ra ha ha tiếng. Tô Y thì biết Thẩm Cô Hồng ở ngày mang hai lưỡi trong rót vào trong cường hãn kình lực, nàng đem nội lực chút vào đến hai tay, mượn bay tới ngày mang hai lưỡi, mà hậu thân tử quay lại, hai tay liên tục huy động hai lưỡi, giống như là liệu mạng lối đánh. Thẩm Cô Hồng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, ống tay áo cổ động, tiến lên đón ngày mang hai lưỡi, kình khí mỗi giao kích một lần, Tô Y Lìa liền phát ra kêu đau một tiếng. Đến lần thứ ba lúc, Tô Y Lìa trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo thối lui mười mấy bước, đợi đến thân thể đứng lúc, trong cơ thể lăn lộn khí huyết cũng là làm cho nàng lần nữa phun máu. Điền Văn Châu bả vai trên tay, một tay cầm kiếm trở lên, Thẩm Cô Hồng tay phải lộ ra, kẹp lại trường kiếm của hắn, đột nhiên vừa dùng lực, đem hắn kiếm đoạt lại lúc, càng đem hắn đẩy lui đi mấy bước, sau đó nói, kỳ thực võ công của ngươi thật không bằng Ân Thắng Thu. Điền Văn Châu sắc mặt có chút khó coi, vung quyền trở lên, Thẩm Cô Hồng ném ra trường kiếm. Điền Văn Châu về phía sau một cái lột vòng, vì một chân trên đất, xanh mặt. Các ngươi đi thôi, ta cái này hai tay đã giết rất nhiều người, bây giờ ta chỉ biết giết những thứ kia đáng chết. Thẩm Cô Hồng nhảy lên xe ngựa, tiếp tục đi đến phía trước. Tô Y Y lau sạch khỏe miệng máu tươi, chẳng biết tại sao, lúc này, nàng đối Thẩm Cô Hồng cũng là chút xíu cũng không hận nổi. Chẳng lẽ chỉ là bởi vì hắn bỏ qua cho ta một mạng sao? Tô Y không khỏi tự giễu cười một tiếng. Thẩm Cô Hồng tự nhiên sẽ không để ý tới Tô Y Y bọn họ ta ý tưởng. Đến bây giờ, có thể làm hắn chân chính để ý chuyện đã rất ít. Lại được rồi, chừng 3 ngày, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương xe ngựa đi tới bờ Trường Giang bên trên, từ nơi này ngồi thuyền đi xuôi dòng, còn nữa cái 2-3 ngày thời gian là có thể đến Kim Lăng. chẳng qua là hai ngày này không có nhà đỏ ra thuyền, bởi vì đã đến ăn Tết. Bất quá một năm nay có hay không trôi qua vui vẻ, có hay không kiếm đến tiền, đến Tết ngày này, mọi người cũng sẽ chuẩn bị một bữa phong phú cơm tối. Dĩ nhiên, đây hết thể dĩ nhiên là lúc Thái Bình. Thẩm Cô Hồng biết, tiếp tục tiến lên cũng có thể, nhưng muốn vượt qua dải sông mới có thể đến Kim Lăng, nên hắn không hề sốt ruột. Năm nay cái này năm, bọn họ nhất định phải ở bên ngoài qua. Ở nơi này dài bờ sông bên trên, cũng là có một chỗ sơn trang, tên gọi Mai Hoa Sơn Trang. Mai Hoa Sơn Trang trồng đầy hoa mai, giống như là đã từng Lê Hoa Sơn Trang bình thường. Mai Hoa Sơn Trang chủ nhân tên là Mai Hành Tố, là cái cực kỳ hiếu khách người. Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương sẽ ngủ ở Mai Hoa Sơn Trang, Mai Hành Tố cấp bọn họ an bài bên trong sơn trang tốt nhất căn phòng, từ chỗ ở của bọn họ nhìn lại, có thể nhìn thấy Mai Hoa Sơn Trang hơn phân nửa hoa mai. Hạ gần một tháng nhiều tuyết, cây mai bên trên đã sớm tích thật dày một tầng, đem nhánh cây cung cấp ép tới thay đổi hình, thế nhưng bị tuyết tứ động đủ hoa, đã đang lặng lặng nở rộ. Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương đi ở mai trong viên, Mị Phương đột nhiên phát hiện một đóa đã toàn hoa mai, không khỏi khom, nhẹ nhàng ngửi một cái. Thẩm Cô Hồng gặp nàng động tác này, trong đầu không khỏi hiện lên Thanh Hạm khi còn bé cái bóng, khi đó Thanh Hạm cũng thích túi xuống đi nhẹ ngửi Lê Hoa Sơn Trang Lê Hoa. Cái này hoa mai mùi thơm ngát. Mị Phương hơi lim di mắt, nơi khỏe miệng nụ cười giống như là nước bình thường ôn nhu, thanh âm càng là êm thai cực kỳ. Thẩm Cô Hồng nói, chẳng qua là mở hiếu, không bằng chúng ta để nó trực tiếp nở rộ như thế nào. Không thể, hoa mai lăng lạnh mở ra, chỉ có tự nhiên đẹp nhất, Thẩm ca ca ngươi để bọn chúng vội vã mở ra, không chỉ có vi phạm thiên thời, bộ dáng như vậy mở ra hoa mai cũng không có cái gì ý nghĩa. Mị Phương nói. Chương 260, thử hỏi hoa mai nơi nào rơi, 2, chương 260, thử hỏi hoa mai nơi nào rơi, 2, Thẩm Cô Hồng nghe vậy, hơi thất thần, năm đó hắn cùng với Thanh Hạm ở Lê Hoa Sơn trong lúc, Thanh Hạm thường thường muốn hắn khiến biện pháp để cho Lê Hoa nở rộ. Bây giờ công lực của hắn có 102 thiên hạ, muốn cho cái này hoa mai nở rộ bao nhiêu dễ dàng. Thế nhưng là Mị Phương cuối cùng là Mị Phương, nàng cùng Thanh Hạm hoàn toàn là hai cái người bất đồng, Thanh Hạm thích, nàng không thấy được chỉ biết thích. Thanh Hạm đã chết đi rất lâu rồi, Thẩm Cô Hồng biết, cả đời này Thanh Hạm cũng là sống ở trong lòng của hắn, cho dù hắn cũng là chân chính thích Mị Phương. Cô nương quả nhiên là hiểu hoa người. Một đạo thanh âm chuyển tới, Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy Mai Hành Tố đang đứng có ở đây không xa xa trong đỉnh. Mai Hành Tố đã đến biết thiên mệnh niên kỷ, râu tóc đã có chút ít trở nhìn, bất quá người cũng là cực kỳ tinh thần, cặp mắt như hai bông không thấy được thấp đầm sâu. Thẩm Cô Hồng đã sớm nhìn ra, Mai Hành Tố tu vi võ công, sợ rằng đã sớm bước lên nhất lưu cao thủ cảnh. Trang chủ chê cười. Mị Phương đáp một tiếng, cùng Thẩm Cô Hồng cùng nhau đón Mai Hành Tố đi tới. Tối nay chính là đêm trừ tịch, hai vị đang ở sơn trang bên trong cùng lão hủ người một nhà ăn Tết đi. Mai Hành Tố nói. Vậy làm sao không biết ngượng quấy rầy? Thẩm Cô Hồng nói. Mai Hành Tố khoát tay nói, không sao, chỉ cần hai vị không ngại. Nơi nào? Thẩm Cô Hồng đáp mấy câu. Vào lúc này, chỉ thấy một đôi thanh niên nam nữ cũng đi tới, nam kia hướng Mai Hành Tố hành lễ, gọi một tiếng, sư phụ. Nữ cũng là để cho, phụ thân. Hai người này không phải người khác, chính là Mai Hành Tố đệ tử Ngũ Sĩ Phong cùng nữ nhi Mai Song Song. Hành xong lễ sau, Vũ Sĩ Phong lại hướng Thẩm Cô Hồng liền ôm quyền, đạo ra mắt Thẩm công tử. Mai Hoa Sơn Trang ở vào dài bờ sông bên trên, mặc dù rất ít đến trên giang hồ đi đi lại, thế nhưng là cũng biết Thần Tiễn công tử danh hiệu. Thẩm đại ca, ngươi tiễn thuật thật như vậy rất giỏi sao? Mai Song Song nháy trong mắt to, đầy mặt vẻ hiếu kỳ. Nàng không phải cái loại đó mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng tuyệt đối là dễ nhìn hình. Không nên hồ nháo. Mai Hành Tố sắc mặt tối sầm, nói. Mai Song Song chẳng qua là le lưỡi một cái, liền nhíu môi đứng ở một bên. Vũ Sĩ Phong cũng là nói, không dối gạt Thẩm huynh. Ta cùng sư muội cũng là bình thường tò mò. Thẩm Cô Hồng gặp hắn mặt chân thành, liền biết hắn không phải trong giang hồ cái loại đó truy danh trục lợi mà tổn hại người hàng người, hắn là thật muốn nhìn Thẩm Cô Hồng tiễn thuật. Bất quá Thẩm Cô Hồng tiễn thuật không phải dùng để biểu diễn cho người khác nhìn, nên hắn chỉ có thể phải thất vọng. Trên giang hồ truyền đã lâu giả dối, Vũ Minh đệ cần gì phải tin những thứ ngổn ngang kia? Thẩm Cô Hồng cười nói. Vũ Sĩ Phong nghe vậy, tuy là tiếc nuối, nhưng lại không còn nhắc đến việc này, chỉ nghe hắn nói, cơm trưa đã chuẩn bị xong, sư mẫu để cho ta tới mời Thẩm công tử cùng Mị Phương cô nương đi qua dùng cơm. Mai Hành Tố nghe vậy, hướng Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương liền ôm quyền, nói, hai vị mời. Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương đi theo Mai Hành Tố ba người đi tới bên trong trang, Mai Hành Tố phu nhân đã sớm ngồi ở bên trong, thấy được Thẩm Cô Hồng, Mị Phương đến, đứng dậy, nói, chẳng qua là một ít bữa cơm thường ngày, hai vị mời ngồi. Thẩm Cô Hồng khán giả thức ăn đầy bàn, xác thực tất cả đều là đồ ăn thường ngày. Mai Hành Tố mặc dù ở trên giang hồ không có cái gì danh tiếng, nhưng thực lực tuyệt đối hùng hậu vô cùng, đối với bọn họ người như vậy mà nói, muốn ăn đến những thứ kia sơn chân hải vị cực kỳ dễ dàng, ăn một bữa cơm thường ngày cũng không phải dễ. Nên Thẩm Cô Hồng biết, vị này Mai phu nhân chính là đưa bọn họ xem như người mình, mới có thể làm một cái bàn này đồ ăn thường ngày. Những thức ăn này xem đã tới rồi khẩu vị, Mai phu nhân tay nghề nhất định cực kỳ cao tuyệt, hôm nay ta cùng Mị Phương có lộc ăn. Thẩm Cô Hồng cười nói, Thẩm công tử ngươi không có nói sai, mẹ ta tay nghề xác thực cực tốt, ở nơi này sơn trang bên trong, những thứ kia đầu bếp có thể so với nàng kém xa. Mai Song Song nói, Mai phu nhân nghe vậy liếc nàng một cái, mà Mai Hành Tố nhếch miệng mỉm cười. Thẩm Cô Hồng thấy cái này gia đình ấm áp dáng vẻ, lại nghĩ tới Lê Hoa Sơn Trang chuyện cũ. Chẳng qua là khi đó hắn cùng Thanh Hạm cũng không hiểu chuyện lắm, không hề hiểu quý trọng những tháng ngày đó. Mời. Mai Hành Tố bưng ly rượu lên, nói với Thẩm Cô Hồng. Hai người uống xong trong chén vật, lại mỗi người gắp mấy đũa thức ăn, Mai Song Song xác thực không có quyết đại, Mai phu nhân tay nghề, cũng là tốt không lời nào để nói. Thẩm Cô Hồng vào Nam ra Bắc, xác thực chưa từng có ăn rồi ăn ngon như vậy vật. Mỹ Phương cũng là khẩu vị mở toan ra, hai chén cơm vào trong bụng sau, nàng nói, Mai phu nhân, ngài tay nghề này có thể dạy dỗ ta sao? Mỹ Phương làm vật đã ăn rất ngon, nhưng cùng Mai phu nhân so với, xác thực kém không ít. Mai phu nhân nghe vậy, không khỏi lộ ra khẽ mỉm cười dùng, nói, ngươi nếu là muốn học, ta sẽ dạy ngươi. Mỹ Phương nghe, vui vẻ nói, đà tạ phu nhân. Mai Song Song cũng là kinh ngạc nhìn Mỹ Phương, thầm nghĩ, mẹ làm món ăn xác thực ăn ngon, bất quá làm đồ ăn lại không có ý gì, hay là cùng phụ thân học võ công, tương lai ta nhất định phải đi trên giang hồ sông tới một phen, đến lúc đó người ta cũng gọi ta Mai nữ hiệp, đó mới bi phong. Mai Song Song nghĩ như vậy, trong lòng không khỏi ý vô cùng, tiếng cười bỗng nhiên ra, thằng đem đang dùng cơm Thẩm Cô Hồng đám người cấp làm cho đầy mặt nghi ngờ. Mai Hành Tố cùng Mai phu nhân đối với mình nữ nhi tính tình tự nhiên cực kỳ thấu hiểu, lập tức cũng chỉ là lắc đầu cười khổ. Bất quá Mai Song Song có như vậy thuần phát tâm tính, nhưng cũng là vợ chồng bọn họ hai người quen thành. Ngũ Sĩ Phong biết nhà mình sư muội tính tình, càng là hiểu hai vị sư trưởng tính tình, lập tức cũng khẽ mỉm cười. Dùng xong cơm trưa, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương lại trở về phòng của mình, nướng một hồi lửa, Mịch Phương bỗng nhiên nói, ngoài ta bà kia phiến mai vườn, so với Mai Hoa Sơn trang hoa mai còn kém xa lắm. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cũng đã hiểu được, Mịch Phương đoán chừng là hơi nhớ Nhung Lương Lão Thái Quân, vì vậy nói, không có sao, nán lại qua năm, có thuyền bè xuất hành, chúng ta liền lên đường, Lão Thái Quân thấy ngươi, tất nhiên sẽ cao hứng không dứt. Mịch Phương gật đầu, tiếp theo cũng là thở dài một cái, nói, bà ngoại lớn tuổi, đối với trẻ tuổi bọn tiểu bối, nàng ngược lại hy vọng mỗi người cũng có thể có tiền đồ, đem Tiêu gia phát dương quang đại. Chẳng qua là đừng lo lắng, ở thế hệ trẻ tuổi trong, bất kể là Tiêu gia hay là Tiêu giản, đều là nổi bật bình thường tồn tại, Tiêu gia ở trên tay bọn họ, nhất định có thể phát dương quang đại. Thẩm Cô Hồng nói. Mỹ Phương cũng là lắc đầu, nói, ta biểu ca cùng đại biểu ca năng lực cũng cực kỳ vượt trội, cũng chính là bởi vì như vậy, mới là nhất để cho nhân phạm buồn. Mỹ Phương nói. Xác thực như Mỹ Phương đã nói, một cái gia tộc trong, có lúc nhân tài lớp lớp nhưng không thấy phải là chuyện tốt, bất kể là ai, luôn sẽ có một chút tư tâm, nếu là vì quyền lực mà mình tranh ám đấu, đến tới lần cuối tuyệt đối là một trận tai họa. Tiêu gia tính tình cao ngạo, trầm mặc ít nói, nhưng xác thực rất có ý tưởng, Tiêu giản bụng dạ cực sâu, thế nhưng là gần đây cũng là có vẻ hơi nông nổi, bất quá Tiêu gia có thể truyền thừa mấy trăm năm, ngươi nên tin tưởng Tiêu gia chủ có thể xử lý tốt những thứ này chuyện vặt. Thẩm Cô Hồng nói. Mỹ Phương gật đầu, bất kể như thế nào, nàng cuối cùng là người của Tiêu gia, đối Tiêu gia tương lai lo âu là có thể thông hiểu. Thẩm công tử, Mỹ Phương tỷ tỷ ở đây không? Ngoài cửa chợt truyền tới Mai Song Song thanh âm. Mỹ Phương mở ra nhà, thấy tiểu nha đầu này mặt đều bị cong đến xanh một miếng tím một khối, liền đưa nàng kéo vào trong phòng, nói, đi vào hơ lửa, ngươi tìm chúng ta làm gì? Mai Song Song đem hai tay đặt ở lửa than buồn bên trên nướng một hồi, sau đó nhìn về Thẩm Cô Hồng, nói, Thẩm công tử, ngươi có thể dạy ta bắn tên sao? Thẩm Cô Hồng xem nàng kia một đôi thuần phát linh động con ngươi, vậy có thể nhận tâm cự tuyệt. Liên hỏi, ngươi phải học tên? Ừ, cha ta nói hắn lớn trực đao pháp chỉ thích hợp nam tử luyện, ta liền xem như luyện cả đời cũng không sánh bằng sư mình. Mai Song Song nói xong, cũng là về miệng, mặt ủy khuất. Thẩm Cô Hồng nói, học tên cũng không thích hợp ngươi. Mai Song Song vừa nghe, nhất thời nóng nảy, nói, ngươi còn không có dạy ta, làm sao biết không thích hợp ta? Ta nhìn ngươi cũng không phải nghĩ dạy ta mới là. Thẩm Cô Hồng cười nhạt, nói, cung tên loại vũ khí này quá lệch, nếu là luyện không tốt, cùng bình thường thợ săn không có gì lưỡng dụng. Bất quá ngươi có thể học kiếm, đối với kiếm pháp ta cũng hiểu một ít. Mai Song Song nửa tin nửa ngờ, một cái dùng cung tên cao thủ dạy nàng kiếm pháp, đây rốt cuộc có đáng tin cậy hay không? Nàng tuy là hoài nghi, nhưng đúng là vẫn còn gật đầu, nói, ta đi hỏi ta phụ thân phải đem kiếm. Mai Song Song là cái nhanh nhẹn lưu loát người, nói làm liền làm. Mỹ Phương cùng Thẩm Cô Hồng nhìn nhau, đều là hé miệng cười một tiếng. Không lâu lắm, Mai Song Song liền cầm một thanh kiếm đi tới Thẩm Cô Hồng nhà. Thẩm công tử, nói xong không cho ăn bà a. Mai Song Song đem bảo kiếm đưa cho Thẩm Cô Hồng, nói. Thẩm Cô Hồng nhận lấy kiếm nhìn một chút, không khỏi âm thầm một khen, kiếm này mặc dù không bằng ánh đỉnh long nguyên kiếm vậy chờ thần binh lợi khí, nhưng tuyệt đối là một thanh kiếm tốt. Như vậy có thể thấy được, Mai Hành Tố thật là cực kỳ sủng Mai Song Song nữ nhi này. Nếu không chê, ngươi sau này liền kêu ta Thẩm đại ca đi. Thẩm Cô Hồng nói. Mai Song Song nghe vậy, khỏi nói cao hứng biết bao nhiêu, lập tức liên tục gọi cả mấy âm thanh Thẩm đại ca. Lời của ta nói dĩ nhiên nói chuyện, trong phòng này quá chật, chúng ta đi ra ngoài. Thẩm Cô Hồng cầm bảo kiếm, trước tiên đi ra khỏi phòng. Mỹ Phương cùng Mai Song Song theo ở phía sau, đi tới Mai rừng phía trước một chỗ đất trống. Thẩm Cô Hồng kiếm pháp, dĩ nhiên là từ Thái Bạch kiếm kinh trên học được, bất quá trải qua tay hắn sau, đã là thuộc về hắn kiếm pháp. Lập tức chỉ nghe nói, nhìn kỹ. Thanh âm truyền ra, Thẩm Cô Hồng huy kiếm nhanh múa, thẳng thấy Mai Song Song hoa cả mắt, một chiêu thức cũng không có nhớ. Bất đắc dĩ, Thẩm Cô Hồng chỉ đành phải đem chiêu thức cấp phân giải, từng điểm dạy cho Mai Song Song. Mai Song Song chính là cực kỳ thông tuệ người, vừa mới Thẩm Cô Hồng quay kiếm, sợ rằng đổi thành bình thường cao thủ võ lâm cũng không cách nào thấy rõ, lập tức kiếm chiêu phân giải sau, nàng một lần liền đem toàn bộ chiêu thức cung cấp nhớ kỹ, sau đó chính là diễn luyện vấn đề. Nửa canh giờ trôi qua, Mai Song Song tuy là mệt mỏi thở hổn hển, thế nhưng là đã có thể không có chút nào trở ngại sử ra Thẩm Cô Hồng dạy cho kiếm pháp của nàng. Về phần muốn dung hội quan thông, lĩnh ngộ kiếm pháp trong chân ý, cũng là cần một ít ngày giờ. Thế nào? Mai Song Song đầy mắt mong đợi xem Thẩm Cô Hồng, chờ đợi hắn khích lệ. Thẩm Cô Hồng nói, chiêu thức ngươi sắc thực sẽ, không so chiêu thức cũng là chết, người là sống, ngươi có thể hiểu được ta trong lời nói ý tứ sao? Mai Song Song gật đầu, Thẩm đại ca ý tứ chính là đánh nhau thời điểm, chiêu thức muốn linh hoạt vận dụng, không thể đè xuống quy củ chết tới. Thẩm Cô Hồng gật đầu, đúng là như vậy. Thế nhưng là đã như vậy, vậy chúng ta luyện võ công thời điểm nhớ những chiêu thức này lại có chỗ ích lợi gì? Mai Song Song nói lên nghi vấn của mình. Chương 261, đêm giao thừa tới khách không mời mà đến, 1, chương 261, đêm giao thừa tới khách không mời mà đến, 1, Thẩm Cô Hồng cười nhạt, nói, ngươi tới công ta. Mai Song Sương mặc dù không hiểu Thẩm Cô Hồng là có ý gì, nhưng Thẩm Cô Hồng nếu muốn nàng làm như vậy, liền có đạo lý riêng, lập tức nàng trường kiếm cấp thứ mà ra. Thẩm Cô Hồng thân thể hơi một nghiêng, sau đó đồng thời lộ ra tay trái, đánh về phía Mai Song Sương cầm kiếm cánh tay phải. Thẩm Cô Hồng chẳng qua là ra chiêu, cũng không hữu dụng lực, dù là như vậy, Mai Song Song cũng sinh ra không tránh khỏi Thẩm Cô Hồng đánh ra. Chẳng qua là lúc này, trong óc nàng linh quang chợt lóe, sử ra mới vừa rồi học kiếm pháp trong một chiêu, kiếm phong nhưng ra, từ đâm thẳng, đổi thành vùng đấy, cứ như vậy, kiếm phong liền đón nhận Thẩm Cô Hồng lộ ra tay trái. Nếu là cùng địch thủ đối chiêu, Thẩm Cô Hồng chỉ cần vận đủ nội lực điểm ở thân kiếm trên, nhất định có thể để cho đối thủ trường kiếm buông tay, lập tức hắn cũng là thân thể quay lại, tay trái lượn quanh động, đổi công Mai Song Song cầm kiếm tay phải thủ đoạn. Có thứ nhất chiêu kinh nghiệm, Mai Song Song lúc này thân thể xoay chuyển, lay động trường kiếm, chỉ một thoáng, nhưng thấy được kiếm hoa nhiều đoán nở rộ, hướng Thẩm Cô Hồng bao phủ tới. Thẩm Cô Hồng lúc này lui ra một bước, tay trái cử động nữa, lần này cũng là lấy chỉ lực bắn ra, với nặng nghề bóng kiếm trong đạn hướng Mai Song Song trường kiếm. Mai Song Song khẽ quát một tiếng, thân pháp triển khai, nhảy hướng không trung, trường kiếm bổ ra, nhắm thẳng vào Thẩm Cô Hồng mặt. Thẩm Cô Hồng lần nữa tránh ra một bước, dẫn Mai Song Song chiêu thức biến hóa. Đi qua ước chừng thời gian một nén nhang, Mai Song Song học một bộ kiếm pháp đã khiến xong, đối với kiếm chiêu càng thêm hiểu, không chỉ có như vậy, nàng trong mơ hồ hiểu chút kiếm pháp trong hàm chứa chân ý bây giờ như hiểu. Thẩm Cô Hồng hỏi. Mai Song Song lúc này đầy mắt hưng phấn, nói, không sai, hiểu, nếu là không hiểu chiêu thức, bị người khác công kích lúc, liền không biết như thế nào đi ứng phó, có những chiêu thức này, ta thứ nhất thời gian liền có thể nghĩ ra cách ứng đối. Thẩm Cô Hồng gật đầu, đúng là như vậy, võ công một đạo, cùng Phật gia nói nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi, nhìn núi là núi cảnh giới cực kỳ tương tự, chiêu thức vận dụng, bất quá là mới vừa nhập môn mà thôi, cao thủ chân chính là có thể tiện tay nắm lấy chiêu thức, lại nhằm vào đối thủ sơ hở phát ra. Vậy ta phải như thế nào mới có thể đạt tới Thẩm đại ca nói nhìn chuẩn đối thủ sơ hở, tiện tay nắm lấy chiêu thức cảnh giới? Mai Song Song hỏi. Thẩm Cô Hồng cười nói, còn rất sớm đâu, một cái cao thủ chân chính, đây tuyệt đối là nội ngoại kiêm tu, ngươi bây giờ điểm này nội lực, liền xem như dạy cho ngươi lại diệu chiêu thức, ngươi liền người ta thân thể cũng không cần được, thì có ích lợi gì? Liền xem như có thể gần người, không phá nổi người ta hộ thể chân khí, vẫn là một con đường chết. Mai Song Song nghe vậy, cũng là nói, kia Thẩm đại ca ngươi coi như cao thủ sao? Thẩm Cô Hồng không để phòng Mai Song Song vậy mà lại hỏi ra như vậy chán vấn đề, trong lúc nhất thời cũng là không biết nên trả lời như thế nào. Minh Phương thấy vậy, không khỏi khẽ mỉm cười, có thể để cho Thẩm Cô Hồng như vậy chịu thiệt người, tuyệt đối không nhiều, thế nhưng là vị này có kỳ kỳ quái quái ý tưởng Mai đại cô nương, tuyệt đối cũng coi là một người trong đó. Nếu là ngươi cũng coi là cao thủ vậy, vừa mới vì sao ta có thể gần thân thể của ngươi? Nếu ngươi không phải cao thủ, ngươi dạy ta những thứ này thì có ích lợi gì? Mai Song Song dây dưa không thôi. Thẩm Cô Hồng không khỏi lắc đầu cười khổ, nói, ta dạy cho ngươi vật có hay không, chính ngươi đi tìm một người thử một chút chẳng phải sẽ biết. Mai Song Song nghe vậy, như ngọc thạch đen trong mắt to đột nhiên thoáng qua kỳ quang, nói, đúng vậy, ta cái này đi tìm sư minh đi. Thẩm Cô Hồng nghe, lần nữa ngẩn ra, đột nhiên hắn cảm giác đem bộ này cực kỳ lợi hại kiếm pháp truyền cho Mai Song Song, tuyệt đối là sai lầm lớn nhất. Bất quá may được cô gái nhỏ này không phải cái gì người xấu, cũng là không cần nhiều lo lắng cái gì, chẳng qua là đoán chừng sau này cái này Mai Hoa Sơn Trang nếu bị nàng cấp làm cho náo loạn. Mai Hành Tố lớn trực đao pháp nếu là thả vào trên giang hồ, danh tiếng tuyệt sẽ không thấp hơn đao gãy khách đơn thắng thu loại này cao thủ thành danh. Mai Hoa Sơn Trang phía sau núi, Mai Hành Tố đang hướng dẫn tu luyện ngũ sĩ phong tu luyện lớn trực đao pháp. Lớn trực đao pháp tổng cộng chỉ có 3 thức, nhưng là mỗi một thức lại có 13 chủng biến hóa, mỗi một loại biến hóa loại lại cất giấu vô số chỗ giết. Hôm nay ngươi học xong thứ nhị thức là được rồi, về phần thứ ba thức, ngươi ít nhất phải một năm sau tới có thể học. Mai Hành Tố nói. Ngũ sĩ phong tính tình cực kỳ ôn thuận, Mai Hành Tố nói hắn trước giờ cũng sẽ không hoài nghi, lập tức cung kính đáp một tiếng, liền bắt đầu luyện đao. Cái này lớn trực đao pháp chính là khúc trong cầu thẳng, thẳng trong dấu giết chiêu số, tâm tính người không tốt, tuyệt đối là không thể luyện đến cuối cùng. Mai Hành Tố xem Ngũ sĩ phong lật xoáy xoay sở bóng dáng, không khỏi lộ ra mỉm cười hài lòng. Nhưng ở lúc này, Mai Song Song đội vàng vàng đi tới phía sau núi, bên chạy liền kêu lên, sư minh, chúng ta tới so một chút. Ngũ sĩ phong lớn trực đao pháp thứ nhị thức, lúc này dừng lại đao tới, nói, mau trở về đi thôi, sư phụ không phải cấp ngươi bảo kiếm sao? Thật tốt học kiếm pháp mới là. Mai Song Song đứng thân thể, thở dốc một hơi, nói, ta đã học xong. Học xong. Vũ sĩ phong có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai, nhưng thấy được Mai Song Song cực kỳ khẳng định ánh mắt, mới xác định nàng không phải là đang nói cười. Mai Hành Tố võ công không có một chiêu là tốt thành, bất kể là nội công hay là chiêu thức. Bởi vì tính tình quan hệ, hắn cũng không tin thiên hạ này có cái gì tốt thành võ công, cũng là bởi vì loại ý nghĩ này, hắn mới có thể tự sáng chế lớn trực đao pháp như vậy khúc trong cầu thẳng võ công. Lập tức hắn nghe Mai Song Song lời nói, không khỏi khẽ lắc đầu. Xem ra Thẩm Cô Hồng muốn dạy Mai Song Song võ công, đoán chừng là bị nha đầu này cuốn lấy chịu không nổi, mới tùy tiện dạy nàng một lượng cái chiêu thức, nếu không ai có thể ở ngắn ngủi hai canh giờ tả hữu liền học được một bộ công phu. Thẩm Cô Hồng là dùng cung tên, cũng là dạy Mai Song Song kiếm pháp, hắn lúc này gần như đã khẳng định ý nghĩ của mình, nhưng là không biết Mai Song Song thiên tư độ cao, đừng nói là học Thái Bạch kiếm kinh liền xem như cao thâm đến đâu võ công, chỉ cần dạy pháp thích đáng, sợ rằng hai canh giờ nội ý nhưng có thể học được. Dĩ nhiên, đây hết thệ cũng chỉ là giới hạn trong chiêu thức vận dụng trên, về phần nội lực tu vi, trừ có linh đan rượu dược cùng cơ duyên xảo hợp ra, cũng chỉ có thể dần dần tiếp tiến. Đừng ở chỗ này càng quấy rầy sư minh ngươi luyện công. Mai Hành Tố nghiêm túc nói. Mai Song Song nghe, cũng là hừ nói, phụ thân là sợ đem sư minh đánh bại bản thân mất mặt. Mai Hành Tố nghe vậy, sắc mặt không khỏi tối sầm lại, nói, càng quấy, mau trở về. Mai Song Song cũng là vẻ miệng đứng ở một bên, không nhúc nhích xem Ngũ Sĩ Phong. Ngũ Sĩ Phong lúc này đi tới, nói, sư phụ, nếu là không cùng sư muội tỷ thí, nàng nhất định sẽ không cam lòng, không bằng liền tâm nguyện của nàng đi. Mai Song Song bây giờ cũng là ở chừng 20 tuổi, nhưng đúng như Mai Hành Tố đã nói, võ công của hắn cũng không thích hợp nữ tử tu luyện, nên Mai Song Song mặc dù sẽ chút võ công, nhưng cuối cùng là bất nhập lưu, mà Ngũ Sĩ Phong lại là khác biệt, hắn mặc dù thiền tư có hạn, nhưng là đi theo Mai Hành Tố học suốt 3 năm, cho tới bây giờ đã trên căn bản lĩnh ngộ lớn trực đao pháp thứ nhị thức, thả vào trên giang hồ, cũng có thể chút thành tựu danh tiếng. Ấn Mai Hành Tố đoán chừng, Mai Song Song ở Ngũ Sĩ Phong trên tay tuyệt đối đi bất quá 3 chiêu, bất quá Ngũ Sĩ Phong làm người trung hậu, càng là đối với bản thân người tiểu sư muội này yêu thương phải phép, nên hắn nhất định sẽ nắm chặt tốt phân tức. Nghĩ đến những thứ này, Mai Hành Tố mới gật gật đầu, đồng thời hắn tò mò Thẩm Cô Hồng dạy Mai Song Song một ít gì chiêu thức. Mai Song Song thấy được Mai Hành Tố gật đầu, cao hứng đơn giản không nói hình dung, lập tức nàng đem trường kiếm rút ra, chỉ Ngũ Sĩ Phong nói, ngươi tuyệt đối không nên xem thường ta, nếu không ngươi biết thua rất khó coi. Ngũ Sĩ Phong nghe, chẳng qua là gật đầu mỉm cười, lập tức hắn trường đao đưa ngang một cái, sử ra cũng là lớn trực đao pháp thứ nhất thức trong chiêu số. Lớn trực đao pháp giảng cứu công ngay biến hóa, thức mở đầu cũng là cực kỳ bình thường, mà Mai Song Song học Thái Bạch kiếm kinh bên trên công phu cũng là giảng cứu tiêu sái dễ chịu, một khi chiêu thức triển khai, liền có như trường giang đại hạ, liên tục không dứt. Ngũ Sĩ Phong thứ nhất chiêu liền bị ngăn trở, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức không còn dám tồn bất kỳ nhượng cho tim, lớn trực đao pháp triển khai, mỗi một đao công ra đều là dùng toàn lực. Thời gian 3 năm, Ngũ Sĩ Phong nội lực tu vi mặc dù so Mai Song Song phải mạnh hơn không ít, thế nhưng là Mai Hành Tố kiếm chiêu tinh diệu cũng là không đủ nội lực chút chưa đủ. Trong này nội lực không phải cái hào rộng chi chênh lệch trong chiến đấu, tinh diệu chiêu số thường thường sẽ phát huy uy lực cực kỳ khủng bố. Trong nháy mắt, Ngũ Sĩ Phong đã đem lớn trực đao pháp thứ nhất thức khiến xong, vậy mà hắn chẳng những không có chiếm cứ phía trên, ngược lại bị Mai Song Song đè đánh. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể triển khai thứ nhì thức đao pháp. Đao qua kiếm lại giữa, Ngũ Sĩ Phong rốt cuộc chuyển về chút tình thế xấu, nhưng là không cách nào chiếm cứ phía trên. Đứng ở một bên quan sát Mai Hành Tố, đầy mặt đều là vẻ kinh hãi, xem ra hắn lúc trước toàn bộ ý tưởng đều là lỗi. Thẩm Cô Hồng không chỉ có dạy Mai Song Song kiếm pháp, hơn nữa còn là một bộ đến giờ hắn ra mắt tinh diệu nhất kiếm pháp, bộ kiếm pháp này chi diệu, so lớn trực đao pháp sợ rằng hiếu thắng không ít. Nửa chén trà nhỏ thời gian, lớn trực đao pháp thứ nhị thức đã bị Ngũ Sĩ Phong cấp xử đến một nửa, lập tức chỉ thấy hắn trường đao hình ra, công hướng Mai Song Song bên hông. Mai Song Song cũng là trường kiếm kêu một cái, thân thể trên không trung một cái lộn một vòng, người vẫn còn ở không trung, trường kiếm cũng là động như gió táp, làm cho Ngũ Sĩ Phong lui ra hai bước, đợi đến thân thể rơi xuống đất lúc, tựa như gió lốc cuốn ra, kiếm mang phóng ra, tiến lên đón Ngũ Sĩ Phong trường đao. Liên tục 3 lần đụng, Mai Song Song thủy chung thua thiệt tại nội lực trên, cầm kiếm tay không khỏi tê dại, suýt nữa không cầm được kiếm, lập tức nàng nhớ tới Thẩm Cô Hồng lời nói, khống chế trường kiếm sẽ không tiếp tục cùng Ngũ Sĩ Phong đao đụng nhau, chẳng qua là lấy kỳ chiêu kỳ ảo bị dẫn, tiêu hao Ngũ Sĩ Phong lực lượng. Lại qua nửa chén trà nhỏ thời gian, Ngũ Sĩ Phong trên mặt đã có mồ hôi hột toát ra, chiêu thức cũng chậm chậm xuất hiện sơ hở. Mai Song Song lợi dụng đúng cơ hội, trường kiếm đi phía trước đưa tới, thẳng tắp đánh vào Ngũ Sĩ Phong sơ hở chỗ. Ngũ Sĩ Phong không khỏi cả kinh, trường đao quay về lúc nhưng là bị Mai Song Song cấp đánh rơi. Trường đao rơi xuống đất, khanh thương tiếng truyền ra, Ngũ Sĩ Phong cả người ngẩn ngơ tại chỗ, thật lâu chưa tỉnh hồi lại, hắn học đao 3 năm, cũng là thua ở chỉ học được 2 canh giờ kiếm pháp Mai Song Song trên tay. Thẩm đại ca quả nhiên không có gạt ta, kiếm pháp này quả nhiên thực dụng. Mai Song Song lúc này không có chú ý tới Ngũ Sĩ Phong đờ đẫn, đầy mặt mang theo nụ cười mừng rỡ. Chương 262, đêm giao thừa tới khách không mời mà đến, 2, chương 262, đêm giao thừa tới khách không mời mà đến, 2, Mai Hành Tố lúc này cũng là kích động đến không nói hình dung, hắn đi tới, tỉ mỉ đem Mai Hành Tố cấp nhìn một lần, kích động nói, ngươi kiếm pháp này thật là Thẩm Cô Hồng dạy cho ngươi. Mai Song Song nghe vậy, đầy mặt đắc ý, ngạo nghễ nói, đương nhiên là Thẩm đại ca dạy ta, chẳng lẽ lại còn là ngươi dạy. Mai Hành Tố nghe, không khỏi mẩn ra, tiếp theo cũng là cười khổ mấy tiếng, ngược lại giữa trong mắt cũng là thả ra khác thường ánh sáng, Thẩm Cô Hồng dù rằng thần công cái thế, có thế gian hiếm thấy kiếm pháp, nhưng nếu như Mai Song Song thiên tư không đủ, cũng sẽ không ở ngắn như vậy học được, hắn cái này làm cha cũng là trước giờ cũng không có phát hiện mình nữ nhi lại có tốt như vậy kiếm đạo thiên phú, đây cũng là có chút mất trước. Tốt, không nghĩ tới cái này thần tiễn công tử vậy mà chịu cho chuyển cho ngươi như vậy kiếm pháp, người này quả nhiên không tầm thường người, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Mai Hành Tố lúc này cũng là có chút kích động, lời nói đều có chút hỗn loạn. Ngũ Sĩ Phong nhặt lên trường đao, hướng Mai Hành Tố thi lễ một cái, nói, sư phụ, thần tiễn công tử thật lợi hại như vậy sao? Mai Hành Tố nghiêm sắc mặt, nói, sư muội của ngươi nàng có thể học được thần tiễn công tử võ công, thế nhưng là ngươi lại không thể, thành thành thật thật một cái dấu chân đi, đây mới là ngươi phải đi đường. Ngũ Sĩ Phong biết mình thiên tư xác thực bình thường, lập tức gật gật đầu, tiếp tục luyện đao. Mai Song Song xách theo trường kiếm đứng một hồi, nói, ta đi trước tìm Thẩm đại ca bọn họ. Mai Hành Tố xem Mai Song Song đi xa bóng lưng, không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Mai Hoa Sơn trang dưới người buổi trưa đều đang bận rộn dán câu đối, quét nhà, đợi đến màn đêm buông xuống lúc, cơm tất nhiên đã chuẩn bị xong. Trong trang mấy chục miệng ăn không có cách nào cũng ngồi vào cùng nhau, nhưng phòng bếp ra món ăn nhưng đều là vậy, cậu thêm thường ngày sư minh đệ giữa tình cảm cũng không tệ lắm, nên cơm tất nhiên ăn cực kỳ có vị. Bởi vì Thẩm Cô Hồng dạy Mai song song kiếm pháp nguyên nhân, Mai Hành Tố dĩ nhiên cực kỳ cao hứng, trên bàn cơm liên tiếp kính Thẩm Cô Hồng rượu. Thẩm Cô Hồng biết lão này tầm tính, trong lòng cũng là cực kỳ cao hứng, không khỏi uống nhiều mấy chén. Thẩm công tử, lão hủ trước giờ cũng không có nghĩ tới ngươi lại có tốt như vậy kiếm pháp, ai, thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Mấy chén nồng rượu hạ độc, Mai Hành Tố cũng là cực kỳ hưng phấn. Không dám, Mai trang chủ nếu là không chê, liền trực tiếp gọi ta Thẩm Cô Hồng đi. Thẩm Cô Hồng nói. Mai Hành Tố nghe vậy, cười ha ha một tiếng, nói, Thẩm lão đệ nói chi vậy, chúng ta lại đi một cái. Thẩm Cô Hồng bưng ly rượu lên, cùng Mai Hành Tố lại mỗi người uống vào một ly, lúc này Mai song song chợt đứng dậy, nói, phụ thân cứ gọi Thẩm đại ca vì lão đệ, cái này gọi là pháp không đúng. Thẩm Cô Hồng cùng Mai Hành Tố nhìn nhau, đều là cười một tiếng, người trong giang hồ mới sẽ không quản nhiều như vậy gọi. Ăn uống một trận, chợt có người đệ tử đi tới trước nhà, đội vàng kêu lên, trang chủ, có người xung trang. Thẩm Cô Hồng, Bình Phương hai người nghe vậy, nhìn nhau, không khỏi thần sắc cứng lại, cuối năm tới xung trang, đây nên là bao lớn cửu hận. Thế nhưng là đồng thời trong lòng bọn họ cũng nghi ngờ vô cùng, giống như Mai Hành Tố loại người này, lại sẽ đắc tội ai đó. Hai người đang suy nghĩ lung tung lúc, bên ngoài lại chuyển tới một đạo cực kỳ ngông cuồng thanh âm, sư muội, ngươi hay là nhanh lên đem sư phụ Linh Lung Bảo Hạp giao ra đây đi. Ngươi là sư phụ con gái một không giả, thế nhưng là sư phụ y bắt hay là từ ta thừa kế tốt hơn. Mai phu nhân nghe giọng nói của người này, sắc mặt đột nhiên đại biến. Mai Hành Tố mở ra cửa phòng, thấy được một cái tuổi tác hẹn ở 45-46 hán tử đứng ở trong sân, hắn một thân quần áo màu xám, tóc xóa ở hai gian, một bộ vênh vênh vào dáng vẻ. Mai Hoa Sơn trang đệ tử lúc này cũng cầm thật chặt binh khí của mình, cực kỳ khẩn trương. Càng không bị, ngươi thế nào còn không hết hy vọng, ta đều nói, Linh Lung Bảo Hạp không ở trên tay của ta. Mai phu nhân nói. Càng không bị nghe vậy, chẳng qua là cười lạnh một tiếng. Nói, không ở đây ngươi trên tay sẽ ở trên tay người nào? Hôm nay là ăn Tết, ta vào trang tương đối khách khí, không có thương tổn người, nếu là không biết thời thế vậy, cũng đừng trách ta không nể tình. Mai Hành Tố nhàn nhạt nói, ngươi tới ta cái này Mai Hoa Sơn trang cũng không phải một lần hai lần, thế nào, mấy lần trước dạy dỗ còn chưa đủ sao? Càng không bị nghe, sắc mặt chợt xanh chợt tím, hắc hắc cười lạnh hai tiếng sau, liền nói, Mai Hành Tố, võ công của ngươi là cao cường, thế nhưng là kẻ mạnh còn có kẻ mạnh hơn, nếu là ta view mẫu người không có nắm chặt nhất định, như thế nào lại dám nữa tới Mai Hoa Sơn trang? A, không biết ngươi mời tới ai làm trợ thủ? Mai Hành Tố từ tốn nói. Mai song song cùng Ngũ Sĩ Phong đám người lúc này cũng hết nhìn đông tới nhìn tây, hiển nhiên là đây muốn tìm ra Càng Không Vì trợ thủ. Nhưng ở lúc này chỉ thấy một đạo bóng người từ nóc nhà lướt xuống, ôm ôm mà nói, không cần nhìn, bẩn tăng ở chỗ này. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương đứng ở Mai Hành Tố, Mai Phu Nhân đám người phía sau, nghe thanh âm này, hai người đều là cả kinh. Nguyên lai người này không phải người khác, cũng là Diêm La Điện nhị trưởng lão Tâm Nguyên đại sư. Tâm Nguyên cùng Tâm Hối bình thường, cùng là uống bạo công hoàn bán thành phẩm, lập tức võ công mạnh, tuyệt không thấp hơn Hồng Liêm. Vào lúc này còn có mấy chục Diêm La Điện người tràn vào trang viên bên trong. Mai Hành Tố thấy những người này Diêm La Điện người, vẻ mặt đột nhiên ngưng lại, nói, vị đại sư này không biết nên xưng hô như thế nào, vì sao trợ trụ vi ngược? Tâm Nguyên không thèm nhìn Mai Hành Tố một cái, nói, trợ trụ vi ngược, ai là trụ còn khó nói đâu, người ta là cơ quan đại sư Lô Thiên Cơ thủ đồ, dựa vào cái gì không thể thừa kế sư phụ y bát? Ta xem các ngươi thức thời cũng nhanh chút đem Linh Lung Bảo Hạp giao ra đây, nếu không bẩn tăng cũng không dám bảo đảm hôm nay cái này Mai Hoa Sơn trang có người có thể sống. Ừ, khẩu khí thật là lớn, nhìn cô mãi mãi như thế nào thu thập ngươi. Mai song song trường kiếm lưỡn một cái, hướng Tâm Nguyên đâm tới. Mai Hành Tố cùng Mai Phu Nhân đều là biến sắc, vậy mà đã không kịp trận đánh. Tâm Nguyên con ngươi đảo một vòng, đỏ rực cả xa khẽ vỗ, kinh lực lan tràn ra, Mai song song cách hắn còn có nửa trượng khoảng cách, cả người cũng là bắn bay đi ra ngoài. Tâm Nguyên bước theo vào, hai tay quất thành trục tử, hướng Mai song song bắt đi, hiển nhiên hắn là phải bắt được Mai song song dùng nàng để uy hiếp Mai Hành Tố cùng Mai Phu Nhân. Vừa mới Mai Song Song lúc độc thủ, Mai Hành Tố cùng Mai Phu Nhân sắc mặt biến hóa đã nói cho hắn, Mai Song Song cũng không phải là nhân vật đơn giản. Mai Hành Tố cùng Mai Phu Nhân thấy vậy, hai người cùng nhau lướt đi, bốn trưởng đồng thời đánh ra, đón nhận Tâm Nguyên. Phịch một tiếng tiếng vang lớn, giao kích ba cổ kình khí đột nhiên giữa tràn ra, Mai Hành Tố cùng Mai Phu Nhân đều là bị đánh bay ra ngoài mười mấy bước, mà Tâm Nguyên cũng là thân thể hơi ngửa về sau một cái cũng đã đứng. Lập tức thân thể bốc lên, chụp vào còn chưa rơi xuống đất Mai Song Song. Mắt thấy Mai Song Song sẽ bị bắt lại, Tâm Nguyên trong mắt cũng có sắc mặt vui mừng lóe ra, nhưng ở lúc này, Tâm Nguyên chỉ cảm thấy đối diện bay tới vậy món đồ, bởi vì tốc độ quá nhanh, hắn căn bản là không cách nào thấy rõ vật kia chuyện là vật gì. Trong lúc hắn thân thể lăng không, chân khí đã dùng hết, căn bản là không có cách né tránh, bản năng phản ứng, khuất thành chộp từ hai tay hướng về kia bay tới món đồ bắt đi. Ở Tâm Nguyên nhận được vật kia chuyện trong nháy mắt, sắc mặt lần nữa biến đổi, nguyên lai vật kia chuyện không phải hắn vật, cũng là một con hầm tốt chân heo. Nếu là chẳng qua là một mực bình thường hầm tốt chân heo, Tâm Nguyên cũng không biến sắc, kia chân heo trong vậy mà hàm chứa một cỗ cực kỳ cường hãn kinh lực. Kinh lực ngâm thể, làm cho hắn cả người giống như bị chạm điện, may được nội lực của hắn thâm hậu, huyền công vận chuyển liền hóa đi. Chẳng qua là lúc này, hai tay hắn nâng niu một con quen chân heo, cũng là lúng túng vô cùng. Đại sư không chỉ có sát tâm cực nặng, lại vẫn muốn ăn mặt, giống như ngươi vậy người xuất gia, đoán chừng không có cái đó miếu dám thu ngươi đi. Thẩm Cô Hồng thanh âm truyền ra, hắn ở trong tay còn bưng một cái mâm lớn, hiển nhiên kia chân heo chính là hắn ném ra. Vào lúc này, Bình Phương cũng đã tiếp lấy rơi xuống mai song song, hai bên nhất thời lâm vào trong lúc giằng co. Tâm Nguyên thấy được Thẩm Cô Hồng, sắc mặt đột nhiên biến đổi, nói: "Là ngươi, Thẩm Cô Hồng, thật là oan gia ngõ hẹp à?" Thẩm Cô Hồng trong mắt sát cơ chợt lóe, nói: "Đúng nha. Hừ, cũng tốt, ta cũng đang muốn thử một lần võ công của ta đến hợp tông cảnh giới, đã ngươi ở chỗ này, kia không thể tốt hơn." Tâm Nguyên nói chuyện lúc, huyền công đã ngầm tụ, lập tức trên người hắn tràn ngập ra một cỗ cực kỳ cường hãn kinh khí, khí cơ càng là sớm đã đem Thẩm Cô Hồng cấp phong tỏa. Thẩm Cô Hồng cảm giác được Tâm Nguyên kia như núi lở biển gầm bình thường chạy như điên kinh lực, vẻ mặt cũng là ngưng lại, lập tức hắn bước ra một bước, chân khí trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển, quanh thân lưu chuyển một cỗ tròn trịa không rảnh, như có như không khí thế, nhưng là có thể cùng Tâm Nguyên kia cuồng đảo cự lãng chống đỡ. Trong lúc bất kể là Diêm La Điện người hay là Mai Hoa Sơn trang người, đều không khỏi tự chủ lui ra mấy chỗ xa, bởi vì kia giao kích rối loạn khí thế như rồng cuốn như gió mở ra, liền xem như Mịch Phương, Mai Hành Tố loại này cao thủ cũng chịu đựng không được, chứ đừng nói là người nào khác rồi. Nguyên lai Thẩm đại ca lợi hại như vậy. Mai Song Song vừa mới cũng không có bị thương, lập tức đã quên nguy hiểm, ánh mắt rơi vào trên chiến trường, có dị dạng hào quang lóe lên. Khó trách đại trưởng lão sẽ chết ở trên tay của ngươi, Thẩm Cô Hồng, nguyên lai ngươi đã đến trình độ này, bất quá hôm nay tử kỳ của ngươi đến. Tâm Nguyên hai mắt trợn tròn, song trưởng phủ động, mang theo trận trận cuồng phong, đem trên mặt đất tuyết động cũng cấp khuấy động đứng lên. Thẩm Cô Hồng hừ lạnh một tiếng, hữu trưởng nhẹ nhàng phụ ra, phá vỡ kia nóng nảy quản loạn kinh khí, bàn tay phải hướng lên đánh vào trong hư không, chân khí như cuồng long bình thường xung ra, trực tiếp cuốn về phía Tâm Nguyên. Tâm Nguyên nhận biết lợi hại, thân thể hơi dừng lại một chút, phát ra một tiếng gầm điên cuồng, song trưởng hợp lại, trực tiếp đẩy về phía trước ra. Cái này đẩy quả thật có vạn phu mạc như thế, nổ ra trưởng kình giống như là hai đạo kiếm sắt bình thường, hướng Thẩm Cô Hồng bắn nhanh mà tới. Thẩm Cô Hồng thân thể trên không trung một cái lật xoáy, tránh Tâm Nguyên cái này song trưởng lực, rồi sau đó tay phải năm ngón tay khép lại, trường đao đánh xuống, tựa hồ muốn thiên địa cấp cắt thành hai nửa bình thường. Tâm Nguyên lúc này hai mắt ửng hồng, hai tay quanh với trước tiến lên đón Thẩm Cô Hồng nhìn xuống một trường. Hai người đụng nhau trong nháy mắt, nhưng nghe được một tiếng vang đinh tai nhức óc phát ra, rối loạn kinh khí bốn phía tràn ra, cách đó không xa hai gốc tựa như mở chưa mở hoa mai bị đánh vào, đột nhiên liền hóa thành mảnh vụn vẩy vào trên mặt tuyết. Mai Hành Tố, Mai Phu Nhân, Mai Song Song, Vũ Sĩ Phong đám người thấy vậy, đều là lộ ra vẻ kinh hãi, đều là nghĩ đến, cái này đẩy ra ta dư âm đã kinh khủng như vậy, nếu là có người chúng hai người trưởng lực, vậy chẳng phải là muốn tan xương nát thịt. Chương 263, miễn tử kim bài bên trên công dụng, 1, chương 263, miễn tử kim bài bên trên công dụng, 1, Thẩm Cô Hồng bị lực phản chấn, thân thể trên không trung một nữa, chân khí từ kỳ kinh bắt mạch cùng 12 chính mạch lưu chuyển, lại trải qua võ kinh mở ra tới ẩn mạch, một chu thiên sau, Thẩm Cô Hồng khí thế có thể nói là mạnh đến cực hạn. Trong lúc hắn lại là nhìn xuống, thẳng làm cho Tâm Nguyên không tự chủ được thối lui mấy bước. Tâm Nguyên so Tâm Hối trẻ tuổi, tiềm lực so Tâm Hối lớn, an bạo công hoàn bán thành phẩm sau, võ công tăng trưởng nhiều tháng được Tâm Hối, nhưng vào giờ phút này, hắn cũng là không có chiếm được chút xíu phía trên, trong lòng kinh hai thật là không nói hình dung. Huyền công lại tụ họp, chỉ thấy Tâm Nguyên kia đỏ rực cả sa gồ lên, tràn ra kình khí tạo thành một đạo lại một đường nước xoáy, trên đất tuyết động bị cuốn lên, bắt đầu bọc thành tuyết đoàn càng lăn càng lớn, rồi sau đó chỉ thấy Tâm Nguyên hai tay giơ lên tuyết đoàn, hướng Thẩm Cô Hồng ném tới. Thẩm Cô Hồng thân thể hạ xuống mặt đất, hai tay mang bình tới lồng ngực chỗ, trong cơ thể vận chuyển chân khí đã chút vào ở trên hai cánh tay, thân thể hơi một hồi sụn, mã bộ đã mở, song trưởng tiến lên đón kia bay tới tuyết lớn đoàn. Chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, tuyết đoàn nổ tung, Thẩm Cô Hồng cùng Tâm Nguyên mỗi người đẩy ra một bước, đứng lúc sắc mặt đều là chấp nhận. Thẩm Cô Hồng biết, hôm nay hắn muốn giết Tâm Nguyên tuy là không dễ, nhưng cũng sẽ không phiền toái, bất quá hắn lúc này trong lòng đã có ý tưởng khác, ra tay lúc lưu lại hai phần lực. Tâm Nguyên sắc mặt biến lên dưới, trực tiếp nhảy lên nóc nhà, lớn tiếng nói: "Đi, Diêm La Điện người đến làm." Hận không được bản thân giải hai cánh bay thẳng rời Mai Hoa Sơn Trang, nhưng may được Mai Hoa Sơn Trang nhân hòa Thẩm Cô Hồng cũng không có truy kích bọn họ, nên cũng chưa chết thương. Càng không vì thấy vậy, cần phải rời đi, nhưng là bị Mai phu nhân cấp gọi lại. Từ Càng không vì sắc mặt nhất thời xuống hạng, tiếp theo cũng là lộ ra định hót đủ cười, nói: "Sư muội, nhìn chúng ta đồng môn mức, ngươi liền bỏ qua cho ta đi." Mai phu nhân thở dài một tiếng, nói: "Ngươi muốn linh lung bảo hạp ta xác thực không có, ngươi nên biết, ta chỉ nghĩ tới thanh tịnh sinh hoạt, đối với những cơ quan kia chuyển thừa không có nửa điểm hứng thú, liền xem như linh lung bảo hạp ở trên tay của ta, cũng nhất định sẽ cho ngươi. Xem ở cha ta mặt mũi, ta hy vọng ngươi sau này đừng trở lại Mai Hoa Sơn Trang đạo loạn." Càng không vì nghe vậy, sắc mặt biến huyễn mấy cái, hiển nhiên không hề tin tưởng Mai phu nhân nói. Mai phu nhân lại nói: "Ngươi nếu là muốn tìm linh lung bảo hạp, nên đi cha ta khi còn sống có thể đi qua địa phương, mà không phải tới tìm ta. Hôm đó thật không ở đây ngươi trên tay." Càng không vì hỏi lần nữa. Mai phu nhân gật đầu, nói: "Tin không tín do ngươi." "Tốt, ta tin ngươi." Càng không vì nhớ tới cuộc sống trước kia, cuối cùng là thở dài một tiếng. Mai phu nhân nói: "Ngươi tìm được hộp đạo sau, hy vọng ngươi có thể thiện dùng tốt nó, không nên dùng nó chuyện xấu." Càng không vì nghe, chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, hất một cái ống tay áo liền rời đi. "Cũng trở về đi thôi, không sao." Mai Hành Tố lớn tiếng nói. Sơn Trang đệ tử đến làm, liền cũng trở về tiếp tục ăn cơm uống rượu. Thẩm Cô Hồng mấy người cũng trở lại trên bàn rượu, Mai Hành Tố bưng ly rượu lên, lại bắt đầu mời rượu, nói: "Hôm nay nếu là không có Thẩm lão đệ, ta Mai Hoa Sơn Trang quả thật không biết nên ứng đối ra sao, đại ân không lời nào cảm ơn hết được, tới, chúng ta lại uống một ly." "Trang chủ khách khí, đúng, mạo muội hỏi một chút, Mai phu nhân thật là Lỗ Thiên Cơ Lô đại sư môn hạ sao? Thẩm Cô Hồng nói. Mai phu nhân gật đầu, ngươi nói Lô đại sư chính là gia phụ. Kia hỏi thêm một cái, các ngươi nói Linh Lung Bảo Hạp lại là chuyện gì xảy ra? Thẩm Cô Hồng vốn không nên hỏi cái này chút, vậy mà quan hệ này đến rất nhiều chuyện, nên không thể không hỏi. Mai phu nhân tính tình vốn là cứ tốt, liền xem như Thẩm Cô Hồng không có giúp bọn họ, hỏi đến những thứ này nàng cũng sẽ trả lời, lập tức chỉ nghe nàng nói, Linh Lung Bảo Hạp đồ vật bên trong chính là Lô Ban đại sư một môn truyền thừa, nếu là lấy được trong đó truyền thừa, liền có thể chế ra rất nhiều tinh diệu cơ quan. Thẩm Cô Hồng nghe vậy tâm thần không khỏi căng thẳng, từ vừa mới Mai phu nhân trong giọng nói, Lỗ Thiên Cơ đã rời đi nhân thế, nhưng nếu là kia Linh Lung Bảo Hạp bị tìm được, trong đó sẽ có hay không có mở ra đặt ở Đại Cung Sơn Thái Bạch thư viện cái hộp gấm kia biện pháp. Thẩm Cô Hồng càng là nghĩ, càng là không đúng, Diêm La điện người chịu giúp càng không vì tới Mai Hoa Sơn trang gây chuyện, hiển nhiên càng không vì có tác dụng chỗ. Làm Lỗ Thiên Cơ chuyển nhân, càng không vì võ công rất bình thường, nhưng cơ quan thuật tuyệt đối là rất lợi hại, hiển nhiên hắn là đáp ứng Diêm La điện một ít gì. Quỷ diện Diêm La mới có thể phái ra Tâm Nguyên bực này nhân vật tới giúp hắn, không chỉ có như vậy, sợ rằng toàn bộ Linh Lung Bảo Hạp cũng sẽ dính đến như thế nào mở ra cái hộp gấm kia. Mai phu nhân, Mai Hành Tố hai vợ chồng thấy được Thẩm Cô Hồng sắc mặt biến huyễn, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mai Hành Tố nói, Thẩm lão đệ có vấn đề gì không? Ngươi cứ việc nói. Nói thật, Thẩm Cô Hồng bây giờ rất muốn mời Mai phu nhân giúp một tay, nếu là tìm được trước kia cái gọi là Linh Lung Bảo Hạp vậy, liền có thể gây đi quỷ diện Diêm La dạ tâm, chẳng qua là nếu để cho Mai phu nhân đi tìm Linh Lung Bảo Hạp, cũng là dính dấp quá nhiều, thậm chí ngay cả Mai Hoa Sơn trang bình tĩnh cũng sẽ đánh vỡ. Lập tức trong lòng hắn âm thầm thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra ôn hòa đủ cười, nói, không có sao, ta chẳng qua là đối cái đó Linh Lung Bảo Hạp tò mò mà thôi. Vật kia đối với người bình thường mà nói, chính là một cái bình thường cái hộp, chỉ có hiểu cơ quan thuật mới có ý nghĩa. Mai phu nhân cười nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy chẳng qua là cười một tiếng, ăn uống một hồi, sau khi cơm nước no nê, Mịch Phương cùng Thẩm Cô Hồng biến trở về đến chỗ ở của mình. Hôm nay ngươi là cố ý để cho chạy Tâm Nguyên a? Mịch Phương nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, ủy diện Diêm La là kẻ xanh đời, nếu là lại đem Tâm Nguyên giết đi, hắn đề phòng sẽ càng nghiêm, ta muốn giết hắn cũng càng không dễ dàng. Còn nữa, nhắc tới trong Diêm La điện rất nhiều người đều là vô tội, kẻ cầm đầu chỉ có quỷ diện Diêm La một người mà thôi. Không sai, ta càng là biết, ngươi không có mời Mai phu nhân đi tìm Linh Lung Bảo Hạp, cũng là sợ liên lụy bọn họ. Mịch Phương lại nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, Diêm La điện lòng người ngoan thủ tay, giống như Mai trang chủ, Mai phu nhân như vậy không tranh quyền thế người, bọn họ nên vượt qua tốt đẹp cuộc sống yên tĩnh. Ừm, không sai, hiện nay bọn họ cũng không biết hộp gấm ở nơi nào, liền xem như tìm được có thể mở ra người cũng là uổng công. Mịch Phương cười nói. Thẩm Cô Hồng cũng là gật đầu cười một tiếng, ôn nhu nói, đi về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa, chúng ta là có thể lên đường. Ừm. Mịch Phương đáp ứng một tiếng, liền trở lại gian phòng của mình đi. Thẩm Cô Hồng cũng không còn làm suy nghĩ nhiều, nằm dài trên giường, chỉ chốc lát sau liền tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ nhì, Thẩm Cô Hồng vẫn còn ở trong mộng đẹp, Mai Song Song cũng là nhún nha nhún nhảy đi ra ngoài phòng, bịch bịch tướng môn gõ giòn vang. Thẩm Cô Hồng đánh một cái ngáp, ngồi dậy cầm quần áo mặc vào, mở ra cửa phòng, nói, ngươi ngược lại thức dậy rất sớm. Thẩm đại ca, chúng ta hôm nay học kiếm pháp gì? Mai Song Song hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, hôm qua dạy ngươi cũng sẽ. Không tin, đi, ta luyện cho ngươi xem. Mai Song Song lúc nói chuyện cực kỳ kích động, lôi kéo Thẩm Cô Hồng đi tới hôm qua luyện kiếm địa phương. Mịch Phương rời giường mở cửa tới, thấy được Thẩm Cô Hồng quay đầu lại kia bất đắc dĩ ánh mắt, không khỏi hé miệng cười một tiếng. Mai Song Song nha đầu này tính tình dù gấp, nhưng là thật sống sống đáng yêu. Mai Song Song đem hôm qua Thẩm Cô Hồng dạy hắn kiếm pháp của nàng luyện một lần, thu kiếm đứng thẳng, nói, ta không có lựa ngươi đi. Thẩm Cô Hồng nói, xác thực mà nói, ngươi chẳng qua là sẽ chiêu thức, nhưng bộ kiếm pháp này chân ý ngươi cũng là một chút cũng còn không có hiểu rõ. Đợi ngươi hiểu rõ, đem bộ kiếm pháp này uy lực chân chính phát huy được lúc, ngươi tuyệt đối là xưng được là nhất lưu cao thủ. Nhất lưu cao thủ có thể đánh thắng buổi tối hôm qua hòa thượng kia sao? Mai Song Song hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, dĩ nhiên vẫn không thể, bất quá cơm được từng miếng ăn, luyện công cũng giống như vậy, được từng bước tới, chỉ có đem căn cơ đánh tốt, mới có thể đi được xa hơn. Mai Song Song tính tình dù gấp, nhưng thiên tư thông tuệ, rất nhiều chuyện Thẩm Cô Hồng một chút tức minh, lập tức nàng lại nói, chẳng lẽ ta mỗi ngày còn phải liền một lần bộ kiếm pháp kia? Thẩm Cô Hồng nói, ngươi có thể lúc luyện suy tính nhiều một cái, đem bộ kiếm pháp này biến thành kiếm pháp của ngươi. Biến thành kiếm pháp của ta. Mai Song Song cặp mắt đột nhiên sáng lên, rồi sau đó đầy mặt kích động, ta hiểu, làm ta có thể đem bộ kiếm pháp này biến thành kiếm pháp của ta lúc, là có thể đạt tới Thẩm đại ca nói cái chủng loại kia nhắm ngay kẻ địch sơ hở mà ra chiêu. Đạo lý là đạo lý này, bất quá muốn chân chính làm được cũng là khó hơn lên trời, con đường của ngươi còn rất dài đâu. Thẩm Cô Hồng nói, ta nhất định được. Mai Song Song trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị, sau đó liền lại bắt đầu luyện kiếm. Thẩm Cô Hồng cũng là không tiếp tục quấy rầy nàng, trở lại nhà thời gian Mịch Phương đang ngồi ở trong phòng hơ lửa. Cái tiểu nha đầu này, đơn giản chính là cái bossy. Mịch Phương cười nói. Thẩm Cô Hồng uống một hớp nước trà, nói, ngươi khoan hãy nói, thiên tư của nàng tuyệt đối là ta đã thấy tốt nhất, sợ rằng ánh đỉnh cùng nàng so sánh, kém không chỉ một đoạn đâu. Mịch Phương nói, ánh đỉnh dựa vào là nghị lực cùng cân mẫn, còn có chính là đối kiếm đạo cố chấp. Có hắn cố này kình, sợ là không có không làm được chuyện. Không sai, thiên tư dù rằng trọng yếu, nhưng một người thành tựu, tuyệt đối cùng hắn chăm chỉ hay không có liên quan. Thẩm Cô Hồng đi tới chậu than tử bên cạnh nướng một hồi. Chúng ta lúc nào lên đường? Mịch Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, đoán chừng còn nữa 2-3 ngày liền có thuyền bè. Ừ, ta hôm nay đi tìm một cái Mai phu nhân, để cho nàng dạy ta làm món ăn tay nghề. Mịch Phương đứng dậy, vươn người một cái. Thẩm Cô Hồng nghe vậy cười một tiếng, nói như thế, ta ngược lại phải có lộc ăn. Mịch Phương nhẹ giọng cười một tiếng, nói, tốt, sau này ta cũng làm cho người ăn. Thẩm Cô Hồng gật đầu, đưa mắt nhìn Mịch Phương ra nhà. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian liền đi qua, ở nơi này trong vòng ba ngày, Thẩm Cô Hồng lại chỉ điểm Mai Song Song rất nhiều, làm Mai Song Song trở thành tuyệt đỉnh cao thủ lúc, nhớ lại, Thẩm Cô Hồng đương nhiên là lớn nhất công thần. Hai vị nếu phải rời đi, những thứ này ngân lượng các ngươi cầm, trên đường phải dùng tới. Mai phu nhân đưa cho Mịch Phương một bao quần áo, nhìn kia phình lên dáng vẻ, sợ rằng không thấp hơn 300 lượng bạc ròng. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương cũng không nghĩ tới Mai Hành Tố cùng Mai phu nhân vậy mà như thế hào phóng, bất quá ngân lượng bọn họ là tuyệt đối không thể thu, về phần chuẩn bị trên đường ăn dùng, hai người ngược lại nhận lấy. Chương 264, miễn tử kim bài bên trên công dụng 2, chương 264, miễn tử kim bài bên trên công dụng 2, Thẩm đại ca, Mịch Phương tỷ tỷ, sau này các ngươi đi ngang qua, nhất định phải tới thăm nhìn ta. Ở nơi này mấy ngày trong, Mai Song Song cùng Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương cũng thành lập thâm hậu hữu nghị, phân biệt lúc, dĩ nhiên cực kỳ không thôi. Mịch Phương khẽ mỉm cười, nói, sẽ, chúng ta nhất định sẽ tới nhìn ngươi. Ừm. Mai Song Song đáp một tiếng, lại cúi đầu, lập tức nàng thật sự có chút khó chịu. Chư vị mời trở về đi, sau này còn gặp lại. Thẩm Cô Hồng liền ôm quyền, hướng Mai Hành Tố đám người thi lễ một cái. Sau này còn gặp lại. Mai Hành Tố cũng là liền ôm quyền. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương hạ được núi đến, nhưng thấy được trên sông lui tới thuyền bè không ngừng, hai người mua được xe ngựa tư cách thời điểm đã không dùng được, nên ở đến Mai Hoa Sơn Trang thời điểm cũng đã bán. Từ Mai Hoa Sơn Trang đến Kim Lăng có 7-8 ngày lộ trình, tuổi đã hơn sau, tích mấy tháng tuyết lớn đã bắt đầu hòa tan, đợi đến Kim Lăng lúc, khí trời đã trở nên ấm áp. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương lên mở, liền trực tiếp hướng Tiêu Gia mà đi. Đi vào Tiêu Gia, hết thảy đều chưa từng biến qua, chỉ là nhớ tới Thanh Hạm ở chỗ này giết Thiết Thương Vương Hoàng Phụ Thương, từ đó ở trên giang hồ nhấc lên một phen sóng gió, mà bây giờ Thanh Hạm cũng là đã không ở, Thẩm Cô Hồng trong lòng liền có chút khó chịu. Lương lão thái quân nghe Mịch Phương trở lại rồi, tự mình mang theo Tiêu Dung Dung, Tiêu Chiến đám người ra nên tiếp. Thẩm Cô Hồng hướng lão thái quân đám người thi lễ một cái, về phần Mịch Phương cũng là trực tiếp đầu nhập lão thiên quân trong lực. Một phen hàn huyên sau, Tiêu Dung Dung, Tiêu Tỉnh, Mịch Phương ba người đỡ lão thái quân, Thẩm Cô Hồng, Tiêu Dã, Ánh Đỉnh đám tiểu bối đi theo một bên, hướng Mai vườn đi tới. Tuyết lớn mới tan, khi đêm đến lạnh lẽo dần dần sinh, Mai trong vườn đều là Tiêu gia người một nhà. Tiêu gia là võ lâm thế gia, lại có mấy trăm năm nền tảng, Tiêu Tỉnh cùng Ánh Đỉnh thành thân dĩ nhiên là chuyện lớn, lập tức thiệp mừng đã phát ra, mọi người tự nhiên cũng không tầm thường. Ánh Đỉnh đem Tử Phi Vân Thành hạ mang ra khỏi Dạ Minh Châu cũng bán đi, trực tiếp ở Kim Lăng mua một tòa không lớn không nhỏ tòa nhà. Vốn là Tiêu gia gia tài giàu có, không cần phải phiền phức như vậy, thế nhưng là Ánh Đỉnh người này cũng là không thích ở người ta mái hiên dưới đáy kiếm sống, một điểm này Tiêu Tỉnh cũng cực kỳ tán thành. Ánh Đỉnh mua trong nhà Tiêu phủ cũng không xa, lập tức bởi vì có thật nhiều chuyện muốn bố trí, Thẩm Cô Hồng làm Ánh Đỉnh huynh đệ, tự nhiên cũng phải đi theo bận rộn một phen. Cho đến nửa đêm, giúp một tay làm việc người đã trải qua tất cả đều rời đi, chỉ còn lại có Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đỉnh. Ta trước giờ cũng không dám nghĩ, ta Ánh Đỉnh cũng sẽ có thành ra một ngày. Ánh Đỉnh từ trước đến giờ trầm mặc ít nói, nhưng tối nay hắn cũng là mở miệng trước, hiển nhiên hắn là cực kỳ cao hứng cùng kích động. Thẩm Cô Hồng cười nói, đúng nha, trong đời có thật nhiều chuyện, lại có ai có thể đoán trước. Vậy còn ngươi? Từ nhỏ đến lớn, Mịch Phương một mực đi theo ngươi, ngươi cũng không thể cứ như vậy tiếp tục đi. Ánh Đỉnh chợt quay đầu lại, nói. Thẩm Cô Hồng nói, dưới mắt còn chưa phải là thời điểm, bất quá hết thảy đều muốn nhìn Mịch Phương, đối với ta mà nói, không có ngươi cái này rất nhiều cố kỵ. Không phải cố kỵ, Tiêu gia là gia đình hào phú, ta Ánh Đỉnh nếu là không thể tỏ thái độ, để cho nàng lơ tơ mơ đi theo ta, tất nhiên sẽ gặp phải nhàn thoại. Ánh Đỉnh lúc nói chuyện, lộ ra một cỗ thành thục cảm giác. Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, nói, đều nói giang hồ con cái, thân phận địa vị không quan trọng, kỳ thực chỉ có chính mình ở vào cái vị trí kia lúc, trong lúc ngọt bùi cay đắng mặn mới có thể thường rõ, bất kể như thế nào, đều muốn chúc phúc ngươi. Ánh Đỉnh nghe vậy, trên mặt có nét cười hiện lên, trong lúc một trận gió lạnh thổi qua, Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đỉnh cũng phục hồi tinh thần lại, đánh một cái ngáp, sau đó cũng mỗi người đi về nghỉ ngơi. Ngày thứ nhì sáng sớm, Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đỉnh đứng lên đang bận rộn, đột nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng huyên náo. Không đợi hai người đi ra mở ra cửa viện, chỉ thấy được đã có mười mấy người xông vào trong sân. Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đỉnh ra đón, Ánh Đỉnh khẽ to mày, nói, đây là chuyện gì xảy ra? Kia cầm đầu chính là chi phủ nha môn bộ khoái, tên là Tân Cho Đòi, lập tức hắn nói, chỗ này tòa nhà khế đất là có vấn đề, ngươi không thể mua. Không thể mua? Ban đầu các ngươi tại sao không nói? Ánh Đỉnh nói. Tân Cho Đòi nói, chúng ta cũng là gần đây mới tra ra vấn đề, xin lỗi. Ánh Đỉnh nói, vậy ta bắt đầu. Tân Cho Đòi nói, quan phủ cũng không có bắt ngươi bạc của ngươi có ai, tự nhiên đi hỏi hắn muốn. Ánh Đỉnh nghe vậy, như bị điện giật bình thường. Chỗ này tòa nhà mua đã có hơn một tháng, tốn mất 200,000 lượng bạc, lần nữa đổi mới, trùng tu, cải tạo, dùng đi khoảng chừng 10 năm. Ánh Đỉnh trên người Dạ Minh Châu, lớn nhất một viên ở năm ngoái đã cấp lương lão thái quân trúc thọ trước bán đi một viên, bạc dùng đến bây giờ, ngược lại còn dư lại hơn 100,002, vì mua viện tử này, hắn đem một viên cuối cùng cũng bán, tổng cộng gom đủ 500,000 lượng bạc. Nói cách khác, hiện tại hắn trên tay chỉ có 200,000 lượng bạc. 200,000 lượng bạc, đặt ở người bình thường, đây là một cái con số trên trời, nhưng ở gia đình hào phú trong mắt, thật không tính là gì. Ánh Đình phải dùng cái này 200,000 lượng bạc mua nữa một chỗ tòa nhà, ngược lại đủ dùng, trùng tu, cải tạo, cũng là không cách nào hoàn thành, hơn nữa hôn lễ còn phải tốn tiền, hắn từ nơi nào đi làm nhiều như vậy tiền. Thẩm Cô Hồng ánh mắt hơi chợt lóe, nói, vậy xin hỏi một cái, các ngươi vì sao phải tra chỗ này tòa nhà khế đất? Tân Cho Đòi hừ lạnh một tiếng, nói, quan phụ chuyện, há là ngươi có thể tùy tiện hỏi tới. Thẩm Cô Hồng đột nhiên cười, nói, đem đất khế lấy ra, để cho vị này bộ đầu nhìn một chút, rốt cuộc nơi nào có vấn đề. Tân Cho Đòi nghe vậy, sắc mặt biến biến, nói, ta nhìn ngươi khế đất làm gì? Quan phủ nói khế đất có vấn đề, nó liền có vấn đề. A, quan phủ. Thẩm Cô Hồng khỏe miệng không khỏi nhấc lên chế nhạo chi sắc. Tân Cho Đòi không để ý tới nữa Thẩm Cô Hồng, Ánh Đình hai người mang theo người rời đi tòa nhà. Thẩm Cô Hồng nói, xem ra là có người đang cố ý làm khó dễ ngươi. Là Tiêu Giản. Ánh Đình hai tay bóp xích sao, sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Thẩm Cô Hồng nói, lấy Tiêu gia ở nơi này trong Kim Lăng thành hy vọng, quan phủ đều muốn cấp mấy phần mặt mũi, Tiêu Giản là muốn ngươi đi cầu hắn, cầu Tiêu gia, hắn muốn nhục nhã ngươi. Ánh Đình nghe vậy, trong mắt có vẻ không cam lòng thoáng qua, nhưng ngược lại giữa cũng là chỉ có thể thở dài. Thẩm Cô Hồng nói, nếu hắn muốn ngăn cả ngươi, lấy tính tình của hắn, đoán chừng chi phủ nha môn trên dưới đã sớm thu xếp được rồi, hắn cũng biết ngươi cao ngạo tính tình, sẽ không ở Tiêu Chiến cùng Lao Thái Quân trước mặt tố cáo hắn. Ngoài ra, hắn chọn thời gian cũng là đủ độc đáo. Đúng nha, bất kể như thế nào, hắn đều là Tiêu Tình đại ca, ta còn có thể làm gì? Ánh Đình lúc này có chút vạn niệm câu hôi cảm giác, lập tức hắn đứng ở trên thềm đá, không có chú ý Thẩm Cô Hồng gặp hắn dáng vẻ, cũng là cười một tiếng, nói, ngươi bộ dáng này, nếu để cho Tiêu Tình thấy được, cũng không tốt nhìn đâu. Hình dáng gì khó coi. Thẩm Cô Hồng lời nói mới vừa xong, liền từ bên ngoài chuyển tới Tiêu Tình thanh âm. Ánh Đình đứng dậy, cùng Thẩm Cô Hồng cùng đi ra ngoài nên đón. Tới không chỉ là Tiêu Tình, Tiêu Dung Dung, Mịch Phương hai người cũng đi theo. Thẩm Cô Hồng cười nói, không có gì, các ngươi ở chỗ này đội vàng, ta cùng Ánh Đình đi chi phủ nha môn đi một chuyến. Đi chi phủ? Các ngươi muốn đi làm cái gì? Mịch Phương đầu tiên là sửng sốt một chút, hỏi tiếp. Thẩm Cô Hồng nói, đi nhìn chi phủ đại nhân siết khỉ hí. Mịch Phương đám người còn không có phản ánh tới, Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình đã ra khỏi tòa nhà. Ánh Đình không khỏi hỏi, chúng ta đi chi phủ nha môn thật có thể giải quyết vấn đề? Thẩm Cô Hồng cười nói, ta có lừa gạt người sao? Đây cũng là không có. Ánh Đình đáp. Thẩm Cô Hồng nói, cái này không phải. Đi, chúng ta nhìn một chút vị này chi phủ đại nhân là cái dạng gì dạng nhi quan. Đang khi nói chuyện, hai người bước triển khai, không tới nửa chén trà nhỏ thời gian, liền tới đến chi phủ nha môn trước. Thẩm Cô Hồng hướng về kia đứng ở cửa chính chỗ nha sai liền ô quyền, nói, làm phiền thông báo một tiếng, Thẩm Cô Hồng cầu kiến các ngươi chi phủ đại nhân. Kia thủ môn sách nha sai nghe, sắc mặt biến huyên mấy cái, vội vàng vàng chạy vào bên trong cửa. Lúc này, chi phủ đại nhân đang cùng Tiêu Giản uống trà đâu, Tân Cho Đòi cũng ở đây một bên đi theo. Lần này ngược lại đa tạ chi phủ đại nhân. Sau này có dùng đến Tiêu Mô địa phương, đại nhân ngài cứ mở miệng. Tiêu Giản bưng ly rượu lên tới, cùng chi phủ cũng mỗi người uống một ly. Chi phủ đại nhân nói, không có gì, Tiêu Minh chuyện, bản quan tự nhiên sẽ làm thỏa thỏa thiết thiết. Tiêu Giản nghe vậy cười một tiếng, tiếp theo lại kính Tân Cho Đòi rượu, nói, hôm nay làm phiền hạnh bổ đầu. Nơi nào? Tiêu Minh khách khí. Tân Cho Đòi không khỏi có chút kích động, tiếng tăm lừng lấy Tiêu đại công tử vậy mà cấp hắn mời rượu, cái này đủ hắn khoe khoang cả đời. Ba người đang uống cao hứng, nhưng ở lúc này, kia thủ môn nha sai đi vào bẩm báo, đem Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình cầu kiến chuyện đem nói ra. Chi phủ đại nhân nghe vậy, cũng là hơi không kiên nhẫn nói, trực tiếp nói cho hắn biết, bản quan không thấy, Thẩm Tiễn công tử, là cái quái gì? Kia nha sai đến làm, trở ra cửa, đối Thẩm Cô Hồng, Ánh Đình hai người nói, đại nhân nói không thấy, các ngươi đi thôi. Thẩm Cô Hồng nghe, chẳng qua là cười một tiếng, nói, hắn không muốn gặp ta, thế nhưng là ta muốn gặp hắn. Những thứ kia nha sai nghe vậy, đều là rút ra bội đao, lạnh lùng nói, lớn mật, nơi này chính là chi phủ nha môn. Ánh Đình thấy được Thẩm Cô Hồng muốn xông vào chi phủ nha môn, cũng là tâm thần run lên, dù sao nơi này là quan phủ, bất quá Thẩm Cô Hồng vì hắn cũng dám làm như vậy, làm người trong cuộc, hắn như thế nào lại sợ hãi. Các ngươi tốt nhất tránh ra một ít, hôm nay ta tính khí có chút khô, nếu là không cẩn thận đánh chết một lượng cá nhân, vậy các ngươi chết rồi cũng là chết vô ích. Thẩm Cô Hồng thanh âm cùng trầm thấp, thế nhưng là giọng điệu cũng là rất lạnh. Những thứ kia nha sai nghe, trực tiếp nhấc đao mà lên. Thẩm Cô Hồng ánh mắt khẽ híp một cái, bóng dáng lóe ra, chỗ đi qua, đều có người rốt cuộc không nổi, cái này chi phủ nha môn nha sai, không có một là hắn một hiệp chi địch. Tiến cổng, Thẩm Cô Hồng trực tiếp thuận tay trộm tới một người, hỏi ra chi phủ đại nhân bây giờ ở nơi nào, lại để cho bọn họ dẫn đường. Đi tới trước nhà, còn có thể nghe chi phủ cùng Tiêu Giản đám người khoan khoái tiếng cười. Thẩm Cô Hồng ánh mắt sửng sốt một chút, trực tiếp đem kia nha sai ném ra, phịch một tiếng hợp với nha sai kêu thảm thiết truyền ra, đang uống rượu Tiêu Giản, Tân Cho Đòi cùng với chi phủ đại nhân đều là biến sắc. Nhìn kia đập xuống đất không rõ sống chết nha sai, chi phủ đại nhân sắc mặt thật là khó coi đến mức tận cùng, trong mắt hắn sát cơ chợt lóe, nhìn về phía Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình, nói, nơi này thế nhưng là chi phủ nha môn, các ngươi đây là muốn tạo phản sao? Thẩm Cô Hồng không để ý, chẳng qua là cười nói, đại nhân ngài cái này cái mũ thật sự là quá lớn. Chi phủ nha môn hừ lạnh một tiếng, kêu lên, người đâu, đem hai cái này xông nha môn tặc tử bắt lại. Thẩm Cô Hồng vỗ tay một cái, nói, ngươi không cần gọi, bọn họ đoán chừng lúc này cũng không đứng dậy nổi. Tân Cho Đòi đứng dậy, nhàn nhạt nói, các hạ thật là cuồng vọng. Thẩm Cô Hồng gật đầu, có một chút, bất quá ta có bản lĩnh này. Tân Cho Đòi nghe, cũng là cười lạnh một tiếng, nói, ngươi có bản lĩnh đi nữa, khế đất có vấn đề chính là có vấn đề, ngươi có thể làm gì? Thẩm Cô Hồng nhìn về phía Tân Cho Đòi, nói, ta không thể như thế nào, ta có thể giết ngươi. Tân Cho Đòi lúc này chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, thân thể phảng phất bị sượng lại bình thường, chút xíu không thể động đậy. Tiêu Giản rốt cuộc đứng dậy, nói, Thẩm huynh làm như vậy không phải quá bá đạo một chút, chẳng lẽ các ngươi thật không đem quan phủ để ở trong mắt, thật muốn tạo phản. Thẩm Cô Hồng cũng là không để ý tới Tiêu Giản, trực tiếp đem khế đất đưa cho chi phủ đại nhân, nói, ngươi có thể nói cho Thẩm Mộ vấn đề ở nơi nào sao? Cái này chi phủ lúc này cũng không có chủ ý, hắn chẳng qua là xem Tiêu Giản. Tiêu Giản cũng là cúi thấp xuống mí mắt, nói, Thẩm huynh là gan sắc thực khá lớn, dám uy hiếp chi phủ đại nhân, bất quá chỉ cần đại nhân nói đất này khế có vấn đề, kia tòa nhà vẫn là như cũ có vấn đề. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, đột nhiên cũng là cười, hắn nhìn về phía Tiêu Giản, nói, ta nói nó không có vấn đề, liền không có vấn đề, ngươi tin không? Tiêu Giản con ngươi hơi co rụt lại, ngược lại giữa cũng là lộ ra vẻ hài hước, nói, đáng tiếc, ngươi trung quy không phải quan phủ người, ngươi nói thật không tính. Thẩm Cô Hồng nói, ta nói không tính, kia đương kim thánh thượng định đoạt không tính đâu. Cái gì? Tiêu Giản cùng chi phủ đại nhân đều là vẻ mặt biến đổi, ngược lại giữa Tiêu Giản cũng hiểu Thẩm Cô Hồng lòng tin ở nơi nào. Thẩm Cô Hồng lúc này từ trong ngực lấy ra Triệu Hằng cấp hắn miễn tử kim bài, giơ lên thật cao, lớn tiếng nói, miễn tử kim bài ở chỗ này, như thánh thượng đích thân tới, chi phủ đại nhân quan chẳng lẽ so thánh thượng còn muốn lớn hơn. Chi phủ đại nhân nghe vậy, trực tiếp bị dọa sợ đến ba hồn bất bỏ hai hồn, quỳ dưới đất, kêu lên, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thanh âm kêu lên lúc, chi phủ đại nhân đều là đang run rẩy, trên sống lưng mồ hôi lạnh, đã đem áo quần làm ướt, hắn không nghĩ tới hôm nay chỉ muốn bán Tiêu Giản một cái nhân tình, cũng là dính dấp đi ra miễn tử kim bài. Tiêu Giản cũng là sắc mặt tái nhợt vô cùng, hai tay bóp xít sao, đầy mắt không cam lòng. Thẩm Cô Hồng nhìn về phía Tiêu Giản, khoe miệng chợt nhấc lên hài hước nét cười, nói, Tiêu đại công tử không quỳ, chẳng lẽ là muốn tạo phản? Tiêu Giản nghe vậy, sắc mặt âm trầm cho ra nước, nhưng đúng là vẫn còn quỳ xuống, cúi đầu. Thẩm Cô Hồng nhìn một chút trong tay miễn tử kim bài, nói, ban đầu thánh thượng cấp ta thời điểm ta còn không muốn, không nghĩ tới như vậy hữu dụng. Quỳ dưới đất Tiêu Giản, Tân Cho Đòi, chi phủ đại nhân nghe, trong lòng đều ở đây chửi mẹ, miễn tử kim bài như thánh thượng đích thân tới, Thẩm Cô Hồng lại còn không muốn. Cái này chỉ sợ là cố ý nói đến quý bọn họ a. Thẩm Cô Hồng lúc này nhìn về phía quỳ dưới đất chi phủ đại nhân, nói, bây giờ đất này khế không thành vấn đề đi. Không có không có. Chi phủ đại nhân lúc này như thế nào còn dám nói cái khác. Tiêu Giản hai tay chạm đất, phát ra chi chi tiếng vang. Thẩm Cô Hồng cũng là không thèm để ý, cầm kia miễn tử kim bài ngắm nghĩa hồi lâu, không có đồng ý của hắn, Tiêu Giản đám người lại không dám đứng lên, không khí thật là quỷ dị đến cực hạn. Thời gian một nén nhang đi qua, Ánh Đình cuối cùng là nói, đi thôi. Thẩm Cô Hồng biết Ánh Đình phải không nghĩ lại tiếp tục hành hạ Tiêu Giản, lập tức hắn lại nhìn Tiêu Giản, nói, Tiêu huynh tự xử lý. Nói xong, Thẩm Cô Hồng liền cùng Ánh Đình cùng rời đi. Chương 265, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, 1, chương 265, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, 1, đợi đến Thẩm Cô Hồng rời đi, hắn mới đứng dậy, lập tức lửa giận của hắn thật là không thể hình dung, chẳng qua là trầm thấp kêu một tiếng, Thẩm Cô Hồng, ta ngươi nhất định phải chết không có chỗ chôn. Quỳ dưới đất Tân Cho Đòi cùng chi phủ đại nhân nghe, trong lòng cũng sinh ra một luồng ý lạnh. Lần này thật đà tạ ngươi. Ánh Đình là cái thô hán tử, muốn hắn học tên hắn có thể không ngại cực khổ, nhưng là chân chính đối mặt những thứ kia âm như quỷ kế lúc, cũng là sẽ lực bất tòng tâm. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi ta nói chuyện này để làm gì, bất quá ngươi lui về phía sau phải cẩn thận một ít, ngươi bị này anh vợ, đoán chừng sẽ không để cho ngươi dùng tốt ngày qua. Ánh Đình nói, kỳ thực Tiêu Giản bản tính không xấu, chỉ là chúng ta đi tới phía đối lập bên trên, có cơ hội có thể hòa giải tự nhiên tốt nhất, nếu là không thể, ta để cho hắn một ít chính là. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cũng là không khỏi khẽ cau mày, không hơn bạn chuyện sẽ khoan hồng suy nghĩ, mới sẽ không có thật nhiều bận tâm chuyện, lập tức hắn cũng gật gật đầu. Trở lại trong chỗ ở, Tiêu Dung Dung, Tiêu Tình, Bình Phương ba người đã đem phòng mới bố trí xong. Thẩm Cô Hồng cùng Ánh Đình đi vào nhìn một cái, không khỏi khen, hay là tâm tư của các ngươi nhiều. Đó là đương nhiên, giống như các ngươi lúc trước làm cái đó, vừa nhìn liền biết không chuyên nghiệp. Bình Phương nói. Thẩm Cô Hồng nói, nếu là ta cũng chuyên nghiệp, vậy các ngươi tác dụng chẳng phải là liền lộ vẻ không ra ngoài. Ôi ôi ôi, nói lời này không cảm thấy da mặt nóng lên. Ta nếu là Mịch Phương muội tử, trực tiếp để ngươi quỳ lên ba ngày, nhìn ngươi còn dám hay không nói như vậy. Tiêu Dung Dung cười hì hì nói. Mịch Phương nghe, trong mắt to nháy mắt, nói, đúng vậy, Dung Dung tỷ cái này đề nghị thật tốt, sau này có thể thử một chút. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, lập tức càng khéo léo im lặng, không còn dám tiếp tục ngớ miệng. Thấy được Thẩm Cô Hồng chịu thiệt dáng vẻ, Tiêu Dung Dung không khỏi hiểu ý cười một tiếng, đồng thời trong lòng cũng là âm thầm thở dài, dưới trời này, có thể làm cho Thẩm Cô Hồng cái này không sợ trời không sợ đất hán tử có sợ ý sợ rằng chỉ có Mịch Phương đi. Kỳ thực nói là sợ, không bằng nói là yêu còn phải khít khao một ít. Đem hết thể chuẩn bị xong sau, Thẩm Cô Hồng lại phụng bồi Mịch Phương trở lại Tiêu phủ, trên đường, Mịch Phương đột nhiên hỏi, các ngươi đi nha môn làm gì? Lúc này có thể nói đi. Thẩm Cô Hồng tự nhiên sẽ không gạt Mịch Phương Tiêu Giản làm khó Ánh Đình chuyện, lập tức liền đem chuyện mới nói. Mịch Phương nghe, yên lặng một hồi, nói, đại biểu ca là cái cực kỳ cao ngạo người, các ngươi hôm nay để cho hắn chịu thiệt, hắn tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù. Thẩm Cô Hồng nói, người giống như hắn vậy, chỉ có để cho hắn chân chính sợ hãi lúc, hắn mới có thể thu liễm, dở cho mưu vì kế, Ánh Đình tuyệt không phải đối thủ của hắn, đối đãi ta suy nghĩ thật kỹ biện pháp, như thế nào mới có thể làm cho sau ngươi cái này Tiêu đại công tử không dám làm loạn. Mịch Phương nói, ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì? Thẩm Cô Hồng hai tay mở ra, nói, tạm thời còn không có, bất quá sẽ có. Mịch Phương nghe, không khỏi có chút bận tâm, dù sao bất kể nói thế nào, Tiêu Giản cùng nàng đều là có quan hệ thân thích. Thẩm Cô Hồng thấy Mịch Phương vẻ mặt, liền biết ý tưởng của nàng, lập tức nói, ngươi yên tâm, ta biết phân tức. Trở lại Tiêu phủ, Thẩm Cô Hồng lại đi gặp một cái lương lao thái quân, đem Ánh Đình phủ trạch chuyện bẩm báo một cái, liền lại cùng Mịch Phương ra nhà, giúp đỡ Tiêu Chiến làm chút chuyện. Trong lúc toàn bộ Tiêu phủ từ trên xuống dưới đều đang bận rộn trước vội sau. Thẩm Cô Hồng làm xong hết thảy sau, đem giữa ban ngày chuyện cẩn thận suy tính một phen, bất kể như thế nào, Tiêu Giản là Tiêu Tỉnh ca ca toàn bộ sự thật không có cách nào trốn tránh, nếu không tránh khỏi, nếu là không đem vấn đề giải quyết tốt, sau này lên cái gì không thể không xung đột liền không xong. Nghĩ tới đây, Thẩm Cô Hồng liền hướng Tiêu Giản nơi ở đi tới. Đến mang Tiêu Giản tòa nhà, Tiêu Giản cũng là không ở, Thẩm Cô Hồng cũng không có lập tức rời đi, chỉ ở trước cửa đứng đấy, chờ Tiêu Giản trở lại. Ước chừng chừng nửa canh giờ, Tiêu Giản liền trở lại rồi, trên người tản ra nồng nặc mùi rượu, hiển nhiên uống không ít rượu. Thẩm Cô Hồng, ngươi nhàn hôm nay đối ta nhục nhã còn chưa đủ, cố ý tìm ta nơi ở đến rồi. Tiêu Giản thân thể có chút lảo đảo, khoe miệng trố nét cười tràn đầy một loại bất đắc dĩ. Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, đi xuống bậc thang tới, nói, ngươi uống nhiều. Ta mới không có uống nhiều, ta tỉnh táo đâu, có ta ở đây, Ánh Đình kia Vương Bát tiểu tử tuyệt sẽ không có ngày sống dễ chịu. Tiêu Giản tay hất một cái, không chút kiêng kỵ nói. Thẩm Cô Hồng biết, thường ngày Tiêu Giản đều có thể duy trì một bộ ôn văn nho nhã chi dạng, mà chính hắn đích thật là bụng dạ cực sâu, nếu không phải bị Thẩm Cô Hồng nhục nhã đến không thể tách rời ra mức, hắn như thế nào lại đi mượn rượu giải sầu. Chẳng qua là những lời này nói ra mặc dù là thông khoái, thế nhưng lại có mơ hồ có chút hối hận, dù sao Tiêu Tỉnh là thân muội muội của hắn, hắn chìm nổi như thế nào sâu, như thế nào hận Ánh Đình cùng Thẩm Cô Hồng, cũng sẽ cố kỵ Tiêu Tỉnh. Nghĩ tới những thứ này, Tiêu Giản thật là phiền não không dứt, hắn chỉ Thẩm Cô Hồng nói, là ngươi, hết thảy đều là ngươi, kể từ ngươi xuất hiện sau, hào quang của ta tất cả đều bị ngươi cướp được, không chỉ là ta, Diệp Tử Hằng, Tư Đồ Sóc Phương bọn họ, cũng là như thế này ý tưởng. Ta trước giờ cũng không có nghĩ tới cùng các ngươi đi tranh cái gì, ngược lại là các ngươi, cũng là không ngừng nhằm vào ta. Thẩm Cô Hồng thở dài nói. Tiêu Giản nghe vậy, chợt phát ra cười to, cho đến cười ra nước mắt, nói, đúng nha, đây là giường nào trâm trọng, chúng ta đi tranh, chúng ta đi đoạt, mà ngươi cũng là cái gì đều không cần làm, liền có thể lấy được danh tiếng, lấy được địa vị, cái này thật là thiên hạ buồn cười nhất chuyện Tiêu Lâm, điều này thật sự là quá trâm trọng. Tiêu Giản bởi vì kích động, một cái hụt chân, ngã xuống đất. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, không, dịu. Tiêu Giản cũng là vung tay háo một cái, thì nói, cô này, ta đừng ngươi đáng thương, ta tự nhận là ở Tiêu gia thế hệ trẻ tuổi trong không người có thể địch, tính toán không người nào có thể so, ai, đáng tiếc quay đầu lại cũng là người tính không bằng trời tính, hay là lao ba lợi hại. Bây giờ phụ thân đều là hướng hắn, nói vậy Tiêu gia vị trí gia chủ cũng sẽ chuyển cho hắn đi. Hồ đồ. Thẩm Cô Hồng trong thanh âm mang theo chút phẫn nộ, cũng có một cô uy nghiêm không thể kháng cự. Tiêu Giản lúc này hai tay ôm đầu, ngồi dưới đất bắt đầu thống khổ, giống như một đứa bé bình thường. Thẩm Cô Hồng cũng ngồi ở trên bậc thang, xem Tiêu Giản kia thống khổ dáng vẻ, hắn nói, chuyện hôm nay là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi. Tiêu Giản ngẩng đầu lên, nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm Cô Hồng nói, chúng ta không có cần thiết tiếp tục đối nghịch đi xuống, bất kể là vì Mỹ Phương, hay là Ánh Đỉnh, hay hoặc là chính chúng ta. Tiêu Giản nghe vậy, không khỏi ngẩn ra, hắn nói trắng ra, ngươi là vì Mỹ Phương cùng Tiêu Tỉnh. Thẩm Cô Hồng nghe vậy cười một tiếng, nói, giữa bằng hữu, càng nên rất nhiều tín nhiệm, nói không chừng một ngày kia chúng ta có thể đem rượu nói chuyện vui vẻ, ngồi vào cùng nhau tâm sự tình đâu. Tiêu Giản lần nữa ngẩn ra, Thẩm Cô Hồng nói những thứ này, là hắn trước giờ cũng không có nghĩ tới. Làm ở Mỹ lâu như vậy, rượu của hắn ý đã tỉnh không ít, lập tức hắn đứng dậy, không để ý tới nữa Thẩm Cô Hồng. Thẩm Cô Hồng xem đi vào sân Tiêu Giản, đống nhiên nói, kỳ thực Tiêu gia cũng không có nghĩ qua cùng ngươi tranh cái gì, lấy tính tình của hắn, Tiêu gia gia chủ hắn đoán chừng là không làm được. Tiêu Giản nghe, bước chợt dừng lại, cả người đều đang run rẩy, thì ra hết thảy đều là một mình hắn đang biểu diễn, hắn chỗ quan tâm hết thảy, ở Thẩm Cô Hồng đám người trong mắt, quả thật chẳng qua là một chuyện tiểu lâm. Đi qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian, Tiêu Giản đột nhiên xoay người lại, chẳng qua là lúc này, Thẩm Cô Hồng đã rời đi. Tháng giêng 20, Ánh Đình cùng Tiêu Tình rốt cuộc nên đón những ngày an nhàn của bọn họ, trên đại sảnh, khách quý ngồi đầy. Mạc Thanh Phong cùng Tiêu Chiến ngồi vào cùng vị trí, Lương lão thái quân cũng ở đây, chờ đợi Tiêu Tình cùng Ánh Đình quy lại. Tiêu gia ở trên giang hồ danh tiếng từ khỏi cần nói, mời tới khách tất cả đều là không phú cũng quý, hoặc là thành danh giang hồ cao thủ. Trong lúc tới tham gia hai người thành thân chi lễ có Bách Hoa các chủ trang mỹ nhi, Minh chủ Võ Lâm Diệp Thiên Hoa cùng Diệp Tử Hằng, Tẩy Kiếm Hồ trưởng môn Tông Tính Lược vân vân. Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương đứng ở trong đám người, hai người mười ngón tay đan sen, lặng lặng nhìn Ánh Đình cùng Mịch Phương đi vào đại đường. Ti lễ người đã trải qua vào vị trí, theo một tiếng nhất bái thiên địa vang lên, buổi lễ liền bắt đầu. Tiêu Chiến cùng Mạc Thanh Phong đều là tay vỡ hàm râu, mặt mang nụ cười, hiển nhiên cũng cực kỳ cao hứng. Hành xong lễ nghi, tiệc rượu liền bắt đầu. Không ngoài dự liệu, Tiêu Giản, Trang Mị Nhi, Diệp Tử Hằng đám người ngồi vào một bàn. Nhìn phía xa mời rượu Tiêu Tình cùng Ánh Đình, Diệp Tử Hằng đáy mắt chỗ cất giấu một luồng vẻ âm trầm, lập tức hắn bưng ly rượu lên, cười nói, chúc mừng Tiêu Minh, sau này các ngươi Tiêu gia lại thêm tiến một vị cao thủ. Diệp Minh lời này là có ý gì? Tiêu Giản nhàn nhạt nói. Diệp Tử Hằng nói, Tiêu gia chính là võ lâm đệ nhất thế gia, mà Ánh Đình người này tương lai tiền đồ nhất định không thể đo đếm, cho dù hắn bây giờ trắng tay. Theo ta nhìn, một người phụ nữ có thể có lãng mạn tình yêu, nhưng muốn thành hôn nhưng lại là một chuyện khác. Dù sao thành thân sau này, tuổi gạo dầu muối tương giấm trà mới là trọng yếu nhất, bất kể tình cảm của hai người khá hơn nữa, cuối cùng là thoát không ra thực tế chế ước. Ai, sau này cái này Tiêu Tình muội từ ngày, ta thật là không dám nghĩ. Trang Mị Nhi lúc này nói ra cái nhìn của mình, lúc nói chuyện còn thỉnh thoảng nhìn Tiêu Giản mấy lần. Tiêu Giản chính là tâm cơ thâm trầm hạng người, dĩ nhiên nghe ra được Diệp Tử Hằng cùng Trang Mị Nhi đều là đang khích bác bản thân. Nếu là ở trước kia, liền xem như hắn biết rõ lúc này khích bác, cũng sẽ đi làm chút phá hư, thứ nhất có thể mê hoặc người khác, mà tới có thể hạ giận. Nhưng kể từ hôm đó Thẩm Cô Hồng cùng hắn nói qua sau, hắn cũng cẩn thận suy nghĩ rất nhiều, lập tức đối Ánh Đỉnh chưa nói tới thích, nhưng cũng sẽ không lại làm khó hắn. Trang các chủ lời nói này, chẳng lẽ là có gia tài vạn quan quý gia công tử, sợ rằng những người khác khó có thể nhập pháp nhãn của ngươi à? Tiêu Giản mang trên mặt nét cười, thanh âm ôn hòa. Trang Mị Nhi cũng là ngẩn ra, nàng khổ tâm tích lự chuẩn bị kia lời nói ngữ, giống như là một quyền đánh vào trên bông bình thường, chút xíu đều lực. Diệp Tử Hằng ánh mắt hơi chợt lóe, bưng ly rượu lên tới, nói, tới, chúng ta lại đi cái trước. Tiêu Giản, Trang Mị Nhi cũng bưng ly rượu lên, mỗi người uống cạn trong chén vật. Cách đó không xa, Thẩm Cô Hồng cùng Mịch Phương ngồi chung một chỗ, lập tức nàng thỉnh thoảng sẽ nhìn Tiêu Giản bên này mấy lần, hiển nhiên sợ hãi Tiêu Giản sẽ làm một ít quá đáng chuyện. Thẩm Cô Hồng tiến tới Mịch Phương bên hai, nhẹ giọng nói, không có sao, hoặc giả hắn đã nghĩ thông suốt. Mịch Phương nói, nghĩ thông suốt tự nhiên tốt nhất, sau này người một nhà thật vui vẻ, so cái gì đều tốt. Chương 266, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, 2, chương 266, người hữu tình cuối cùng thành quyến thuộc, 2, Thẩm Cô Hồng gật đầu, nhìn một cái xa xa Ánh Đỉnh, cười nói, tiểu tử này không có bao nhiêu tử lượng, đoán chừng không cần một hồi, nhất định là say bí tỉ. Mịch Phương chợt nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nói, không phải là không có bao nhiêu rượu lượng, là trực tiếp không có uống qua rượu. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, cười nói, xem ra biết uống rượu chỗ tốt cũng thật nhiều. Mịch Phương nghe vậy, chẳng qua là hừ một tiếng. Giờ hợi tả hữu, tiệc rượu cuối cùng kết thúc, Ánh Đỉnh cùng Tiêu Tình nhập động phòng đi. Thẩm Cô Hồng cũng là không ngủ được, trực tiếp ngồi vào nóc nhà đi gió lạnh thổi. Hắn mới vừa ngồi xuống lâu, Mịch Phương cũng tới. Mau trở về nghỉ ngơi đi, hôm nay đã mệt mỏi một ngày. Thẩm Cô Hồng ôn nhu nói. Mịch Phương nói, vậy con ngươi, thế nào một người ngồi ở chỗ này gió lạnh thổi? Thẩm Cô Hồng nói, Ánh Đỉnh mới vừa mua tòa nhà này, bên trong không có mấy người, ta sợ hắn trong nhà tới tặng, ngồi ở chỗ này, đương nhiên là cấp hắn trong nhà, dù sao hắn tối nay có chuyện phải làm. Mịch Phương nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, thử nói, vô sỉ. Thẩm Cô Hồng nghe vậy sửng sốt một chút, nói, ta giống như không có đắc tội ngươi đi. Mịch Phương nghe vậy, cắn chặt hàm răng, nói, đàn ông các ngươi thật không có một cái tốt. Thẩm Cô Hồng không khỏi ngẩn ngơ, hắn quả thật không biết vấn đề xuất hiện ở nơi đó. Nhưng ở lúc này, một đạo bóng đen từ phương xa lướt đến, không có vào tòa nhà phía sau một cái nhà trong. Thẩm Cô Hồng trong mắt khắc nghiệt chợt lóe, nói, xem ra thật đúng là tới tặc, ngươi ở chỗ này xem, ta đi xuống xem một chút Ánh Đỉnh nhà hắn cất giấu bảo bối gì, lại có tặc nhân vương vấn. Mịch Phương gật đầu, lại nói tiếp, cẩn thận chút. Ừm. Thẩm Cô Hồng đáp ứng một tiếng, thân thể nhẹ nhõm rơi xuống, triển khai đạp tuyết vô ngân kinh công, giống như là một cái ban đêm đi lại u linh, chút xíu tiếng vang cũng không có phát ra. Bóng đen kia tiến sân sau, chẳng qua là kiểm tra một phen, liền lại nhìn một cái khác sân đi, như vậy đi hết phía sau ba cái sân, đều là như vậy. Thẩm Cô Hồng khẽ cau mày, trong lòng tràn đầy nghi ngờ, người này rốt cuộc là phải làm gì? Quản hắn, đi theo hắn chẳng phải sẽ biết. Thẩm Cô Hồng trong lòng âm thầm nói thầm một tiếng, chủ ý quyết định, liền tiếp tục đi theo người áo đen kia. Tòa nhà phía sau đến trước mặt, nguyên lai người mặc áo đen kia tìm cũng là trong ngôi nhà này chỗ phòng bếp. Lập tức chỉ thấy hắn đi tới phòng bếp bên cạnh, nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng bếp, sau đó liền tiến vào bên trong. Thẩm Cô Hồng đứng ở cạnh cửa, từ cửa khe hẹp trong có thể thấy được, người nọ nhìn trong phòng bếp để trong đồ ăn cũng bậy bật. Thẩm Cô Hồng ánh mắt hơi chợt lóe, đồng thời trong bụng không khỏi run lên, người này thật là ác độc tâm, tiệc rượu tuy đã kết thúc, nhưng ngày mai ăn cơm không ít người, nếu là ngày mai trong ăn cơm người đều bị độc chết, tất nhiên sẽ nhấc lên sóng to gió lớn. Người áo đen kia bận rộn sau, liền xoay người đẩy ra phòng bếp cổng, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thẩm Cô Hồng đứng ở cửa cười hì hì xem hắn. Lập tức hắn trong đôi mắt vẻ sợ hãi chợt lóe, trực tiếp tung ra một thanh phi đao. Thẩm Cô Hồng tiếp lấy phi đao, nói, nếu đến rồi, cũng đừng đi vội vã mà. Người áo đen kia dưới sự hoảng hốt chạy bừa, lại lộn trở lại trong phòng bếp, đụng vỡ đánh vỡ cửa sổ đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn mới vừa đi ra cửa sổ, Thẩm Cô Hồng lại đứng ở trước mặt của hắn, hay là cười hì hì. Người áo đen lúc này là thật luống cuống, hắn không có hiểu rõ Thẩm Cô Hồng là như thế nào đi tới nàng trước mặt, bất quá muốn rời khỏi, vậy thì nhất định phải ra tay. Người áo đen võ công không kém, ra chiêu lại chuẩn lại hung ác, Thẩm Cô Hồng lui ra mấy bước, tay trái nhẹ nhàng mở dự, ngăn trở người áo đen đánh ra hai quả đấm, chân lực lưu chuyển, sắp tối áo người rung ra đi ước chừng nửa trượng khoảng cách. Người áo đen cũng là vui mừng, lập tức hắn huyền công vận chuyển, tìm trong người lên, cần phải nhảy hướng nóc nhà, thoát khỏi Thẩm Cô Hồng. Thế nhưng là thân thể của hắn mới đến giữa không trung, nhưng là bị Thẩm Cô Hồng bắt được hắn bàn chân, đột nhiên vừa dùng lực, đem hắn từ giữa không trung kéo xuống. Người áo đen thân thể chạm đất, liền triển khai liên hoàn tối pháp, Thẩm Cô Hồng tay phải gánh vác ở sau lưng, tay trái lộ ra, cùng người áo đen trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Người áo đen hai chân đá liên tục hơn 20 bàn chân sau, thân thể nhảy lên, hai tay quất thành trụ tử, liên tục công Thẩm Cô Hồng mười mấy chiêu. Nói thật, Thẩm Cô Hồng muốn giết người mặc áo đen kia tuyệt đối không dùng đến 10 chiêu, nhưng là muốn bắt sống vậy, nhưng lại là một chuyện khác. Lập tức hắn huyền công vận chuyển, chân lực chút vào ở trên hai cánh tay, công liền một hơi bảy trường, mỗi ra một trường, liền sắp tối áo người bước cho lui ra ngoài một bước, đợi đến thứ bảy trường lúc, Thẩm Cô Hồng bóng dáng gọt đến người áo đen sau lưng, tay trái ảo thuật bình thường phụ động, liên tiếp che lại người áo đen trên người mấy chục chỗ đại huyệt. Người áo đen nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay sẽ gây ở chỗ này. Thẩm Cô Hồng điểm huyệt đạo của hắn sau, cả người mới thong xuống, dù sao đối hắn thủ pháp điểm huyệt, hắn hay là rất tự tin. Nói đi, là ai phái ngươi tới? Thẩm Cô Hồng nhiều hứng thú xem người áo đen. Người áo đen phảng phất không có nghe thấy Thẩm Cô Hồng vậy bình thường, không nói tiếng nào. Thẩm Cô Hồng càng thêm hứng thú, tay phải của hắn đưa ra, nói: ta ngược lại muốn nhìn một chút diện mục thật của ngươi. Người áo đen cặp mắt trợn tròn, thế nhưng là thân thể cũng là chút xíu cũng không động đậy, mắt thấy trên mặt hắn miếng vải đen sẽ bị bắn lên, bộ mặt thật sẽ phải lộ ra. Thế nhưng là lúc này, trong không khí chợt chuyển tới hồn hển tiếng xé gió. Thẩm Cô Hồng sống lưng không khỏi run lên, thân thể nhảy lên, một cái lộn vòng rơi vào người áo đen sau. Rồi sau đó song trưởng đẩy ra, đem đánh về phía ám khí của hắn toàn bộ đánh rớt. Thẩm Cô Hồng như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn cái này để cho những thứ kia bay tới ám khí tất cả đều đánh vào người áo đen trên thân, như vậy mật như mưa nặng hạt ám khí, bất kể là ai bị đánh trúng, đều chỉ có một con đường chết. Chúng chi những thứ này ám khí còn tất cả đều cũng tụ tập qua cực động. Thẩm Cô Hồng thân thể đứng nghiêm lúc, người áo đen kia đã ngã trên mặt đất, hắn đi về phía đi trước, chỉ thấy người áo đen từ gương mặt đến chân bên trên nọn, cắm rậm rạp chẳng trị ám khí, không chỉ có như vậy, hắn lộ ra cái trán đã biến thành than đen bình thường. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, không khỏi một trận phát rét, cái này đánh ra ám khí người chính là muốn hắn tránh ra, sau đó phá hủy người áo đen mặt, để cho hắn không nhận ra. Nếu không phải hắn điểm trụ người áo đen huyệt đạo sau trầm tĩnh lại, kia bắn ám khí người như thế nào lại đắc thủ. Thật là ác độc thủ đoạn, nhưng không biết là ai yếu hại ánh đỉnh bọn họ. Thẩm Cô Hồng không khỏi tự nói, vào lúc này, xa xa võ công trận có tiếng đánh nhau chuyển tới. Thẩm Cô Hồng nghĩ đến nóc nhà chỗ Mị Phương, sắc mặt không khỏi biến đổi, lập tức hắn bay thẳng thân lên, gặp nóc nhà, một cái lộn vòng đi ra ngoài hơn 30 trượng khoảng cách, rơi vào Mị Phương chỗ đối diện trên nóc nhà, trong lúc Mị Phương đang cùng một người áo đen chiến khó phân thắng bại. Thẩm Cô Hồng thấy vậy, trong đôi mắt khắc nghiệt chợt lóe, thân thể nhảy đến không trung, còn có hơn trượng khoảng cách chính là chống rông đánh ra một trượng. Người áo đen kia đã sớm cảm thấy được Thẩm Cô Hồng đến, lập tức thân thể lướt ngang đi ra ngoài ba thước, lại cùng Mị Phương chạm nhau một trượng, mà hậu thân tử để cao, hai chân đá đá, thân thể đột nhiên đưa ra ngoài vài chục trượng, rơi vào một chỗ khác trên nóc nhà. Thẩm Cô Hồng thân thể không có hạ xuống, chỉ ở không trung quay lại, đồng dạng cũng là đá đá hai chân, sắp xỉ cùng người áo đen đồng thời rơi vào nóc nhà. Ánh đỉnh tiểu tử này từ trước đến giờ không cùng ai kết làm thủ án, nói đi, các ngươi là ai, mục đích ở chỗ nào? Thẩm Cô Hồng ánh mắt chặt chẽ nhìn chăm chú vào người áo đen này. Người áo đen này võ công so vừa mới chết đi cái đó cao hơn chỗ không chỉ gấp 10 lần, Thẩm Cô Hồng không dám kinh thường, lập tức khí cơ phong tỏa, chân khí trong cơ thể vận hành nhanh đến cực hạn. Người áo đen không nói gì, trực tiếp xuất trường. Thẩm Cô Hồng cũng là hai tay dựng lên, cùng người áo đen chạm nhau một trường, lực phản chấn chuyển tới, hắn thân thể về phía sau hơi hướng lên, mà người áo đen cũng là mượn hắn trường lực, đem thân thể đưa ra ngoài 30 mấy trượng, đợi đến Thẩm Cô Hồng phản ánh khi đi tới, người đã không thấy bóng dáng. Mị Phương đi tới Thẩm Cô Hồng bên người, nói: người nọ ra sao? Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, nói: chết rồi. Mị Phương nghe vậy, đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm Cô Hồng nói: hắn là tới trong phòng bếp hạ độc. Mị Phương lúc này không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: ở trong phòng bếp hạ độc. Kể từ đó, hắn là muốn độc chết ngày mai ở chỗ này ăn cơm tất cả mọi người. Thẩm Cô Hồng vẻ mặt phi thường nghiêm trọng, gật đầu nói: không sai, lần này tới nhân vật thành danh không ít, sợ rằng người này không phải muốn hãm hại ánh đỉnh đơn giản như vậy, hắn là muốn ở trên giang hồ nhấc lên một phen sóng gió. Phen này là Diêm La Điện người làm sao? Mị Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng lắc đầu nói: không biết, bất quá nếu là Diêm La Điện vậy, đây hết thể liền cũng giải thích thông được. Mị Phương nói: nhất định là bọn họ, nếu không ai sẽ muốn giết chết nhiều như vậy võ lâm người trong chính đạo. Thẩm Cô Hồng nói: suy nghĩ nhiều vô ích, ngươi đi về nghỉ ngơi đi, ta tiếp tục các đêm. Không có sao, ta giúp ngươi. Mị Phương nói. Thẩm Cô Hồng biết, lúc này nói gì Mị Phương cũng sẽ không rời đi, lập tức hắn mỉm cười gật đầu, mà thôi ngồi ở trên nóc nhà, gắn bó thắm thiết. Trời sắp sáng lúc, Thẩm Cô Hồng cùng Mị Phương mới xuống nóc nhà, đi tới trong phòng bếp, đem bên trong nguyên liệu nấu ăn toàn bộ thu thập, lại dùng ánh đỉnh vừa mua xe ngựa sắp xếp gọn, còn đem đưa cho chúng độc chết đi người áo đen cũng cho lắp lên, kéo ra thành đi đổ sạch. Sau đó lại đi mua mới dầu muối củi gạo, đuổi về ánh đỉnh tòa nhà lúc, ánh đỉnh cùng Tiêu Tình cũng mới đứng lên. Thẩm Cô Hồng thấy hai người, không khỏi khẽ mỉm cười, nói: thế nào, các ngươi thật giống như ngủ không được ngon giấc. Tiêu Tình nghe, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, ngược lại ánh đỉnh cũng là trợn nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, nói: hai người các ngươi mắt gấu mèo mới là ngủ không được ngon giấc. Thẩm Cô Hồng bất đắc dĩ nói: buổi tối hôm qua nhà ngươi bị tặc, ta cho ngươi giữ một đêm đêm, cũng là đổi lấy ngươi một câu như vậy, ai, thật là thất vọng đau khổ à. Tiêu Tình cùng ánh đỉnh nghe vậy tất cả giật mình, Tiêu Tình biết Thẩm Cô Hồng thích đùa giỡn, liền nói: không thể nào, ngươi nên sẽ không lại đang gạt ta. Ánh đỉnh phản ứng kịp, nói: đối, tiểu tử này một bụng xấu xa, đừng để ý đến hắn. Thẩm Cô Hồng trợn trắng mắt một cái, cố làm thở dài, ai, cái này thật đúng là có tức phụ liền quên huynh đệ, điển hình người trọng sắc khinh bạn a. Tiêu Tình nghe, sắc mặt lần nữa đỏ lên, ngược lại ánh đỉnh còn không thị hiểm, trực tiếp kéo Tiêu Tình tay, nói: đây không phải là trọng sắc khinh bạn, đây là nặng nương tử, xa bạn xấu. Tiêu Tình không nghĩ tới ánh đỉnh và sẽ nói cười, lập tức nhịn không được, cười phi một tiếng, nói: ngươi cái này nói hồi lâu, rốt cuộc kia một câu là thật, kia một câu giả. Chương 267, khách quý tới cửa ngoài dự liệu, 1, chương 267, khách quý tới cửa ngoài dự liệu, 1, Thẩm Cô Hồng nghiêm sắc mặt, nói: nếu như ta nói tất cả đều là thật, ngươi biết tin sao? Tiêu Tình hồ nghi nhìn Thẩm Cô Hồng một cái, ý kia là, tin ngươi mới là lạ. Mị Phương lúc này đã đem trong phòng bếp chuyện thu xếp được rồi, liền đi tới, nói: để ngươi bình thường đứng đắn một ít, xem đi, bây giờ cũng không ai tin ngươi, đáng đợi. Ánh Đình cùng Tiêu Tình nghe Mị Phương vậy, mới tin chắc Thẩm Cô Hồng nói không có giả, hắn mua tòa nhà này, sau khi kết hôn, trong tay còn có 200,000 lượng bạc tả hữu, ngoài ra còn có tới ăn tiệc mừng người tặng lễ vật, cộng lại coi như giàu có. Lập tức hắn nói, những tặc nhân kia thật tới chỗ của ta trộm đồ, thật là chán sống. Thẩm Cô Hồng vẻ mặt đột nhiên nghiêm túc, nói, buổi tối hôm qua tới tặng, thế nhưng là bình thường tặng. Lời này lại từ đâu kể lại? Ánh Đỉnh đầy mặt nghi ngờ. Thẩm Cô Hồng đem buổi tối hôm qua chuyện đã xảy ra nói một lần, thằng đem Ánh Đỉnh cùng Tiêu Tình cả kinh không nói hình dung. Nếu không phải đem qua người da đen kia hạ độc bị Thẩm Cô Hồng phát hiện, vậy hôm nay ở chỗ này ăn cơm người chẳng phải là muốn tất cả đều một mệnh ô hô. Tiêu gia gả nữ, ngày thứ nhì liền diệt môn, còn có rất nhiều võ lâm minh túc trông theo, cái này ở trên giang hồ sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Nhất định là Diêm La Điện, trừ bọn họ, ai còn sẽ có ác độc như vậy tâm địa. Ánh Đỉnh sắc mặt có chút khó coi, hắn bây giờ không có nghĩ đến, bản thân ngày đại hôn, nhưng là bị Diêm La Điện cấp thăm. Thẩm Cô Hồng cũng là lắc đầu nói, cái này trong lúc lộ ra rất nhiều quỷ dị, bây giờ còn không tốt kết luận. Trừ bọn họ ra, còn có thể là ai? Tiêu Tình hiển nhiên cũng cùng Ánh Đỉnh bình thường cái nhìn. Mấy người đang bàn luận, nhưng ở lúc này, một đạo sang sảng thanh âm truyền tới, Ánh Đỉnh huynh đệ ở đây không? Thẩm Cô Hồng vừa nghe, liền biết là Ôn Vĩnh kia đến. Lập tức bốn người cùng nhau đi ra phía sau sân, qua lớn đường, đi tới trước cửa. Ánh Đỉnh tướng môn cấp mở ra, chỉ thấy được Ôn Vĩnh Khiết mang theo mặt tươi cười, đứng ở cửa chính chỗ. Ở bên cạnh hắn còn đứng hai người, một người trong đó trung niên bộ dáng, vóc người trung đẳng, cầm trong tay một thanh trường đao, mà đổi thành một người 45-46 tuổi, dáng dấp khá là khôi ngô. Thẩm Cô Hồng thấy được kia khôi ngô hán tử, không khỏi cả kinh nói, Khấu đại nhân. Nguyên lai cùng Ôn Vĩnh Khiết cùng đi hai người này không phải người khác, cũng là đương triều tể tướng Khấu Chuẩn cùng thị vệ của hắn Âu Dương Hàn. Ánh Đỉnh cùng Tiêu Tình nghe Thẩm Cô Hồng gọi, cũng là cả kinh, Tiêu gia ở trong triều cũng có quan hệ, hơn nữa cùng Khấu Chuẩn quan hệ coi như không tệ, còn nữa chính là Mạc Thanh Phong cùng Khấu Chuẩn cũng là bạn tốt. Nhưng vô luận như thế nào, giống như Khấu Chuẩn người thân phận như vậy, dưới tình huống bình thường là rất ít tham gia hôn lễ của người khác, đương thời hắn mặc dù là ngày thứ nhì đến, nhưng đây là cấp Tiêu gia bao lớn mặt mũi. Ánh Đỉnh phục hồi tinh thần lại, đội vàng nói, Khấu đại nhân mời vào bên trong. Khấu Chuẩn khẽ mỉm cười, nói, lần này thứ tới trước, bởi vì đi vội vàng, không có mang cái gì tốt lễ vật, tạm đi. Khấu Chuẩn lúc nói chuyện, Âu Dương Hàn đưa cho Tiêu Tình một cái hộp, Ánh Đỉnh có chút kinh hoàng, không khỏi sờ một cái đầu, nói, nơi nào? Khấu đại nhân có thể tới, bị trạch thật là nhà tranh sáng rực a. Thẩm Cô Hồng không chả có nghĩ đến Ánh Đỉnh lúc này vậy mà kéo lên văn tới, không khỏi nhẹ giọng cười một tiếng. Khấu Chuẩn thấy được Ánh Đỉnh không được tự nhiên dáng vẻ, cũng là cười một tiếng. Ôn Vĩnh Quyết lúc này cũng đem quả của mình cấp Tiêu Tình, hỏi tiếp, Mạc tiên sinh ở đây không? Sư phụ ở. Ánh Đỉnh đáp, không nghĩ tới Khấu đại nhân vậy mà cũng tới. Ánh Đỉnh mới vừa nói xong, trong phòng liền chuyển tới Mạc Thanh Phong thanh âm. Khấu Chuẩn thấy được Mạc Thanh Phong, cười nói, đi vào nói đi. Một đám người tiến nhân đại cửa bên trong, Tiêu Tình cùng Ánh Đỉnh đội vàng đi an bài hết thảy công việc, Minh Phương cũng đi cùng hỗ trợ. Thẩm Cô Hồng cùng Mạc Thanh Phong đem Âu Dương Hàn, Ôn Vĩnh Quyết, Khấu Chuẩn mời được trong phòng của mình, mấy người vây quanh cái bàn mà ngồi. Mạc Thanh Phong mở miệng trước nói, Khấu đại nhân sẽ không đặc biệt tới ăn tiệc mừng a. Khấu Chuẩn nghe vậy, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm trọng, nói, vậy hạ phái ta đi ra tìm Lỗ Thiên Cơ Lỗ đại sư lưu lại Linh Lung Bảo Hạc. Thẩm Cô Hồng cả kinh nói, cái gì? Chẳng lẽ ngươi cũng biết Linh Lung Bảo Hạc chuyện? Ôn Vĩnh Quyết thấy Thẩm Cô Hồng mặt khiếp sợ, liền hỏi. Thẩm Cô Hồng nói, ta biết, thế nhưng lại như vậy vật nên không ở Kim Lăng. Âu Dương Hàn nói, ngươi có chỗ không biết, các ngươi mua chỗ này sân, vốn là Lỗ gia sản nghiệp, trải qua hai tay mới chuyển đến Ánh Đỉnh trong tay. Thẩm Cô Hồng lần nữa cả kinh, nói cách khác các ngươi hôm nay tới nơi này, vì chính là tìm Linh Lung Bảo Hạc. Khấu Chuẩn gật đầu, đúng là như vậy. Thẩm Cô Hồng thở dài một tiếng, nói, chỗ này sân ta tham dự đội tu, bên trong mỗi một nơi hẻo lánh ta cũng rất tin tưởng, nơi này không có Linh Lung Bảo Hạc. Mạc Thanh Phong nói, vậy hạ vậy mà phái ngươi tự mình đi ra ngoài tìm hộp áo, xem ra có thật nhiều chuyện hắn đều là biết. Khấu Chuẩn nói, Thái Tổ Hoàng Đế làm những chuyện kia, Hoàng gia nội bộ dĩ nhiên là biết được, vậy hạ cũng ở đây lo lắng, nếu là Linh Lung Bảo Hạc rơi vào người xấu trên tay, hậu quả kia thật đúng là không dám nghĩ đến a. Thẩm Cô Hồng nói, hộp áo trong thật sự có mở ra hộp gấm biện pháp. Khấu Chuẩn nghiêm sắc mặt, nói, bây giờ xem ra, xác thực như vậy. Kia Khấu đại nhân nói người xấu, liền chính là Quỷ Diện Diêm La đi. Chẳng lẽ Khấu đại nhân đã tra ra Quỷ Diện Diêm La chân thực thân phận? Thẩm Cô Hồng nói. Khấu Chuẩn nói, mặc dù không có tra rõ, bất quá trên đại thể đã khẳng định, hắn hoặc là họ Sài, hoặc là họ Triệu, sẽ không có thứ ba loại khả năng. Thẩm Cô Hồng nói, có, hắn còn có thể là người Liêu. Khấu Chuẩn cùng Âu Dương Hàn vừa nghe, song song biến sắc. Khấu Chuẩn nói, ngươi nhưng có 10 phần nắm chặt. Thẩm Cô Hồng nhìn Mạc Thanh Phong một cái, hiển nhiên hắn không có đem Diêm La điện chuyện toàn bộ nói cho Khấu Chuẩn, vì vậy nói, không có, bất quá Quỷ Diện Diêm La cùng Tiêu Thái Hậu quan hệ tuyệt không tầm thường, đây là Vương Sơn tự mình nói. Vương Sơn, hắn không phải đã sớm chết rồi? Âu Dương Hàn cả kinh nói. Mạc Thanh Phong nói, hắn năm ngoái mới chết, hơn nữa thời điểm chết, Hiên Nhi đang ở bên người của hắn. Trong chuyện này thứ ở Biện Kinh vốn là muốn cùng các ngươi nói, bất quá khi đó phát sinh rất nhiều chuyện, nên chưa kịp. Khấu Chuẩn nói, bây giờ xem ra, rất nhiều chuyện cũng trở nên phức tạp. Nếu là đại nhân ngài không tìm được Linh Lung Bảo Hạc, thánh thượng thì như thế nào xử trí ngươi? Thẩm Cô Hồng đột nhiên hỏi. Khấu Chuẩn nói, không có sao, thánh thượng chẳng qua là hoài nghi Linh Lung Bảo Hạc ở nơi này chỗ trong nhà, nếu là không có, ta liền có thể là được hồi kinh. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng không có đem Mai Hoa Sơn Trang Mai phu nhân là Lỗ Thiên Cơ chi nữ tin tức nói cho Khấu Chuẩn, bất kể như thế nào, hắn cũng không hy vọng Mai Hoa Sơn Trang như vậy thế ngoại đảo nguyên quấn vào giang hồ cùng triều đình phân tranh trong. Nếu đến rồi, vậy thì ở lại mấy ngày lại đi đi, không phải trở về cũng không tốt cùng thánh thượng đan chéo. Mạc Thanh Phong nói. Khấu Chuẩn cười nói, đây là dĩ nhiên, bất quá sẽ phải quấy rầy Mạc Minh. Người ta khách khí như vậy làm gì, đi, chúng ta đi xem bọn họ một chút điểm tâm làm xong không có. Mạc Thanh Phong nói. Thật cô Hồng nghe Mạc Thanh Phong ngôn ngữ, cả người không khỏi run lên, bởi vì lúc này hắn chợt nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là buổi tối hôm qua những thứ kia hạ độc người, nhằm vào hoặc giả không phải Ánh Đỉnh cùng với tới ăn tiệc mừng người trong võ lâm, mà là Khấu Chuẩn vị này đương triều tể tướng. Nếu là như vậy, những người kia đối Khấu Chuẩn hành trình, mục đích sợ rằng đều là như lòng bàn tay, càng là biết trong nhà này không có linh lung bảo hạt. Người làm sao vậy? Ôn Đĩnh Kiết thấy được Thẩm Cô Hồng mặt kinh hãi dáng vẻ, không khỏi hỏi. Thẩm Cô Hồng cũng là trực tiếp hỏi Khấu Chuẩn, nói: "Khấu đại nhân chuyến này có mấy người? Ngoài ra, ngài tới Kim Lăng chuyện còn có ai biết?" "Thế nào?" Khấu Chuẩn trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Thẩm Cô Hồng nói: "Có người muốn đối Khấu đại nhân bất lợi." "Cái gì? Là ai?" "Đợi ta đi làm thịt hắn." Âu Dương Hàn trường đao trong tay đưa ngang một cái, nói: "Thẩm Cô Hồng nói, ta cũng chỉ là suy đoán, còn không có chứng cứ." Âu Dương Hàn nói: "Không có sao, ta sẽ một tấc cũng không rời Khấu đại nhân." Thẩm Cô Hồng gật đầu, trong nháy mắt lại lâm vào trong trầm tư. Khấu Chuẩn lúc này nói: "Chuyến này trừ ta cùng Âu Dương Hàn ra, còn có mấy cái tùy tùng, bất quá ta an bài bọn họ đi nghe ngóng chuyện đi. Về phần chúng ta tới Kim Lăng chuyện, trừ bệ hạ ra, hẳn không có người biết." "Không đúng, còn có ta, còn có Âu Dương Minh." Ôn Đĩnh Kiên nói. Khấu Chuẩn nói: "Âu Dương Hàn không có vấn đề, điểm này ta dám chịu bảo đảm, không làm toàn bộ chuyện hắn đều biết." Âu Dương Hàn nghe vậy, trong mắt có vẻ cảm động thoáng qua, lập tức hắn đã âm thầm thề, liền xem như ném đi tánh mạng của mình, cũng sẽ bảo đảm Khấu Chuẩn an toàn. Thẩm Cô Hồng không khỏi nhìn nhiều Âu Dương Hàn mấy lần, nói: "Kia giữa trưa bọn họ có thể chạy tới ăn cơm không?" Khấu Chuẩn hiểu ý của hắn, gật đầu nói: "Ta theo chân bọn họ nói, buổi trưa ở chỗ này sẽ cùng." Thẩm Cô Hồng nói: "Tốt, vậy chúng ta còn phải đem cơm cấp làm xong." Khấu Chuẩn nghe, nhếch miệng mỉm cười. Ra nhà, Thẩm Cô Hồng dẫn Ôn Vĩnh Khiết hướng tòa nhà phía sau sân đi tới. "Ôn huynh tại sao phải cùng Khấu đại nhân cùng đi Kim Lăng?" Thẩm Cô Hồng hỏi. Ôn Vĩnh Khiết biết, Thẩm Cô Hồng như vậy hỏi, cũng không phải là hoài nghi hắn, chẳng qua là Khấu Chuẩn chỗ tiếp chính là mật chỉ, theo lý thuyết tới, Ôn Vĩnh Khiết thân phận còn chưa có tư cách tham dự. Ôn Vĩnh Khiết nói: "Chúng ta cũng là nửa đường gặp, Khấu đại nhân đối ta cũng không phải thị hiểm, cái gì đều nói, cũng chính là như vậy, ta chỉ có cùng Khấu đại nhân ở cùng một chỗ, rất nhiều chuyện cũng mới có thể tốt giải thích, ví như hôm nay ngươi nói những thứ này." Thẩm Cô Hồng gật đầu, kia lấy ngươi xem ra, rốt cuộc là ai sẽ đối Khấu đại nhân ra tay? Con mắt của bọn họ chính là muốn đối phó Khấu đại nhân, hay hoặc là ngăn cản hắn tìm Linh Lung bảo hạt, hay là hai người đều có? Ôn Vĩnh Khiết lắc đầu nói: "Khó mà nói, ta lần này tới trước, còn có một cái nguyên nhân, theo đáng tin tức, mang quan tài người gần đây lại ở Kim Lăng xuất hiện, ta nghĩ có thể hay không cùng Tô Gia Diệt môn chi án có liên quan." Thẩm Cô Hồng nói: "Tô Gia Diệt môn án, bất kể là Tô Y hay là Mạc Sầu cô nương, cũng nhận định là Diệp Thiên Hoa là người chỉ đạo đằng sau, hoặc giả chỉ có tìm được sống người chết, đem hắn bắt lại, mới có thể từ trong miệng hắn lấy được tin tức hữu dụng." "Đúng là như vậy." Ôn Vĩnh Khiết vẻ mặt cũng là nghiêm túc vô cùng, vụ án này khốn hắn gần 20 năm, hắn cũng không biết chọn đời có thể hay không hoàn thành Mạc Sầu di nguyện. Chương 268, khách quý tới cửa ngoài dự liệu 2, chương 268, khách quý tới cửa ngoài dự liệu 2, không nói nhiều, ngươi lại vội vàng đi, ta đi trước Tô Trạch Trang một chút, nhìn có thể hay không ở đâu nơi đó phát hiện chút dấu vết." Ôn Vĩnh Khiết nói. Thẩm Cô Hồng nói: "Ngươi chạy nơi đó nên không thấp hơn 20 lần đi, phải có đầu mối gì không đã sớm phát hiện?" Ôn Vĩnh Khiết nói: "Nếu mang quan tài người xuất hiện ở nơi này, nói không chừng bọn họ chỉ biết đi Tô Trạch, nói không chừng thực sẽ ngoài ý muốn phát hiện đâu." Thẩm Cô Hồng giờ mới hiểu được Ôn Vĩnh Khiết nguyên lai là đánh như vậy chủ ý, lập tức nói: "Cẩn thận chút." "Biết." Nói xong, đã ra khỏi sân, hướng trước mặt đi tới. Thẩm Cô Hồng chợt nhớ tới một ít chuyện, liền tới tìm Mỹ Phương. Mỹ Phương tay nghề vốn là không sai, ở Mai Hoa Sơn Trang lúc Mai phu nhân lại dạy nàng một tay, lập tức nàng đang trong phòng bếp rút một tay, thấy được Thẩm Cô Hồng đến, liền đi ra phòng bếp. "Có chuyện gì không?" Nhìn ngươi bội vàng vàng dáng vẻ, Mỹ Phương hỏi. Thẩm Cô Hồng nói: "Nếu như Khấu đại nhân tới tìm ngươi, Mai phu nhân chuyện ngươi tuyệt đối đừng nói, ở nơi này tranh danh đoạt lợi thế đạo trong, có thể chân chính giữ vững bản tâm người không có mấy, ta không hi vọng bọn họ cuốn vào phân tranh trong." Mỹ Phương gật đầu, đương nhiên lại hỏi: "Ngươi cứ như vậy khẳng định Khấu đại nhân sẽ tìm đến ta hỏi chuyện?" "Linh Lung bảo hạt chuyện, trừ Lỗ đại sư môn đồ ra cùng Hoàng thất ra, người ngoài căn bản là không có cách biết được, hắn chỉ cần ngẫm nghĩ một phen, sẽ gặp phục hồi tinh thần lại, đến lúc đó hỏi ta sẽ không nói, dĩ nhiên là chỉ có thể tới tìm ngươi." Thẩm Cô Hồng nói. "Hiểu." Mỹ Phương gật đầu đáp ứng. Buổi trưa sơ khắc, Khấu Chuẩn phái đi ra người làm việc đã trở lại rồi. Lần này bởi vì là phụ mật chỉ làm việc, trừ Âu Dương Hàn ra, Khấu Chuẩn cũng chỉ mang ba người. Ba người này một người tên là Bách Lý Sâm, hai người khác cũng họ Vu, một người tên là Vu Thông, một người tên là Vu Hải, chính là anh em ruột. Thẩm Cô Hồng xem xét cẩn thận một cái ba người này, bưng ly rượu lên, hướng ba người mở rượu. Vu Thông cùng Vu Hải hai người huynh đệ chẳng qua là bưng ly rượu lên tới cùng Thẩm Cô Hồng cùng uống rượu, về phần Bách Lý Sâm cũng là nói: "Không, có đại nhân đồng ý, ta không thể uống rượu, còn mời Thẩm huynh thứ lỗi." Vu Thông cùng Vu Hải nghe vậy, đều là cả kinh, ra kinh lúc, Khấu Chuẩn cũng đã nói, hết thảy đều phải cẩn thận phòng sự, bất kể là ở đâu một phương diện, bọn họ cùng Thẩm Cô Hồng không tính là rất quen, liền bưng ly rượu lên cùng hắn uống rượu, nếu như bị Khấu Chuẩn biết, có thể hay không chịu phạt. Hai huynh đệ đang suy nghĩ sẽ phải chịu như thế nào trừng phạt lúc, Khấu Chuẩn cùng Mạc Thanh Phong đi tới. Khấu Chuẩn cười nói, nơi này không phải nơi khác, các ngươi khó được buông lỏng, uống chút rượu cũng không có chuyện gì. Vu Thông các loại Vu Hải nghe, lúc này mới yên lòng lại. Thập Cô Hồng tái khởi bưng ly rượu lên, nói, Khấu đại nhân đều nói không có sao, 100 dặm huynh có thể uống rượu đi. Bách Lý Sâm cười nhạt, nói, Thẩm huynh thật sự là quá khách khí, nên là tại hạ kính Thẩm huynh một ly. Thập Cô Hồng nói, khách khí khách tới khí đi liền không có ý nghĩa, tới, chúng ta làm cái này ly. Hai người cùng uống cạn trong chén vật, Thẩm Cô Hồng thấy được Bách Lý Sâm ánh mắt cũng không nháy mắt một cái, vỗ tay kêu lên, tốt, 100 dặm huynh quả nhiên là hải lượng. Thẩm huynh quá khen. Bách Lý Sâm bất kể nói là lời, hay là cử chỉ cũng cực kỳ đắc thể, dưới so sánh, Vu Thông, Vu Hải hai người mình đệ ngược lại kẻ thô kệch tử hai cái. Mạ muội hỏi một câu, 100 dặm huynh người ở nơi nào sĩ? Thẩm Cô Hồng đột nhiên hỏi. Bách Lý Sâm sắc mặt lạnh nhạt, đắc, Biện Kinh nhân sĩ. Thẩm Cô Hồng nhẹ giọng cười một tiếng, nói, 100 dặm huynh quả nhiên là hào sảng hạng người, tới, chúng ta uống nữa một ly. Hai người ngươi tới ta đi giữa, uống chừng 10 ly rượu. Thẩm Cô Hồng tiếp theo lại cùng Vu Thông, Vu Hải hai người mình đệ uống mấy chén, lúc này mới hạ bàn rượu. Trong phòng, Thẩm Cô Hồng, Âu Dương Hàn, Ôn Vĩnh Khiết đều ở. Ôn Vĩnh Khiết mở miệng trước nói, nhưng có phát hiện gì? Thẩm Cô Hồng cười nói, nếu Khấu đại nhân hành tung là giữ bí mật, mà đối phương lại hiểu như vậy rõ ràng, đó là đương nhiên chỉ có một loại tình huống. Ôn Vĩnh Khiết nói, vậy chính là có nội gian. Âu Dương Hàn nói, không phải Ôn Bộ Đầu, cũng không phải ta, vậy cũng chỉ có thể là Vu Thông, Vu Hải, cùng với trong Bách Lý Sâm một người. Thẩm Cô Hồng gật đầu, Vu Thông, Vu Hải hai người huynh đệ chẳng qua là hai cái kẻ thô kệch tử, bọn họ không làm được nằm vùng chuyện. Vậy cũng chỉ có thể là Bách Lý Sâm. Âu Dương Hàn trên mặt có chút khó coi, ban đầu tuyển người chính là hắn, vậy mà mang vào một tên gian tế, thiếu chút nữa hại Khấu Chuẩn, may được Thẩm Cô Hồng đám người phát hiện được sớm, nếu hắn không là Âu Dương Hàn thật là vạn sự khó chối bỏ trách nhiệm. Ta đi làm thịt cái này Vương Bát Cao Tử. Âu Dương Hàn đột nhiên đứng dậy, nhưng là bị Thẩm Cô Hồng gọi lại, nói, Âu Dương huynh không nên gấp gáp, phía sau hắn người là ai, chúng ta cũng còn không biết được, lúc này giết hắn, không tiện nghi hắn. Đối, chỉ có đem hắn phía sau hấp thụ bắt tới, lớn như vậy nhân tài chân chính an toàn. Âu Dương Hàn nói. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, nói, từ các ngươi ra kinh một khắc kia trở đi, Khấu đại nhân liền đã không an toàn có thể nói. Âu Dương Hàn nghe, sắc mặt không khỏi chấp nhận, đột nhiên hắn quỳ đến trên đất, ngược lại đem Thẩm Cô Hồng dọa cho giật mình, vội la lên, Âu Dương huynh ngươi làm cái gì vậy? Âu Dương Hàn cắn hàm răng một cái, nói, ta biết Thẩm huynh bản lãnh thông thiên, lần này vô luận như thế nào, cũng mời ngươi đem Khấu đại nhân an toàn đưa về kinh thành, nếu là Thẩm huynh không đáp ứng, ta Âu Dương Hàn cũng không đi lên. Thẩm Cô Hồng nghe vậy, yên lặng một hồi, nói, ngươi trước đứng dậy, chúng ta lại nói, ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng không đứng lên. Âu Dương Hàn là cái cực kỳ người quả cường. Thẩm Cô Hồng nói, ngươi nếu là không đứng lên, chúng ta như thế nào thương lượng đối sách? Chẳng lẽ là cũng tốt bị xuống tới sao? Âu Dương Hàn nghe vậy, nhất thời mừng lớn, nói, Thẩm huynh ngươi là đáp ứng. Thẩm Cô Hồng cười khổ nói, Âu Dương huynh đều được lễ lớn như thế, ta nếu là không đáp ứng, vậy thì quá không có tình người. Âu Dương Hàn đứng dậy, lần nữa sâu sắc thi lễ một cái, nói, Thẩm huynh giúp ta đem Khấu đại nhân an toàn đưa về Biện Kinh, sau này ta cái mạng này cũng là của ngươi. Thẩm Cô Hồng khoát tay nói, dưới mắt chúng ta trước phải đem nội bộ viên này độc liệu trừ đi, còn phải xem bọn họ rốt cuộc bố trí bao nhiêu hậu thủ, bọn họ chủ mưu là ai, mục đích ở chỗ nào. Hết thảy đều nghe Thẩm huynh an bài. Âu Dương Hàn ôm quyền nói. Thẩm Cô Hồng nói, các ngươi không phải đến tìm Linh Lung Bảo Hạp sao? Tiếp tục tìm, chúng ta qua mấy ngày lại về Biện Kinh. Âu Dương Hàn nghe vậy, đầy đầu nghi ngờ, bất quá Thẩm Cô Hồng nếu bộ dáng như vậy an bài, vậy liền có đạo lý của hắn, lúc này hắn chỉ có tin tưởng Thẩm Cô Hồng. Tốt, vậy ta đây đi ngay để bọn họ đi ra ngoài tiếp tục tìm. Âu Dương Hàn nói xong, liền đi ra khỏi nhà. Ngươi có mấy tầng nắm chặt có thể biết rõ phía sau của bọn họ chủ mưu? Ôn Vĩnh Khiết nói. Thẩm Cô Hồng nói, kỳ thực phía sau của bọn họ chủ mưu không cần chúng ta đi làm hiểu, đoán cũng có thể đoán được. Không sai, lập tức trong triều đình, có thể cùng Khấu đại nhân đối nghịch, cũng chỉ có Vương Khâm Nhược, mà Vương Khâm Nhược cùng Diêm La Điện là tuyệt đối có quan hệ, đoán chừng cũng chỉ có bọn họ mới có thể đưa Khấu đại nhân vào chỗ chết. Ôn Vĩnh Khiết nói. Thẩm Cô Hồng gật đầu, bất quá ta hay là muốn làm rõ ràng bọn họ lần này phái tới đối phó Khấu đại nhân chính là ai, như người ta thường nói biết người biết ta, trăm trận không uy. Ngươi định dùng Linh Lung Bảo Hạp dẫn xà xuất động? Ôn Vĩnh Kiết nói. Thẩm Cô Hồng cười nói, thế nhưng là chúng ta cũng không có Linh Lung Bảo Hạp. Ôn Vĩnh Kiết cũng cười nói, ngươi không phải để cho Âu Dương Hàn phái người đi ra ngoài tìm mà? Bọn họ có thể tìm tới. Thẩm Cô Hồng nói. Ôn Vĩnh Kiết nói, bọn họ không thể tìm được, thế nhưng là chúng ta trong khoảng thời gian này thật không tìm được, giả luôn có thể làm ra một cái đến đây đi. Thẩm Cô Hồng cười nói, kể từ đó, bất kể là thật hay giả, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ cho rằng là thật, dù sao nơi này đã từng là Lô gia tòa nhà. Chỉ cần bọn họ ra tay, vậy chúng ta là có thể thuận dây leo một lệ, liền cái này cây liên lụy dây leo cùng nhau rút ra. Ôn Vĩnh Kiết nói, kế sách hay, chẳng qua là không biết cái này cây dưa dây leo có thể hay không mang ra khỏi một chút bù tới. Thẩm Cô Hồng trong mắt lóe lên thâm thúy chi sắc, lo lắng nói, bao nhiêu luôn sẽ có một chút đi. Mấy ngày kế tiếp trong, Bách Lý Sâm, Vu Thông, Vu Hải ba người đều bị phái ra làm việc. 8 ngày sau đó, Khấu Chuẩn cùng Âu Dương Hàn tuyên bố đã tìm được Linh Lung Bảo Hạp, mấy ngày lên đường hồi kinh. Trong lúc dưới, Vu Thông, Vu Hải, Bách Lý Sâm ba người cũng cực độ nghi ngờ, bất quá làm thuộc hạ, bọn họ chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, còn lại tự nhiên không dám hỏi nhiều. Ba chiếc xe ngựa từ trong chỗ ở sử ra, Ôn Vĩnh Kiệt, Âu Dương Hàn hai người cưỡi lên ngựa đi, Vũ Thông, Vũ Hải huynh đệ hai người mỗi người đuổi một chiếc, về phần cuối cùng một chiếc cũng là từ một cái khác phu xe tới đuổi, người phu xe cũng là Mịch Phương giả trang, nàng đem bản thân trang điểm thành một cái giả tiểu tử dáng vẻ, lại mang theo đỉnh đầu nhựa nát mũ, nếu không phải là rất tinh tường người, tuyệt đối không nhận ra nàng tới. Lên đường, Âu Dương Hàn giơ roi tử, đoàn xe liền chậm rãi lái ra. Được rồi, tầm nửa ngày sau, Âu Dương Hàn liền mọi người dừng lại nghỉ ngơi một hồi, trong lúc không thấy Khấu Chuẩn đi ra, cũng là chỉ thấy Âu Dương Hàn hướng mặt trước trong một chiếc xe ngựa đưa nước và thức ăn, về phần phía sau hai chiếc xe ngựa cũng là lộ ra cực kỳ thần bí. Bách Lý Sâm uống nước lúc, vô tình hay cố ý giữa sẽ nghiêng mắt nhìn kia trước mặt nhất xe ngựa mấy lần. Nghỉ ngơi một hồi sau, Âu Dương Hàn lại khiến đoàn xe tiếp tục đi tới, lúc chạm vào tối, xe ngựa rốt cuộc đi tới bờ Trường Giang bên trên, bất kể là xe ngựa hay là ngựa kéo xe, cũng một mực bị Âu Dương Hàn cấp thu được tuyển. Đến buổi tối, Âu Dương Hàn vẫn vậy chẳng qua là cấp thứ nhất chiếc xe ngựa đưa ăn, còn lại hai chiếc xe ngựa nhưng vẫn là giữ vững cái loại đó không thể nói thần bí. Không chỉ có như vậy, còn cố ý để cho Âu Dương Hàn cùng Vũ Thông, Vũ Hải, Bách Lý Sâm đám người canh giữ ở bên cạnh xe ngựa. Thuyền lớn từ từ đi về phía trước, giờ tí tả hữu, chỉnh chiếc thuyền lớn cũng yên tĩnh lại. Một trận gió lạnh thổi qua, Âu Dương Hàn trong đôi mắt khắc nghiệt chợt lóe, kêu lên, ai? Âu Dương Hàn đang muốn đuổi theo ra đi, cũng là lưng bị Bách Lý Sâm ngăn cả nói, Âu Dương thống lĩnh coi trưởng đại nhân cùng cái hộ, có thuộc hạ đi đuổi. Âu Dương Hàn nhìn Bách Lý Sâm một cái, tốt, hết thảy cẩn thận. Bách Lý Sâm gật đầu, yên tâm, thuộc hạ hiểu. Vũ Thông Vũ Hải lúc này cũng ôm quyền nói, Âu Dương thống lĩnh, ngài xem chúng ta nên làm cái gì? Âu Dương Hàn nói, đương nhiên là bảo vệ tốt xe ngựa, đuổi tặc Bách Lý Sâm một người đủ rồi. Vũ Thông, Vũ Hải hai người minh đệ mặc dù không biết vì sao phải lấy được ba lượng xe ngựa, bất quá thấy Âu Dương Hàn đưa thức ăn tiến thứ nhất chiếc xe ngựa trong, liền phán đoán Khấu Chuẩn ở bên trong, vì vậy hai người phân biệt đứng ở thứ nhất chiếc xe ngựa hai bên, cảnh giác nhắc tới cực cao. Ôn Vĩnh Kiệt cùng Mịch Phương ra vẻ phu xe và ở khoang thuyền, như vậy bố cục, đừng nói là Vũ Thông, Vũ Hải huynh đệ, chính là những thứ kia người thông tuệ cũng sẽ nghi ngờ.